Chương 362, bán cung không có quay đầu tiễn, đội trời đạp đất nữ võ giả chương 362, bán cung không có quay đầu tiễn, đội trời đạp đất nữ võ giả đại di ngươi sớm cái kia làm như vậy. Làm sơ ta cầu ngài nhường Khương Hồng mang đi Kỳ Lân Thuẫn, biểu ca thế nhưng nặng nề mắng ta một trận. Tô Vận mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nàng tâm tư thì không ít. Đợi đến Hàn Thanh kế hoạch thành công lúc kia, Trịnh Huyền Cương coi như không quản được nàng, muốn làm sao tìm tiểu nam nhân thì làm sao tìm được. Bên kia, Tri Ngộ nghe được có chút choáng váng, Kỳ Lân Thuẫn chuyện, quả nhiên có Tô Vận một phần sao. Kia thật là giúp hắn bận đột. Càng quan trọng chính là, Tri Ngộ không ngờ rằng Hàn Thanh kế hoạch ác như vậy. Đây là ăn no no bụng phá quân môn tài nguyên cùng truyền thừa, sau đó dự định muốn lập thế lực khác ca. Hàn Thanh đưa ra tiểu này tình thế khó xử yêu cầu, đơn giản chính là cấp cho lão quy nam Trịnh Chu phóng đại huyết a. Giao ra Kỳ Lân thương, tông môn lấy máu, chết tông sư. Rốt cuộc bất kể cái nào một cái, đối với Trịnh Chu cũng lựa chọn không dạy nổi, tất nhiên dẫn tới vô cùng dung chuyển lớn tới. Loại tình huống này, Tri Ngộ ăn cấp kế hoạch đem cực lớn trình độ giảm bất trở ngại, thừa dịp nhiễu loạn lấy đi đồ vật chính là. Được, chính là không ngờ rằng, nay lại là Tô Vận sớm nhất nghĩ ra được, Hàn Thanh ban đầu còn không muốn, hiện tại mới nhả ra. Ta nhất định phải làm cho Trịnh Chu lão gia hỏa kia trả giá đắt, Bạch Hoa cốc cùng Lãnh Đú cốc làm được chuyện, ta thì làm được. Chín đại tông môn bên trong hai nhà này, chính là nữ võ giả Đường gia làm chủ, nàng cũng được. Đại Di Vi Vũ, chúng ta nhất định có thể làm. Ta cái này đi liên hệ nương bọn hắn. Mở cung đã không quay đầu lại tiễn. Có lẽ là tất nhiên, phá quân môn mấy trăm năm hiển hách lịch sử, muốn tại thời khắc này xảy ra sửa đổi. Tri Ngộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn hai cái không ngừng vươn lên nữ võ giả, trong lòng hồi tưởng lại chính mình đủ loại kinh ngộ, người tại Càn Đông ngồi, cách mấy ngàn dặm bạch chơi đến đưa tới Kỳ Lân Thuẫn, về phần hiện tại, lập tức lại có thể lấy không Kỳ Lân bí cảnh. Mà những chỗ tốt này bất luận nhìn thế nào, cũng ly không ra Hàn Thành cùng Tô Vận hai người ở trong đó giúp đỡ. Đơn giản chính là người một nhà. Tri Ngộ uống nước nhớ nguồn, cảm thấy hai cái này nữ võ giả, đơn giản chính là giúp đỡ phía bên mình. Nhưng bên kia, hắn bắt người ta làm người trong nhà, người ta không cho là như vậy. Trong lòng triệt để làm ra quyết định, muốn làm một vô tình lại cường đại nữ nhân, Hàn Thanh lặng lẽ nhìn về phía nằm trên mặt đất Trình Ngộ cùng Tà Dương. Hai người này làm sao bây giờ? Nàng hiện tại tính tình vô cùng cáu kỉnh, bất luận kẻ nào dám chọc chính mình có chịu, bất kể là ai đều muốn gánh chịu thảm thiết hậu quả. Tô Vận vừa quay đầu lại, cũng quên chính mình tìm hai cái cường tráng tiểu bối. Tốt xấu là biểu ca cùng hoàng phó môn chủ đệ tử, cũng không tính là nhỏ nhân vật. Trước tiên đem bọn hắn tạm thời giam lại. Hàn Thanh cùng Tô Vận kế hoạch liên lụy quá lớn, Trình Ngộ hai người đệ tử như vậy, căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Tất nhiên vừa vận tại lần này, kia trực tiếp giam lại là được. Hàn Thanh khẽ gật đầu, cũng tốt, này họ Đinh người trẻ tuổi từ trong bí cảnh lộ ra mới công pháp truyền thừa, vừa vận dùng để uy hiếp lao ra hoặc kia. Mới công pháp truyền thừa. Tô Vận cả kinh miệng há tròn, đây chính là ghê gớm thành tựu, coi như là một cái công lớn. Thân phận lại là Trịnh Huyền Cương đệ tử. Là uy hiếp, tất nhiên có thể khiến cho Trịnh Chu sợ ném chuột vỡ bình, nàng nhóm kế hoạch sát suất thành công tất nhiên thêm nữa một đoạn. Sắp đặt hết tất cả, Hàn Thanh đứng dậy lặng lẽ nhìn về phía cách đó không xa, dưới núi học cùng trung ương đại điện, Trịnh Chu giờ phút này tất nhiên thủ hộ ở đâu. Ngươi xử lý tốt hai người này, sau đó liền đi Hàn gia tìm người, ta hiện tại liền đi cùng họ Trịnh ngả bài. Tốt. Hàn Thanh nên ngang rời đi, lưu lại Tô Vận mắt buốt kỳ quang, ngày tốt lành muốn tới. Quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất Trình Ngộ hai người, đầu lưỡi liếm liếm đỏ tươi môi. Nàng đề nghị đóng hai người, thì có tư tâm của mình. Hiện tại trước tiên đem hai người các ngươi giấu đi, phía sau có nhiều thời gian hữu dụng. Sắp không nhịn được nữa. Mấy canh giờ sau, một chỗ ẩn nấp giữa núi rừng, Tả Dương kinh hãi đến, trong miệng vô thức hô to. Hàn Tông sư, chết ý thức trước một khắc, Tả Dương trước mặt cuối cùng hình tượng, vừa lúc là đột nhiên xuất hiện Hàn Thanh. Hắn cũng sợ a. Đêm hôm đó uống đến hơi nhiều, đi ra ngoài xem xét tiếng động lúc, thế nhưng cùng Đinh Minh nói không ít lời nói. Nên nói không nên nói tất cả đều nói ra ngoài, bị người ta biết muốn xảy ra chuyện. Khá tốt tối thiểu người không sao. Cái rắm. Tả Dương cuối cùng ý thức được không thích hợp. Chờ một chút. Nơi này là nơi nào? Trước mắt hắn không thấy Hàn Thanh thân ảnh, chung quanh đều là xa lạ cảnh tượng, một cổ lực lượng cường đại đưa hắn áp chế. Vô thức giật giật tay cùng chân, phát ra lách cách tiếng động, lại là bị trói lên quỷ dị xiềng xích, dùng hết toàn lực thì không tránh thoát. Xảy ra tình huống gì? Ta sao bị người trói lại? Các loại. Đinh Huynh đâu? Tả Dương bất chấp chính mình tình cảnh, tìm kiếm lên cùng hắn đồng hành Trình Ngộ. Đinh Huynh có thể chớ để xảy ra chuyện. Tả Huynh ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Khá tốt nhưng vào lúc này, giọng Trình Ngộ vang lên. Tả Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng bị tỏa liên khống chế đối phương. Trông thấy Trình Ngộ tình cảnh mới ý thức đến, hai người bọn họ đây là tù binh đãi ngộ tình cảnh a. Vấn đề nơi này chính là phá quân môn a, làm sao lại như vậy xảy ra loại sự tình này? Đinh Huynh, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Phá quân môn xảy ra chuyện lớn, Hàn Tông sư nàng làm xuống một quyết định, nói muốn làm đội trời đạp đất nữ võ giả. Trình Ngộ giọng nói thường thường, ngồi dưới đất giật giật xiềng xích, nói ra đáng tiếc sự thực. Hắn đều có chút khó kéo căng, này phá quân môn là chân thẳng a. Trình Ngộ muốn đánh cướp Kỳ Lân bí cảnh, bản thân liền là chui vào thế lực đối địch, còn chiếm được bí cảnh bên trong cường giả tán thành. Thật muốn nói rõ lý lẽ, kỳ thực không có vấn đề gì, đúng phá quân môn mà nói, chính là ngoại bộ thế lực đả kích, không có như vậy bẽ mặt. Nhưng bây giờ đối mặt, thế nhưng người trong nhà Hàn Thanh, thân làm nhà mình tông sư nàng, không một chút nào nóng trông phá quân môn tốt, vì ham muốn cá nhân hy sinh tông môn lợi ích, vậy coi như là vấn đề nội bộ. Tông môn bất hạnh a, Hàn Tông sư muốn làm gì? Tả Dương nghi hoặc không thôi, hắn hồi tưởng lại trước khi hôn mê, cuối cùng gặp người chính là Hàn Thanh. đối phương có thể cho phá quân môn đem lại cái vấn đề lớn gì? Quả thực để người không làm rõ được tình hình. Trình Ngộ lắc đầu thở dài một hơi, thì không hướng đối phương giấu giếm, nói ra Hàn Thành kế hoạch. Bước thoái vị Trịnh Chu, hoặc là giao cho hắn kỳ lần thường, hoặc là nhường phá quân môn trả giá đắt. Nghe xong giải thích, Tả Dương trực tiếp mắt tròn váng, khoe miệng nhịn không được co lại. Còn có loại chuyện này, 100 tuổi người còn nhặt được chiêu này. Bọn hắn phá quân môn cũng là thiên đồ, cũng là cả trên thoại bản bên trong lưu hành nhất cung đấu tính toán cốt truyện. Với lại Đinh huynh lại là từ đâu hiểu rõ nhiều như vậy? Không đợi hắn hỏi, Trình Ngộ đoạt phía trước mở miệng hỏi, "Tả huynh, tông môn xuất hiện gặp như vậy, hai người chúng ta nên làm cái gì?" "Cái gì đều không làm được." Tả Dương co quắp ngồi dưới đất, tâm trạng đây trong tưởng tượng ổn định. Sự việc không có phức tạp như vậy, Hàn tông sư nhìn như nói được đáng sợ, trên thực tế nháo đến như thế đại, chính tông sư sẽ đem kỳ lần thương giao cho nàng. Trịnh Chu là ai? Vì dô đến lao thê thỏa mãn, hy sinh chút ít tông môn an nguy lợi ích, cũng không phải không tiếp thụ được. Hắn thì có lời nói, nhất thời nhượng bộ, đây là vì phòng ngừa càng lớn sai lầm. Chương 363, không cứu đúng không? Bây giờ nhìn ngươi có cứu hay không? Chương 363, không cứu đúng không? Bây giờ nhìn ngươi có cứu hay không? Không sẽ xảy ra chuyện lớn. Hàn tông sư cầm tới muốn kỳ lần thương, chuyện này cứ như vậy đi qua. Và môn chủ bọn hắn năng lực đoạt lại kỳ lân thuẫn, càng là hơn tất cả đều vui vẻ. Tả Dương giọng nói bình thản, hắn thấy vậy vô cùng thông thấu. Theo cẩm y liễu vệ trong đại lao sau khi ra ngoài, hắn chỉ nghĩ năng lực hảo hảo sống một ngày, thì sống lâu thêm một thiên. Chỉ cần sự việc không nhiều tác động đến đạt được hắn, vậy coi như xong đi. Đúng vậy a, hắn cũng như vậy quy, làm sao có khả năng không đáp ứng đâu. Trình Ngộ sờ lên cái cằm rơi vào trầm tư, Tả Dương nói rất đúng, như thế nhắc nhở hắn. Chính Chu loại người này, sống một đại đời, càng cùng Hàn Thanh đã qua hơn nửa đời, có thể đem thê tử quen thành tiểu này tính tình. Tại làm cho người thất vọng trong chuyện này, tuyệt đối là sẽ không khiến người ta thất vọng. Hàn Thanh hung hăng càn quấy muốn kỳ lân thương, chuyện này đối với phá quân môn cũng không tốt, nhưng không có nghĩa là Trịnh Chu sẽ không được bộ. Cùng lắm thì cho nàng. Nghe vào dù sao cũng so cái khác kết quả một tốt. Trình Ngộ trong tưởng tượng phá quân môn sẽ xuất hiện đại động đảng, trên thực tế không có lớn như vậy xác suất. Nếu như thế không thể được, phá quân môn không ra nhiễu loạn, ta nơi nào đến cơ hội ra tay đâu? Đinh Vinh làm sao vậy? Người đang nói cái gì? Thấy Trình Ngộ tâm sự nặng nề, còn lầm bầm lầu bầu, Tả Dương nghi ngờ nhìn lại. Đinh huynh sẽ không có ý nghĩ gì chứ? Loại chuyện này, bọn hắn đệ tử như vậy cũng không tốt quản, Đinh huynh tốt nhất cũng đừng đi quán hồn thủy, nói không chừng sẽ chọc phải đại sự. Cùng lúc đó, Trình Ngộ trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, cơ hội cực tốt không thể tùy tiện thả đi. Tả huynh, ngươi vừa mới nói không sẽ xảy ra chuyện lớn. Ừm. Tả Dương gật đầu một cái, không rõ ràng Đinh huynh lời này ý nghĩa. Bây giờ giang hồ coi như là như mặt trời ban trưa, các phe phái thế lực càng là hơn lẫn nhau đoàn kết hợp tác. Chính Chu chính là chân đem kỳ lân thương giao cho truyền thừa không hợp Hàn Thanh, tất nhiên có thai hoàng ẩm, nhưng cũng không tính là gì đại sự. Không nên nhiều như vậy ngoại địch. Không ngờ rằng, Trình Ngộ lắc đầu, lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng. Đinh huynh ngươi không hiểu, kỳ lân thương là hiện nay duy nhất câu thông bí cảnh thủ đoạn, mà bí cảnh trong có đại bí mật, không thể giao cho Hàn tông sư cái loại người này. Nói xong, Trình Ngộ đứng dậy, hiện ra đại nghĩa lâm nhiên tư thế. Ta nếu là phá quân môn đệ tử, dù là người đang ở hiểm cảnh, thì không để cho tông môn gặp bất trắc. Đùng đùng, không dứt. Ở bên trái Dương kinh ngạc vạn phần ánh mắt bên trong, Trình Ngộ hai tay phát lực gọi ra kỳ lân tiếng giống, đúng là kéo đứt trên người xích sắt. Chợt trực tiếp rời đi, hắn muốn đi cứu vớt phá quân môn, cứu vớt hắn bí cảnh cùng tiểu quai. Đinh huynh ngươi. Tả Dương ngây ra như phóng, hắn đối với Trình Ngộ cùng hành vi phản ứng chỉ còn lại có ngốc trệ, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Đinh huynh trong bí cảnh phát hiện đồ vật đê gớm, tuyệt không thể bị Hàn Thành cái loại người này nắm giữ trong tay. Đinh huynh, ngươi còn là lớn như vậy nghĩa vô ý, làm cho người kính nể ai chờ một chút. Đinh huynh ngươi xong rồi ta hả? Hắn còn bị khóa lại đâu? Phá quân môn đại điện bên trong, Trịnh Chu nhìn trước mắt vênh váo tự đắc Hàn Thành, cả người giống như già đi rất nhiều tuổi, lại cúi đầu nhìn về phía trong tay kỳ lân thương, thật lâu nói không ra lời. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình mấy chục năm thế tử, lại bởi vì người dục vọng, lựa chọn như vậy đến bức bách hắn. Dòng dã hai cách giờ, Trịnh Chu đau khổ giải thích lâu như vậy thời gian, muốn nói ra nỗi khổ tâm riêng của mình, nói rõ rốt cục đã bỏ ra bao nhiêu. Nhật Nguyệt chứng giám thái độ của hắn, kết quả Hàn Thành căn bản không muốn nghe, quá khứ tốt căn bản không ở trong mắt nàng chỉ cần kỳ lân thương là hiện tại chứng minh. Đau nhức. Quá đau. Thanh Nhi, ngươi lại cho ta một chút suy tính thời gian, này dù sao không phải là chuyện nhỏ. Đừng gọi ta Thanh Nhi, tuổi đã cao thì không xấu hổ. Do dự đã chứng minh thái độ của ngươi, ta nhiều nhất lại cho ngươi thời gian một chén trà, ngươi hay là không muốn lời nói, ta lập tức lên đường hồi Hàn gia. Hàn Thanh không ăn bộ này lấy lòng, giọng nói tương đối xa lánh, phá quân môn bây giờ chỉ có một kiện thiên hạ chí binh, tông sư chỉ còn một cũng đúng lúc. Trịnh Chu trừng to mắt, tức đến cơ hồ không thể hô hấp, rõ ràng là Hàn Thanh bước đi kỳ lân tuẫn, bây giờ lại còn nói đạt được loại lời này. Chẳng qua tức thì tức. Trong lòng của hắn đã làm hạ quyết định, bất luận là thê tử thân phận hay là tông sư thân phận, Hàn Thanh người này cũng rất trọng yếu. Đem kỳ lân thương giao cho đối phương cũng không phải không thể. Đã ngươi khăng khăng như thế, Trịnh Chu cắn chặt răng giơ lên kỳ lân thương, đưa ra tại Hàn Thanh trước mặt. Liệt tổ liệt tông, không nên trách hậu nhân ném các ngươi mặt, mọi thứ đều là hành động bất đắc dĩ. Thanh Nhi cũng là phá quân môn người, không có chuyện gì. Này con tạm được. Hàn Thanh trong mắt lóe lên mừng như điên, đưa tay muốn tiếp nhận kỳ lân thương. Chỉ cần có thứ này, mặc kệ trên thái độ hay là thực chất, nàng đều đem lại lần nữa cầm lại đã từng địa vị. đạt được muốn cảm giác an toàn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm luôn từ chính nghĩa vang lên, sư tổ, tuyệt đối không thể a. Ai? Trịnh Chu cùng Hàn Thanh hai người nhìn lại, không ngờ rằng vậy mà sẽ có người xuất hiện, còn dám nhúng tay loại chuyện này. Tông sư sự việc cũng dám lắm miệng, quả thực không muốn sống nữa. Gan to bằng trời người đến, tự nhiên chính là chạy đến cứu vớt tất cả Trình Ngộ. Ánh mắt của hắn kiên nghị xông vào trong đại điện, không ý kỵ tí nào đến từ tông sư nặng nề bị áp. Như thế một hô, Trịnh Chu như là phản xạ có điều kiện một thu tay lại, đem trong tay kỳ lần thương rút đi về, nhường Hàn Thanh bắt cái không. Muốn chết. Hàn Thanh bị ngăn cản cào đại sự, lập tức tức giận đến không nhẹ. Trong mắt nàng tình lình lộ ra vô cùng vẻ hung ác, vung tay áo, không chút nào khiêm tốn đáng sợ uy thế thẳng hướng Trình Ngộ. Tha cho ngươi một cái mạng còn như thế không biết sống chết, hôm nay ta thì thanh lý môn hộ. Nàng nổi sát tâm. Trình Ngộ đối mặt tông sư trọng áp, chống cự được cực kỳ gian nan, nhưng hắn tỉnh táo mở to hai mắt, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Hắn vừa có thể dùng mệnh đạo thuật pháp phản chế, thì có mặt trận thống nhất Trịnh Chu sẽ hỗ trợ. Nhưng khi Trình Ngộ nhìn về phía Trịnh Chu phương hướng, lập tức bị tức được không nhẹ, đối phương không nhúc nhích tí nào. Lão già này, ta thế nhưng đến cứu vớt ngươi, lại trơ mắt nhìn lão bà nương ra tay. Trong một chớp mắt, Trình Ngộ trong lòng làm ra quyết định, lão quy nam không cứu ta đúng không, ta nhìn xem ngươi có cứu hay không. Sau một khắc, hắn cố nén Hàn Thanh áp chế, đúng là dứt khoát lựa chọn vận chuyển lên kỳ lân công pháp truyền thừa. Một môn tiếp một môn, toàn bộ là theo khôi lỗi chỗ nào có được cắt xé bản, bên cạnh kỳ lân nội lực gian nan tới lui, bộc phát ra đặc biệt khí thế tới. Lên tay chính là bốn hợp một vận chuyển, tứ môn phá quân môn vốn có công pháp. Hai tên tông sư thấy này đều có chút sửng sốt, đây là đang làm gì? Trịnh Chu nhíu mày, đồng thời vận chuyển tứ môn công pháp, thiên phú của hắn vậy mà như thế bất phàm. Đáng tiếc đắc tội thanh nhi, cứu không được. Ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát chết? Hàn Thanh lại lần nữa tăng cường áp chế lực, dự định diệt đi Trình Ngộ. Không ngờ rằng sau một khắc, Trình Ngộ công pháp lại nhất chuyển, lại là một môn công pháp điệp ra đi lên, đúng là hắn biểu hiện ra qua cắt xén bản kỳ lân múa. Năm hợp nhất công pháp truyền thừa, năm hợp nhất phía dưới, phù hợp đồng nguyên công pháp trong lúc đó hoàn mỹ của mình. Tại Trình Ngộ bên cạnh mơ hồ hình thành kỳ lân hư ảnh, trung tam phẩm vượt cảnh dị tượng, không phải đỉnh cấp công pháp không thể. Trịnh Chu con mắt đống chốc trợ to. Hắn đã lĩnh ngộ năm môn công pháp cùng xuất hiện. Hắn nhìn ra được, hoàn mỹ phù hợp năm môn công pháp hợp vận, cộng lại tối thiểu tương đương với địa cấp thượng đẳng. Chương 364, Trình Ngộ, ta là vì phá quân môn đại của ta. Chương 364, Trình Ngộ, ta là vì phá quân môn đại của ta. Thiên tài. Không thể nghi ngờ thiên tài. Trịnh Chu nhìn một màn trước mắt, hắn há to miệng, trong lòng như là kinh lôi nổ vang, thậm chí nhường hắn quên đi tự thân khó đảm bảo tình cảnh. Cho dù là cao quý tông sư, Trịnh Chu năng lực đạt tới bây giờ cảnh giới này, thiên phú hiển nhiên là không cần giải thích thêm tiêu chuẩn. Nhưng chính là bản thân hắn, vì nắm giữ phá tứ môn công pháp truyền thừa hợp nhất vận chuyển, cũng là tại người khác dẫn đạo dưới, hoa rất nhiều năm thời gian, cũng từ đó đạt được các loại lĩnh ngộ cùng vô số chỗ tốt, coi như là gõ mở một cái nhập đạo con đường. Chỉ là tứ môn công pháp hợp nhất, độ khó lớn biết bao, ích lợi làm sao to lớn. Lại không nghĩ rằng, trước mắt Trình Ngộ, một Trịnh Huyền Cương tạm thời khởi ý tu đệ tử mới, biểu hiện ra lực lĩnh ngộ, lại đây Trịnh Chu còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Năm môn công pháp truyền thừa hợp nhất, trong đó còn có một môn là Trình Ngộ chính mình tìm ra. Người khác ngay cả giáo cũng không dạy được, chỉ có thể tự động lĩnh ngộ. Trịnh Chu trong mắt lóe lên kích động. So với Trình Ngộ thiên phú, càng làm cho hắn kích động là vừa vặn lời nói bên trong những bậc khác. Ngay tại vừa nãy, Trình Ngộ nói bí cảnh bên trong có đại bí mật, không còn nghi ngờ gì nữa, bắt đầu từ bên trong thu hoạch vô tận. Đây là tất cả phá quân môn đại cơ duyên. Thanh Nhi chớ có làm hại hắn. Cho ta từng chút một thời gian hỏi rõ ràng, chúng ta lại bàn bạc kỳ lân tương chuyện. Nghe lời, ngươi nằm mơ. Hàn Thanh căn bản không nể mặt mũi, đối với ngăn cản nàng chuyện tốt Trình Ngộ, thái độ cực kỳ âm tàn. Lạnh lùng mở miệng nói, cái khác mọi thứ đều không quan trọng, trước tiên đem kỳ lân tương giao cho ta, mới có tiếp tục nói tiếp có thể. Kỳ lân công pháp truyền thừa tất nhiên mê người, nhưng vẫn là hư vô mở mịn sự tình, so với kỳ lân thương đang ở trước mắt, Hàn Thanh rất rõ ràng làm như thế nào tuyển. Bí mật, cùng lắm thì chính nàng thăm dò. Phá quân môn Trịnh ra người, mấy trăm năm đều tìm không ra thứ năm môn công pháp, là bọn hắn quá rất rưỡi, đổi nàng Hàn Thanh nhất định có thể. Cùng lúc đó, Hàn Thanh trên tay còn mơ hồ tăng thêm một phần lực, muốn cho không biết tốt xấu Trình Ngộ nhanh chóng câm miệng. Thanh Nhi ngươi quá không phân nặng nhẹ. Trịnh Chu bất đắc dĩ đến cực điểm, vẫn là không có hành động. Trình Ngộ tất nhiên thiên phú chắc tuyệt, nhưng cuối cùng cũng không phải hàng thật giá thật tông sư, mà bí cảnh cũng sẽ không chạy, bí mật trong đó luôn có bị phát hiện một tiên. Vì những thứ này đắc tội Hàn Thanh người tông sư này, hay là Trịnh Chu mấy chục năm thế tử, cũng không đáng giá. Lão Quy. Trình Ngộ cảm nhận được trên người áp lực tăng, trong lòng mắng to. Hàn Thanh càng phát ra không biết thu lại, là thật nghị xuống tay với hắn, thân thể này nhanh nếu không gánh được. Trịnh Chu lão già này, còn chưa động thủ đúng không? Kia tiếp tục tăng giá cả. A. Hống. Trình Ngộ trên cổ nổi gân xanh, gian nan ngẩng đầu lên, đúng là phát ra hung hãn đặc thủ tiếng giống. Kỳ Lân. Trịnh Chu trừng lớn hai mắt, hắn là phá quân môn tông sư, đúng thanh âm này không thể quen thuộc hơn được, Kỳ Lân gầm thét. Ngáy mắt sau đó, Trình Ngộ trong mắt đúng là giấy lên nồng đậm cam ngọn lửa màu vàng, nội lực vận chuyển lại lần nữa đường đi biến đổi, cả người khí thế nâng cao một bước. Thứ 6 môn công pháp, lại là một môn công pháp truyền thừa điệp ra ở phía trên, chọn bộ tổ hợp công pháp cấp bắt đầu siêu thoát, hướng phía tất cả đại cản võ giả tha thiết ước mơ thiên cấp mà đi. Bây giờ nhìn ngươi còn có cứu hay không? Trình Ngộ trên mặt cười lạnh. Trịnh Chu vừa mới không cứu. Vậy ngươi bây giờ nhìn lại đâu? Này khí tức, tại sao lại có công pháp mới? Trong một sát na, không còn kịp suy tư nữa công pháp từ đâu mà đến, Trịnh Chu trong nháy mắt làm hạ quyết định. Thiên cấp thì còn đến đâu, nhất định phải cứu Trình Ngộ. Đối phương không chỉ dung nhan khủng bố đến cực điểm, còn tối thiểu có hoàn toàn mới hai môn công pháp truyền thừa nắm ở trong tay. Phá Quân môn không thể bỏ qua loại cơ duyên này. Nháy mắt sau đó, một đạo xích hồng màu da cam lưu quang hiện lên, cả tòa đại điện đều bị nhiễm lên màu máu, cho người ta xông lên đầu cảm giác nguy cơ. Là cái này Trịnh Chu trừng trị công sát chi đạo. Không lên tiếng thì thôi, di chuyển chi tất nhiên hung ý ngập trời. Hống. Một tiếng hung lệ gầm thét đột nhiên vang lên, hóa thành sóng âm vọt tới Hàn Thanh, ngăn cản nàng đúng Trình Ngộ tiếp tục ra tay. Thanh Nhi Mạc làm hại hắn, đúng ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trịnh Chu ngăn ở Trình Ngộ trước người, thái độ không nói ra được nghiêm túc. Hắn vẫn không có ra tay bắt. Hàn Thanh người mang kỳ lần phòng ngự truyền thừa chi đạo, loại công kích này không còn nghi ngờ gì nữa không tạo được ảnh hưởng. Nàng thân ảnh có hơi lay động, trong mắt lóe lên không dám tin thần sắc, tiếp lấy biến thành ghen ghét phẫn nộ, hung hăng trừng mắt về phía Trịnh Chu. Ngươi lại vì ngoại nhân ra tay với ta. Mấy chục năm qua, dù là xảy ra bất cứ chuyện gì, Trịnh Chu đều không có đối với hắn xuất thủ qua, chỉ có một cách bị đánh. Bây giờ lại xưa nay chưa từng thấy ra tay, vẫn là vì ngoại nhân. Quả nhiên, lão già này trong lòng có ý tưởng, đã sớm đối nàng cái này cùng chung hoạn nạn thê tử lòng có bất mãn. Ta quả nhiên không có đoán sai, đã sớm nhìn ra ngươi lão già này không thích hợp. Ngươi không cho ta động đến hắn, ta hết lần này tới lần khác muốn giết cho ngươi xem. Trịnh Chu càng quan tâm cái gì, Hàn Thanh càng tốt nhằm vào cái gì. Nàng lựa chọn đem phẫn nộ phát tiết trên Trình Ngộ. Toàn thân lượng lớn đáng sợ nội lực đổ xuống mà ra, tông sư buộc phát công kích, dường như một nháy mắt liền đủ để đem Trình Ngộ bao phủ. Ngươi bình tĩnh một chút. Trịnh Chu lo lắng muôn phần, hắn không thể trơ mắt nhìn Phá Quân môn cơ duyên biến mất, Sách Kỳ Lân Thương ngăn ở đối mặt, xuất thủ lần nữa ngăn cản Hàn Thanh. Đinh Chính không xảy ra chuyện gì. Hắn tìm ra hai môn mới công pháp truyền thừa, còn phát hiện bí cảnh bí mật, đây là Phá Quân môn tha thiết ước mơ cơ hội. Bành! Đến từ tông sư ở giữa lực lượng va chạm, trong đại điện bộc phát tiếng vang truyền đi rất xa, tất cả học cung lay động tất cả đứng lên. Động tĩnh lớn như vậy, không hề có dẫn tới quá nhiều phản ứng. Rốt cuộc gần đây hai cái tông sư náo mâu thuẫn, Phá Quân môn học cung người đã đều quen thuộc. Loại thời điểm này, làm bộ cái gì cũng không có xảy ra là được rồi, dám không biết tốt xấu lại gần, đó chính là tự tìm đường chết. Hai cỗ lực lượng va chạm uy thế rút đi. Hàn Thanh khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Nàng vừa nay xuống tay đột gắt, muốn ngăn trở nhất định phải thì di chuyển chút ít thật sự, Kỳ Lân trưởng trị thế công chi đạo quá mức nguy hiểm, Trịnh Chu nhất thời thu lại không được tay, không thể nghi ngờ làm bị thương nàng. Trông thấy nàng bị thương, Trịnh Chu bị giật mình, muốn hay thê tử xem xét thương thế. Cũng may Hàn Thanh tu phòng ngự chi đạo, điểm ấy thương thế hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, nhường hắn an tâm một ít. Nhưng thương thế không đáng kể là một chuyện, Hàn Thanh phản ứng lại là một chuyện khác. Nàng sờ lên khóe miệng máu tươi, lộ ra không dám tin ánh mắt, "Họ Trịnh, ta theo ngươi mấy chục năm, ngươi lại vì ngoại nhân làm tổn thương ta." Giờ khắc này, Hàn Thanh triệt để đã hiểu. Nàng vài chục năm nay là Phá Quân môn nỗ lực, cho rằng năng lực tại Trịnh Chu trong lòng chiếm cứ địa vị trọng yếu, nhường đối phương có thể vì nàng bỏ cuộc tất cả đồ vật. Hiện tại xem ra, đều là tự mình đã tỉnh. Nếu không Trịnh Chu vì sao không như thường ngày, luôn luôn chiều theo nhìn nàng, nhường nàng ra tay cho hạ giận. Phẫn nộ đang không ngừng tích xúc. Trông thấy một màn này, Trình Ngộ trong mắt lập tức tỏa ra ánh sáng, đúng đi, tình huống hiện tại quá thích hợp. Tiếp tục đổ dầu vào lửa. Sư tổ, Kỳ Lân thương không thể giao cho người khác, ta trong bí cảnh gặp được chân chính Kỳ Lân. Ta từ trên người Kỳ Lân, học ta môn mới công pháp truyền thừa. Trình Ngộ không chút do dự lại biểu hiện ra một môn mới công pháp truyền thừa, thất môn công pháp hợp nhất phía dưới, khí tức thoát thai hoàn cốt biến hóa, thoáng như chân chính Kỳ Lân xuất hiện. Nhìn thấy sống Kỳ Lân, Trịnh Chu đại náo trong nháy mắt trống rỗng. Hắn hồi tưởng lại, Trịnh Hà tổ sư từng nói, hắn thì trong bí cảnh gặp qua Kỳ Lân, hậu nhân chưa thể còn gặp lại, còn tưởng rằng chỉ là Trịnh Hà gặp được ảo giác. Lại không nghĩ rằng, cách xa nhau nhiều năm như vậy, đúng là Trình Ngộ chủ động nhắc tới, nói gặp được chân chính Kỳ Lân, còn chiếm được tam môn mới công pháp truyền thừa, để chứng minh lời ấy không phải giả. Trịnh Chu khắp khuôn mặt là vẻ nôn nóng. Phá Quân môn đại cơ duyên. Sư tổ, Kỳ Lân nói cho ta biết công pháp tổng cộng cửu môn, lại để cho ta vào trong một lần tất nhiên đều có thể mang ra. Không phải năm môn, không phải lục môn, cũng không phải thất môn, mà là dòng dã cửu môn công pháp truyền thừa. Nghe được này vượt xa khỏi tưởng tượng số lượng, Trịnh Chu cùng Hàn Thanh tại chỗ liền bị kinh ngạc đến ngây người, nhất thời không để ý tới lẫn nhau mâu thuẫn. Không ngờ rằng, Trình Ngộ còn che giấu tiểu này bí mật kinh người. Kỳ Lân cho ngươi truyền công, tổng cộng cửu môn công pháp. Hàn Thanh khỏe miệng bắt đầu phát run, nàng không ngờ rằng bí cảnh trong lại còn có nhiều như vậy chỗ tốt không bị khám phá ra. Tổng cộng cửu môn công pháp, không bị lấy được năm môn, đây Phá Quân môn mấy trăm năm thăm dò chi quả, cộng lại còn nhiều hơn. Tại thời khắc này, Hàn Thanh ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Không bố như thế truyền thừa cùng cơ duyên, có vẻ nàng trước kia muốn tranh đoạt lợi ích, chẳng qua chỉ là ba dưa hai táo. Chấp trưởng Kỳ Lân Hương, nói cho cùng chỉ là hư, không cải biến được sự thực. Mà bí cảnh trong truyền thừa không giống nhau, chỉ cần có thể đạt được, nàng vẫn như cũ có thể lại lần nữa cầm lại đã từng địa vị. Nói rõ hơn một chút, đến cùng là cái gì tình huống? Nàng tâm động. Trịnh Chu đồng dạng vô cùng kích động, mặt lộ thân cận chi sắc, thái độ xa so với Hàn Thanh ôn hòa, cùng sư tổ nói rõ ràng, ngươi nhìn thấy Kỳ Lân là chuyện gì xảy ra? Kỳ Lân là Phá Quân môn biểu tượng thần thú, chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết thần bí tồn tại. Dù là Trịnh Chu đã đạt tới cảnh giới tông sư, đồng dạng từ chối không được tiểu này hấp dẫn. Cửu phẩm võ giả khát vọng thành tiểu tông sư, bước vào chân chính chính cự đầu hàng ngũ đồng thời, các bậc tông sư lại làm sao không hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đặt chân cái đó không người dậm chân cảnh giới. Nhập đạo phía trên, trong truyền thuyết càn tổ cảnh giới. Đối mặt lợi ích, Trịnh Chu cùng Hàn Thanh hai người tại chỗ phóng ngăn cách, từng bước một hướng Trình Ngộ tới gần, trong mắt lóe lên lạnh băng vô tình dục vọng. Bọn hắn đều muốn cơ duyên, vì thế có thể không để ý đại giới. Tiền tài động nhân tâm. Trình Ngộ vốn là hiểu rõ giang hồ cường giả tính tình, đương nhiên biết rõ sẽ có giờ khắc này. Mà hắn nói ra những thứ này, có thể không phải là vì để cho hai người đồng tâm hiệp lực, là muốn đổ dầu vào lửa. Hắn nghiêm túc gật đầu, tiếp tục lập lên tại bí cảnh kiến thức, ta hoàn thành khảo hạch sau đó, ngay tại đỉnh núi gặp được Kỳ Lân, nàng cho ta chuyển thừa tam môn công pháp, giao ước lần sau lại vào trong lúc, lại cho ta cuối cùng hai môn công pháp. Cùng Kỳ Lân giao ước, kết cục lại chuyển công pháp. Trịnh Chu cùng Hàn Thanh đều có chút nghe ngốc, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Theo bọn hắn nghĩ, tất nhiên bí cảnh trong tồn tại sống sờ sờ Kỳ Lân, lựa chọn tốt nhất hay là trực tiếp tìm ra. Nhưng sau một khắc, Trình Ngộ trực tiếp gây mất hai người tự mình tìm kiếm Kỳ Lân ý nghĩ. Kỳ Lân còn nói, nếu nhập đạo cảnh cường giả bước vào bí cảnh cưỡng ép tìm nàng, nàng vì tự thân an toàn sẽ vĩnh viễn ẩn tàng không ra. Hai tông sư nghe này trong lòng chợt lạnh, nhìn tới bọn hắn không có cơ hội. Bọn hắn cũng không hoài nghi Trình Ngộ thuyết pháp này. Bí cảnh đây trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, ẩn giấu đi rất nhiều chưa từng thăm dò ra bí mật. Mà Kỳ Lân tồn tại trong đó là cực kỳ thần bí sinh vật, nếu không làm cơ duyên chủ động xuất hiện, những người khác liền rất khó không đến. Bằng không, này mấy trăm năm ở giữa, phá quân môn một đời lại một đời truyền nhân, không thể nào một chút ảnh tử cũng không gặp được. Trên thực tế, nếu không phải Trình Ngộ trực tiếp biểu hiện ra nhiều môn mới công pháp, Trịnh Chu cũng không nhất định sẽ như thế tin tưởng hắn. Tự thân hết rồi hy vọng, Trịnh Chu cùng Hàn Thanh hai người lại đem chú ý đặt ở cái khác nội dung bên trên. Trình Ngộ nói, hắn cùng Kỳ Lân làm xuống giao ước, lần sau lại tiếp tục học công pháp. Lời này nghe tới, sao giống thế? Như là Trình Ngộ vì tự vệ biên ra tới nói láo, nói mà không có bằng chứng. Hàn Thanh tin tưởng bí cảnh bên trong có ghê gớm bí mật, nhưng không tin Trình Ngộ lời nói này. Nàng tại chỗ chất vấn lên, ngươi đã giấu giếm qua một lần, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Không muốn tìm chết thì ăn ngay nói thật. Trình Ngộ mới từ bí cảnh trong lúc đi ra, chỗ báo cáo đoạt được thu hoạch bên trong, có thể chỉ có một môn mới công pháp, không nên cái gì Kỳ Lân truyền công, hiện tại có thêm đến nhiều đồ như vậy, có độ tin cậy không cao. Vì ta không dám nói. Trình Ngộ do dự một chút, lộ ra kiên quyết chi sắc hồi đáp, ta vừa bị sư ân gia nhập phá quân môn, liền muốn suy xét tông môn lợi ích, về điểm này ta không tin cậy Hàn tông sư ngươi. Đây là lý do gì? Hàn Thanh trong nháy mắt nổi giận lên, một mới gia nhập phá quân môn ngoại nhân cũng xứng hoài nghi nàng. Quả thực ghê tởm đến cực điểm. Kỳ Lân truyền thừa chính là tất cả phá quân môn cơ duyên, ta nguyên bản giấu giếm lên, quả thực có một bộ phận tư tâm của mình. Trình Ngộ ngôn từ chính nghĩa, không biểu hiện ra làm sai chuyện bộ dáng, có sở hữu tư nhân công, mới là đại hiệp cái kia có phẩm đức. Nhưng tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng là vì phá quân môn tương lai. Ngươi cũng xứng nói tọa quân môn tương lai. Hàn Thanh tức giận đến chửi ầm lên, cái gì thối ngư vô dụng tôm, cũng dám nói khoác không biết ngượng nói cái gì phá quân môn tương lai, muốn nói phá quân môn tương lai, cũng phải là hắn cháu trai Phá Nguyên, đại càn nổi danh thiên tài Kỳ Lân tử. Nhưng chính là hắn điểm ấy, chính giữa Trình Ngộ ý muốn, là cái này ta lý do. Ta thân làm môn chủ đệ tử, sao không có thể nói tọa quân môn tương lai? Là Hàn tông sư ngươi có vấn đề. Trong mắt ngươi, căn bản cũng không có phá quân môn lợi ích, chỉ có số ít cùng ngươi thân cận người lợi ích. Ta không dám hứa chắc để ngươi hiểu rõ về sau sẽ xảy ra tình huống gì. Trình Ngộ ánh mắt cực kỳ kiên định. Này không mẹn mẹn là hắn Đinh Thiếu Hiệp một người cơ duyên, cũng là tất cả phá quân môn cơ duyên a. Nghe đến mấy cái này, Trình Chu bụng trộm mắt nhìn Hàn Thanh, Trình Ngộ những lời này coi như là nói đến trong lòng của hắn. Hắn thấy, chỉ cần là tất cả phá quân môn lợi ích, hắn cũng không thèm để ý cụ thể người được mất, tông môn tốt mới là tốt. Nhưng đúng Hàn Thanh lại không phải chuyện như thế. Sự thực nhiều lần chứng minh, người này trong lòng cũng không có tất cả phá quân môn, chỉ có nàng thân cận số ít người. Dường như vừa nãy, Hàn Thanh thậm chí động đậy suy nghĩ, thân làm Kỳ Lân chuyển thừa tông sư, lại muốn trở về Hàn gia, căn bản không quan tâm phá quân môn lợi ích. Nếu là hiểu rõ bí cảnh bên trong có đại cơ duyên, ai có thể bảo đảm nàng sẽ làm xảy ra chuyện gì không tới. Chương 365, Nhị tỷ, ngươi đang phá quân môn chịu khổ. Chương 365, Nhị tỷ, ngươi đang phá quân môn chịu khổ. Đến giờ phút này, Trình Chu trong lòng cơ bản đã xác nhận, Trình Ngộ vì không tín nhiệm Hàn Thanh làm ra lựa chọn, đích thật là phá quân môn chỉnh thể lợi ích. Vì đổi lại hắn thì sẽ làm như vậy. Kia vì sao ngươi bây giờ muốn nói ra đến? Không nói mọi thứ đều khá tốt. Kỳ Lân truyền cựu môn công pháp, lớn như vậy bí mật, nếu ban đầu không nói sớm, tốt nhất vẫn đừng nói ra đây, bởi vì lo lắng cho ta. Làm con rùa đen rút đầu không giải quyết được vấn đề. Trình Ngộ ánh mắt tràn ngập nhiệt khí, không hề sợ hãi chỉ vào Hàn Thanh, Kỳ Lân thương giao cho nàng, chính là đem bí cảnh bước vào quyền giao cho nàng. Phá quân môn lớn như thế cơ duyên, sao có thể nhường loại người này nắm giữ nơi tay, lâm vào mạo hiểm trong. Ta đây là vì phá quân môn, vì sư tổ ngươi cả đời tâm niệm, mới không thể không bất chấp nguy hiểm nói ra. Giang ba câu trong lúc đó, Hàn Thanh cùng toàn bộ phá quân môn quan hệ, bị Trình Ngộ châm ngòi thành đối lập hai mặt, đem hai cái tông sư trong lúc đó vốn là chuyển biến xấu quan hệ, hung hăng đốt trên một cái tới dầu hỏa. Hàn Thanh vì cá nhân lợi ích, trong mắt không có phá quân môn tồn tại, mà hắn vừa vặn tương phản. Vì tất cả phá quân môn đại cục, thậm chí không sợ đắc tội tông sư cường giả, vĩ đại không vĩ đại, cảm động không cảm động. Nghe đến mấy cái này, Trình Chu bị chấn động được toàn thân lắc một cái. Đúng a, nếu Trình Ngộ trong lòng vì an toàn lời nói, hoàn toàn có thể cái gì cũng không nói. So với bất luận cái gì cơ duyên, đắc tội tông sư cường giả, bởi vậy vứt bỏ mạng nhỏ, đây mới là tối thua thiệt lựa chọn. Nghĩ thông suốt những thứ này, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nhu hòa, thực sự là cái hảo hải tử a. Vì Trịnh Huyền Cương sư ân, toàn tâm toàn ý đều vì phá quân môn, thậm chí không tiếc đối mặt nguy hiểm. Như thế đối lập rõ ràng dưới, Hàn Thanh thì có vẻ không phân nặng nhẹ, vì người được mất, đưa tất cả phá quân môn tại không để ý. Thấy cảnh này, nhất là nhìn thấy Trịnh Chu thái độ, Hàn Thanh tức giận đến toàn thân phát run, hung dữ nhìn về phía kẻ đầu têu Trình Ngộ, này con kiến tiểu bối, lại nói bậy bạn, dám đem nàng tạo ra thành ác nhân. Loạn như vậy quấy một trận, bí cảnh trong cơ duyên, xác suất lớn muốn không có quan hệ gì với nàng, đây quả thực không thể nào tiếp thu được. Hắn nói linh tinh chỉ trích tông sư, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhớn nhát phía dưới, Hàn Thanh nhất thời bất chấp bí mật gì, muốn đúng Trình Ngộ lần nữa ra tay, chỉ vì phát tiết trong lòng phẫn hận. Bí cảnh bên trong bí mật, phá quân môn nhất phi trùng thiên cơ duyên, tất cả đều cùng nhau chôn cùng đi thôi, nàng Hàn Thanh không xem bảo. Tính tình thật a, này đều có thể động thủ. Trình Ngộ trong lòng càng lớn, liền phải như thế cáo kỉnh, càng cáo kỉnh hắn cơ hội càng nhiều. Mặt ngoài, hắn thì làm nếu máu nhìn về phía Trịnh Chu, không có một tơ một hào hối hận. Xem một chút đi, ta nói căn bản không có vấn đề, loại người này căn bản không xen vào cái gì phá quân môn cơ duyên, trong mắt chỉ có chính mình. Không muốn. Trịnh Chu quá sợ hãi, lập tức chặn Hàn Thanh nổi điên công kích. Hắn đã đối với mình lao thê thất vọng độ. Loại tình huống này, Hàn Thanh lại còn năng lực tâm trạng hóa ra tay, quả thực mảy may bất chấp hậu quả. Trình Ngộ trên người nhiều như vậy bí mật chưa nói, liên quan đến nhìn tất cả phá quân môn tương lai, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nhưng hắn càng ngăn cản, Hàn Thanh càng phát ra bộc phát điên cuồng, đem đúng hai người căm hận chung vào một chỗ, nhất định phải trên người Trình Ngộ trả thù lại. Chỉ một thoáng đại điện mạnh mẽ lay động, Hàn Thanh sau lưng, một đầu to lớn ngủ say kỳ lân hư ảnh xuất hiện, dường như chiếm hết tất cả đại điện. Kỳ lân mở ra như không hề bận tâm mắt, không hề tâm trạng một chảo rối ra, nó không thiện công phạt chi đạo, nhưng đối phó với con kiến không cần dùng đạo. Mặc kệ cái gì nói, vẹn vẹn tông sư hai chữ thì đại biểu cho siêu việt tất cả cựu phẩm võ giả tiến công tiêu chuẩn. Hàn Thanh toàn lực bạo phát xuống, tất cả phá quân môn học cung điên cuồng lay động, các nơi không ngừng có kiến trúc mảnh vỡ rơi xuống, nhỏ yếu đệ tử bắt đầu buôn tẩu kêu khóc, sợ hãi tai nạn xảy ra. Nếu không phải đại điện triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, tông sư một kích toàn lực đủ để cho tất cả phá quân môn học cung san thành bình địa, mà này nghiền ép thức lực lượng cùng mỹ áp, chỉ vì Trình Ngộ một người mà chuẩn bị. Không muốn. Trình Chu lo hô hô to một tiếng, muốn ngăn cản Hàn Thanh, hắn nhất định phải làm thật. Thanh Nhi xin lỗi, tất cả vì phá quân môn tương lai, ngày sau gấp 10 lần ngủ. Hắn nhắc tới trong tay kỳ lân hương, một đạo gần như màu máu vòng xoáy phun trào, đem Hàn Thanh thế công đều quét sạch. Vang vào thiên hạ chí binh tuyệt đối lực lượng, không có một tia làm hại rơi trên người Trình Ngộ. Nhưng cùng lúc đó, Trương Trị chi đạo quá mức núi nhọn, Trình Chu nhất thời khó mà thu lại uy lực, huyết sát xoáy nước chặt chẽ vững vàng làm bị thương Hàn Thanh cánh tay. Lão cẩu, ngươi lại làm tổn thương ta. Hàn Thanh bị thương tay, thê lương giống giận. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, từ trước đến giờ đều là đánh không hoàn thủ Trịnh Chu, vậy mà sẽ như vậy thương nàng. Là cái này phá quân môn đối đãi nàng cách thức. Đúng lúc này, Hàn Thanh nét mặt rất nhanh trở nên bình thản, không có tiếp tục cãi lộn, chỉ là điên cuồng cười lạnh. Ha ha ha. Thanh Nhi, ta bị bức bất đắc dĩ a. Ngươi phải hiểu ta. Trịnh Chu cao mày, không ngừng xin lỗi. Hắn biết rõ Hàn Thanh tính cách, không đại hống đại khiếu là kinh khủng nhất. Đây là trước cơn báo tố yên tĩnh, lớn muốn tới. Tiểu Vận nói đúng, phá quân môn người chưa bao giờ thích ta. Ta chỉ có thể dựa vào chính mình, ngươi loại nam nhân này cũng căn bản không đáng tin cậy. Hàn Thanh nói một mình nhìn, đột nhiên lấy ra một viên ngọc phù bóp nát hô to, đại ca, tiểu muội các ngươi mau tới. Sau một lát, đại điện bên ngoài có phá quân môn môn nhân xuất hiện, vừa mới tiếng động thật sự là quá lớn, bước lên mạo hiểm thì nhất định phải đến hỏi một chút. Hai vị tông sư cãi nhau luận bàn cũng không thể như vậy, quá dọa người. Không giống nhau môn nhân đi vào đại điện, hai đạo vẻ mặt giàn mua thân ảnh hiện hiện, một người trong đó tiện tay liền đem những thứ này môn nhân quét ra, nặng nề đập xuống đất không rõ sống chết. Hai người này chính là Hàn Thanh thân huynh trưởng hòa thân muội muội, Hàn gia hai đại cao thủ. Ra tay với phá quân môn người, chính là Hàn Thanh chi muội Hàn Văn. Không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Có thân tỷ tỷ Hàn Thanh hòa thân con gái Tô Vận Châu Ngọc trước đây, Hàn Văn tại trong tính cách, tự nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Mặt mũi nhăn meo nàng lắc đầu than tiếc, trong mắt mang theo bi ai. Nhị tỷ, không ngờ rằng tượng ngươi dạng này cường giả cũng sẽ cảnh ngộ những thứ này, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Tiểu muội. Hàn Thanh nhìn thấy người nhà mẹ đẻ, cuối cùng nhịn không được trong lòng ngất ức cùng bi ai. Yên tâm đi tỷ, ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này, ngươi sẽ không lại chịu khổ. Người thương tổn ngươi, ta sẽ từng cái để bọn hắn trả giá đắt. Hàn Văn trong mắt lóe hung quang, con gái Tô Vận cũng nói cho nàng biết. Tỷ tỷ Hàn Thanh tại phá quân môn chịu không ít khổ, lọt vào xa lánh, nhận hoài nghi. Không biết là có nhiều kiên cường, mới có thể kiên trì được. Phá quân môn quả thực khinh người quá đáng. Hàn Văn cắn răng nghiến lợi, đem tất cả phá quân môn cũng làm kẻ thù. Về phần Hàn Thanh năng lực đạt tới cảnh giới tông sư, tại phá quân môn lấy được truyền thừa cùng công pháp ủng hộ, nàng lựa chọn vô thức xem nhẹ. Người kia, dù sao tỷ tỷ chịu khổ. Chương 366, Trình Ngộ trốn vào bí cảnh. Vậy ta thì truy. Chương 366, Trình Ngộ trốn vào bí cảnh. Vậy ta thì truy. Nàng tại phá quân môn lại bị khổ gì? Trịnh Chu không ngờ rằng hai người này sẽ xuất hiện, lập tức có chút phá phòng. Hai bay vạ rõ a. Những năm gần đây tại phá quân môn, chỉ có Hàn Thanh khổ người khác phần, nào có người dám khổ nàng. Này hai tỷ muội lời vừa ra khỏi miệng, sao khiến cho tượng hắn phá quân môn ngược đãi người giống nhau? hắn nhìn về phía ngoài ra tên lão giả kia, đại cứu ca, ngươi cũng không thể thì cho rằng như vậy à. Vị này là Hàn Thanh đại ca, trên trăm tuổi nhân vật, luôn có thể hiểu chút ít đạo lý à. Ngạch! Hàn gia lão tổ Hàn Tùng lúng túng ho khan một cái. Hàn Thanh tại phá quân môn chịu khổ, thế thì xác thực không đến mức. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hàn tự nhiên hiểu rõ hai cái muội muội là nhân vật nào, ăn ít đến một chút chỗ tốt, đã cảm thấy là bị lớn lao tuổi thân. Nàng nhóm nói chịu khổ lời nói, có độ tin cậy cực thấp. Trịnh Chu nhìn ra Hàn Tùng do dự, lộ ra thần sắc kích động, đại cứu ca ngươi khẳng định đều hiểu, thay ta nói một chút bọn hắn. Cuối cùng có người có thể giảm đạo lý. Thật không nghĩ đến. Hàn Tùng lắc đầu nghiêm mặt nhìn về phía Trịnh Chu, giọng nói trở nên kiên quyết hung ác, muội muội ta tất nhiên nói toạc quân môn thẹn với nàng, đó chính là sự thực. Mặc dù ta một đám xương già không có bản lĩnh gì, nhưng cũng cấp cho muội muội chỗ dựa. Hắn cũng mặc kệ sự thực là cái gì, quan trọng là chỗ tốt. Trước mặt thế nhưng Hàn gia đột phá nhất lưu cơ hội thật tốt, cho dù thất bại thì tuyệt đối không lỗ, Trịnh Chu tuyệt đối sẽ tha thứ Hàn Thanh. Chuyện tốt như vậy, bất kể hắn là cái gì lý do, kẻ ngốc mới biết đi giảng đạo lý. Các ngươi, thấy hai người thái độ này, Trịnh Chu tự biết nói cái gì đều đã vô dụng, đành phải nhìn về phía Hàn Thanh. Thanh Nhi, ngươi rốt cục muốn cái gì chúng ta đều có thể bàn bạc, không cần thiết như vậy. Đã chậm. Hàn Thanh cười lạnh một tiếng. Nàng ban đầu nhường huynh trưởng cùng muội muội đến, vốn là vì để cho bọn hắn lên tiếng ủng hộ một phen, hướng phá quân môn tạo áp lực. Mà bây giờ, nàng lựa chọn bị mặt, Hàn Tùng cùng Hàn Văn hai người có thể cử đi nhiều hơn nữa tác dụng. Đại ca, ngươi khống chế được tiểu tử này, hắn trọng yếu phi thường, bắt lấy hắn ta Hàn gia tương lai có hy vọng. Tiểu muội, ngươi theo Vận Nhi bắt những người khác. Chuyện cho tới bây giờ, Hàn Thanh Tâm đã chết, đã không còn tự cho mình là phá quân môn tông sư, trong mắt chỉ có Hàn gia. Ta đến ngăn chặn này lão cẩu, đến lúc đó mọi thứ đều là ta Hàn gia. Kỳ Lân Thương cùng bí cảnh truyền thừa, chúng ta đều muốn. Tốt. Hàn Tùng cùng Hàn Văn một vì Hàn gia lợi ích, một vì tỷ tỷ, cũng không chút do dự gật đầu đáp ứng. Bước thoái vị phá quân môn, cầm xuống chỗ tốt. Trịnh Chu nghe này muốn rách cả mí mắt, các ngươi muốn làm gì? Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Hàn Thanh lại năng lực làm đến bước này, gọi tới Hàn Tùng cùng Hàn Văn huynh muội hai người, muốn trợ giúp Hàn gia cướp đoạt phá quân môn lợi ích. Kinh khủng nhất là, Hàn gia hai huynh muội đều là cựu phẩm cảnh giới, trong đó Hàn Tùng càng là hơn cựu phẩm hậu kỳ. Còn có này Tô Vận cái này nội ứng, mà phá quân môn bên trong hoạch tâm cựu phẩm chiến lực, Trịnh Huyền Cương ba người cũng ở xa Cản Đô, căn bản ngăn không được Hàn gia muốn làm gì thì làm. Làm gì? Để ngươi phá quân môn làm mọi thứ đều trả giá đắt. Hàn Thanh cười lạnh một tiếng nhào về phía Trịnh Chu, mượn thủ hộ chi đạo lực phòng ngự, gắt gao cùng đối phương xoắn xuýt cùng nhau. Thanh Nhi, ngươi điên rồi. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Đoạt phá quân môn truyền thừa. Trịnh Chu trơ mắt nhìn Hàn Văn rời khỏi, Hàn Tùng ép về phía Trình Ngộ. Trong lòng lo lắng muôn phần. Biện pháp duy nhất, chỉ có Trịnh Chu người tông sư này năng lực thay đổi tất cả, hắn chỉ cần đột phá Hàn Thanh, là có thể thoải mái thay đổi tất cả. Nhưng sự việc đến một bước này, hắn là tông sư, tay cầm trấn tông chi bảo, thiên hạ chí binh kỳ lần thường, lại như cũ đúng Hàn Thanh hạ không được ngăn thủ. Thanh Nhi, ngươi tránh ra. Không thể nào. Hàn Thanh chính là ăn chết rồi điểm này, có vẻ có chỗ dựa không sợ, nàng thành thạo vận dụng thủ hộ chi đạo lực lượng, ngăn cản Trịnh Chu hành động, chậm đợi hai người khác tin lành. Trịnh Chu không hạ sát thủ, liền không khả năng đột phá nàng. Và kéo đủ thời gian, Hàn Tùng cùng Hàn Văn không dừng những người khác chất, Trịnh Chu sợ ném chuột vỡ bình, Hàn Thanh bọn hắn liền chiếm cứ tất cả quyền chủ động, muốn làm sao trả thù thì sao trả thù. Hai vị tông sư giao chiến, trong đại điện lại là hỗn loạn một mảnh. Bên kia, Hàn Văn đã rời khỏi đại điện, chiếu vào cùng Hàn Thanh có hiểm khích người danh sách đi bắt người. Mà Hàn Tùng thì chết chết tiếp cận một thân một mình Trình Ngộ, đối mặt con kiến, hắn tự nhiên không có tốt thái độ. Cựu phẩm võ giả lực lượng cường đại bao phủ trên người Trình Ngộ. Tiểu bối, ngươi an phận một chút, xảy ra cái gì bất ngờ đúng tất cả mọi người không tốt. Đúng tên tiểu bối này, Hàn Tùng hiểu rõ Hàn Thanh đã sớm bất mãn trong lòng, vừa vặn thừa cơ trả thù ngược đãi một phen, lấy lòng muội muội để Hàn gia đổi lấy càng thật tốt hơn chỗ. Cựu phẩm hậu kỳ đối phó một ngũ phẩm tiểu bối, tuyệt đối không có sơ hở nào. Như có như không lực lượng áp chế mà đến. Trình Ngộ nhướng mày, thu hồi trong tay lanh huyết ngọc. Hắn đã báo tin Tiêu Kỳ bọn hắn tâm di chuyển, lại nhịn xuống trực tiếp dựa vào thân thể, truy bạo Hàn Tùng xúc động. Thực sự là rất thải. Ra đến độ này rồi, nội lực đều đã suy yếu, tuyệt đối là Trình Ngộ gặp qua yếu nhất cửu phẩm, còn dám nói mạnh miệng. Đổi lại trước kia, dám như thế nói chuyện cùng hắn cửu phẩm, hoặc là mộ phần thảo có người cao, hoặc là muốn chết không được. Dù sao lấy Trình Ngộ thực lực, tông sư trở xuống vô địch, chia làm hai phần sau hay là vô địch. Không quá trình gặp không hề có ra tay. Tình huống đã đầy đủ hỗn loạn, cơ hội đang ở trước mắt, không cần thiết bại lộ đồ vật ra đây. Trình Ngộ đem chú ý phóng trên Trịnh Chu, lặng lẽ vũ mạnh vào mồm. Lão gia hỏa này rõ ràng cầm kỳ lân hương, lại không đột phá nổi Hàn Thanh, thực sự là quy cả đời, cái kia chi lăng cũng chi lăng không nổi. Với bạn, là cái này Trình Ngộ cơ hội. Sư tổ, mau mở ra bi cảnh để cho ta trốn vào đi tránh một chút, ta bị bắt lại liền xong rồi. Trình Ngộ hô to một tiếng, đột nhiên xông mở Hàn Tùng lực lượng, hung hãn không sợ chết hướng phía tông sư giao chiến chỗ mà đi. Làm sao có khả năng? Tiểu xuất sinh ngươi trở lại cho ta. Hàn Tùng bị giật mình, không nghĩ ra một ngũ phẩm tiểu bối vì sao năng lực xông phá lực lượng của hắn. Vô thức đuổi theo, nhưng nhìn thấy tông sư giao chiến khủng bố uy thế về sau, Hàn Tùng bước chân dừng lại, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không có Trình Ngộ như vậy lăng đầu thanh, cho dù là đụng phải chiến đấu ảnh hưởng còn lại, đều muốn rơi cái kết quả bi thảm. Một lát sợ hãi, liền để hắn trơ mắt nhìn xem Trình Ngộ chạy tới. Bên kia, Trịnh Chu thấy Trình Ngộ đột nhiên xông lại bị giật mình kêu lên, cắn răng nhắc tới kỳ lân thương, đem ngăn ở trước người Hàn Thanh quét bay ra ngoài, không kịp suy nghĩ nhiều thì trực tiếp mở ra bí cảnh thông đạo. Đa tạ sư tổ. Trình Ngộ không chút nào suy xét trực tiếp chui vào. Đừng để hắn đào tẩu. Bị quét bay Hàn Thanh hô to một tiếng, Trình Ngộ trên người bí mật, có thể mới là phá quân môn lớn nhất cơ duyên. Không thể không công phóng chạy. Xong rồi. Nhường hắn chạy vào bí cảnh. Hàn Tùng không ngờ rằng sẽ phát sinh loại tình huống này, Hàn Thanh nhường hắn khống chế một tên tiểu bối, ngay cả này cũng làm không được, thật sự là quá rất rưỡi. Trong lòng do dự một chút, tại Trịnh Chu cùng Hàn Thanh ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hàn Tùng thì vọt vào vị quan bế bí cảnh thông đạo. Hai người cũng vào trong bí cảnh. Vấn đề là Hàn Tùng truy vào đi, hắn thì không gặp được Trình Ngộ A. Chương 367, hay là không hạ thủ được, trở lại bí cảnh trong chương 367, hay là không hạ thủ được, trở lại bí cảnh trong phá quân môn đã sớm thử qua, nhường nhiều người đồng thời bước vào bí cảnh, phụ một tay nói không chừng sẽ để cho khảo nghiệm đơn giản hơn. Nhưng kết quả là, mỗi một cái bước vào truyền thừa đệ tử, gặp phải không gian cùng truyền thừa đều là độc lập, căn bản đụng không được mặt. Hàn Tùng truy vào đi, thuần túy là không có chút ý nghĩa nào hành vi. Như vậy cũng tốt. Hàn Thanh cười lạnh, lần nữa thẳng hướng Trịnh Chu. Lao giả, chúng ta tiếp lấy tính chúng ta sổ sách. Nàng làm gì sợ hãi? Trình Ngộ cho dù trong bí cảnh, năng lực đào thoát Hàn Tùng truy sát, nhưng cuối cùng đều muốn ra đây, dù thế nào cũng chạy không thoát. Muốn hỏi người, cũng nên đúng Trịnh Chu. Xảy ra chuyện. Trịnh Chu thì nhanh chóng phản ứng được, Trình Ngộ nói là trốn bí cảnh, nhưng vẫn là không cải biến được nguy hiểm cục diện này, mà Hàn Văn bên ấy không người ngăn cản. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, hắn Trịnh Chu thẹn với Trịnh gia tổ tông a. Không cho hắn nhiều khổ não thời gian, Hàn Thanh đã giết tới đây, hai người lần nữa đối một chiêu. Trịnh Chu tay cầm kỳ lân thương tùy tiện chiếm thượng phòng, nhưng bởi vì không hạ thủ được, căn bản là không có cách tạo thành thực tế ảnh hưởng. Trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, cắn răng nghiến lợi hỏi, "Thanh Nhi, giữa chúng ta làm gì đến tận đây a? Vốn nên như vậy, là ta cho tới nay nhìn là ngươi." Hàn Thanh thái độ cực kỳ kiên quyết, mấy chục năm vợ chồng tình, Trịnh Chu đối nàng tốt cùng nhường nhịn, tại nàng nơi này cái gì không tính là. Thấy căn bản nói bất động đối phương, Trịnh Chu xoắn xuýt một lát, cắn răng làm ra lựa chọn, trong tay kỳ lân thương nặng nề đâm ra, "Thanh Nhi, xin lỗi." Hàn Thanh vội vàng phòng ngự, ở trước mặt đúng kỳ lân thương nhọn bén nhọn huyết sắc xoáy nước, sự chống cự của nàng có vẻ không đáng giá nhắc tới, thoải mái liền bị đánh bỡ. Giữa hai người vốn là có thực lực sai biệt, lại có kỳ lân thương tồn tại, là cực không công bằng quyết đấu. Trừng trị công sát chi đạo, thẳng tiến không lùi không ngăn cản, Hàn Thanh căn bản ngăn cản không nổi một kích này. Sự việc rốt cục làm sao phát triển, từ trước đến giờ chỉ ở tại Trịnh Chu nội tâm lựa chọn. Không hạ thủ được, phá quân môn thì có đại phiền toái. Nhưng Trịnh Chu đã làm ra quyết định, chỉ cần có thể đem Hàn Thanh trọng thương, đột phá đối phương dây dưa, tiến đến ngăn cản Hàn Tùng hai người, tất cả vấn đề cũng có thể giải quyết. Nói như vậy, phá quân môn thì có thể cứu. Coi như sau đó một khắc, Hàn Thanh mắt thấy phòng ngự bị vòng xoáy quấy phá, chính mình ngăn không được kỳ lân thương công kích. Không chút hoang mang, có hơi nết lên khóe miệng. Đúng là đem một thân thủ hộ chi đạo lực lượng thu hồi, đem không chút nào bố trí phòng vệ thân thể đưa tại trước kỳ lân thương. Nàng nếu là ăn một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừm. Trông thấy một màn này, Trịnh Chu kinh hãi trừng to mắt, vô thức khiêng công sát chi đạo phản vệ, gian nan đem kỳ lần thương thu hồi lại. Không hạ thủ được, hắn không thể nào làm được tự tay đánh chết Hàn Thanh. Cho dù đại giới là tất cả phá quân môn lâm vào nguy cơ rất lớn, môn nhân nhóm nguy cơ sớm tối, chuyển thừa có thể bên ngoài rơi. Đây hết thảy đều là Trịnh Chu lựa chọn. Hàn Thanh đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì xúc động, dưới cái nhìn của nàng, đây là Trịnh Chu phải làm đến. Thậm chí đắc ý cười lạnh, lão giả, ta năng lực nắm bóp ngươi mấy chục năm, có thể nắm bóp ngươi cả đời. Trịnh Chu vĩnh viễn trốn không thoát lòng bàn tay của nàng, chỉ chờ Hàn Tùng bọn hắn bắt lấy người, tất cả đại kế liền có thể thành. Cùng lúc đó, kỳ lân truyền thừa bí cảnh trong, Trình Ngộ thân ảnh xuất hiện tại một mảnh đất trống trong. Trung quanh đồng dạng là sơn thủy cảnh sắc, nhưng nội dung trên cùng lần trước đều có khác biệt, chỉ có rộng lớn bát ngát rừng rậm, cùng với dốc rách di chuyển suối nhỏ. Kia cao vút trong mây núi lớn không thấy bóng dáng. Cho dù là cùng một người, mỗi lần đi vào gặp phải cảnh tượng đều sẽ khác nhau sao? Trình Ngộ sờ lên cằm suy tư, như là như vậy, cái đó Hàn gia lão già có thể hay không thì lại tới đây? Nhưng vào lúc này, có âm thanh trả lời hắn. Sẽ không, mỗi người truyền thừa khảo nghiệm đều là khác nhau. Là cường giả thời thượng cổ cách âm thanh. Ly đại ca. Trình Ngộ lập tức phản ứng, nhìn về phía âm thanh truyền đến trong rừng rậm, Ly cao lớn tráng kiện thân ảnh quả nhiên đi ra. Ly lộ ra một làm cho người an tâm nụ cười, tùy ngươi trước sau chân đi vào người kia, đang chính hắn bí cảnh khảo nghiệm trong. Hắn tiện tay vung lên, thình lình thở ra một mảnh mặt kính màn sáng. Quang mang bên trong tấm hình, chính là mê man Hàn Tùng, hắn vô thức đuổi vào bí cảnh, lại tìm không thấy Trình Ngộ bóng dáng. Tự thân không tu kỳ lần công pháp, không cách nào tiếp nhận bí cảnh truyền thừa, cả người nửa bước khó đi, nhất thời lâm vào không biết làm sao trong. Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn đối phó hắn sao? Ly hồi tưởng lại Trình Ngộ lần trước miêu tả chỗ, chính là bị người truy sát tình cảnh, liền chủ động hỏi. Nhưng hắn có chút thì hoài nghi, chẳng qua thì lấy người này thực lực, tiểu huynh đệ ngươi nên có thể thoải mái đối phó à? Tại Ly nhìn tới, chỉ là một cái không có nhập đạo kẻ yếu, kém xa kỳ lần tiểu quai, đối trước mắt tiểu huynh đệ mà nói, tuyệt đối không tạo được phiền phức gì. Ly đại ca gọi ta Trình Ngộ thuận tiện. Trình Ngộ thì không giấu giếm, ta bên ngoài vị trí thân phận không thể bại lộ thực lực, cho nên mới dẫn hắn bước vào bí cảnh. Trình Ngộ, tên thật là kỳ quái. Ly hoài nghi sờ lên đầu, đồng thời tiện tay một nhóm màn sáng, hình tượng đầu kia Hàn Tùng đúng là biến mất không thấy gì nữa, được đưa tới bên này. Đã như vậy, vậy liền giao cho chính ngươi xử trí hắn đi, nhân tộc nội bộ mâu thuẫn, ta năng lực không xuất thủ thì không xuất thủ. Được rồi, đa tạ Ly đại ca. Trình Ngộ vô cùng đã hiểu cách tâm trạng, hắn thì tạm thời không cần giúp đỡ, quay đầu nhìn về phía Hàn Tùng. Đối phương đột nhiên được đưa tới bên này, càng phát ra mê man không biết làm sao, đây là có chuyện gì? Vì sao bí cảnh bên trong sẽ có kiểu này biến hóa lớn? Tại Hàn Tùng thị giác nhìn tới, hắn vừa vặn bưng bưng đợi tại nguyên chỗ, hoàn cảnh chung quanh thì không hiểu ra sao xảy ra biến hóa long trời lở đất, trực tiếp biến thành một địa phương khác. Đây là truyền thừa một bộ phận, nhưng hắn cũng không có công pháp truyền thừa a. Chính hoài nghi trong lúc đó, Hàn Tùng quay đầu đã nhìn thấy Trình Ngộ thân ảnh, lập tức lộ ra ánh mắt vui mừng. Danh con, cuối cùng để cho ta tìm thấy ngươi. Hàn Tùng thần sắc trở nên hung ác, năng lực nhìn thấy Trình Ngộ, kia mặc kệ lại kỳ lạ, thì đều là đại hảo sự, không hưởng công hắn đuổi tới bí cảnh bên trong tới. Trong chớp mắt, cửu phẩm cảnh giới cường giả khí thế bảy già không bỏ sót. Nghe nói trên người ngươi có rất nhiều bí mật, nhìn xem ngươi còn dám hay không chạy. Hắn một tay bắt lấy Trình Ngộ bả vai, trong mắt lóe lên ra vô cùng mừng như điên. Hàn Tùng lựa chọn truy vào bí cảnh trong, trừ ra hoàn thành muội muội sắp đặt bên ngoài, càng nhiều vì tư tâm của mình. Hắn vừa mới đều nghe được, Trình Ngộ trên người có bí mật, thiên đại bí mật cũng chỗ tốt. Hai cái tông sư trước mặt, dù thế nào không tới phiên hắn cầm này chỗ tốt cực lớn, nhưng trong bí cảnh, vậy coi như không nhất định. Sự thật chứng minh, Hàn Tùng thắng cược, trong bí cảnh gặp phải không nơi nương tựa nhỏ yếu Trình Ngộ. Trước phế đi hắn phòng ngừa lại chạy, thời gian còn lại trong, ta có rất nhiều cơ hội ép hỏi ra bí mật đến. Giang giác. Hàn Tùng dùng sức bóp dưới, xương cốt phá toái tiếng vang lên, nhưng cùng hắn mong muốn không giống nhau là. Đoạn, dường như không phải Trình Ngộ xương cốt, là Hàn Tùng mình tay bị mất. Lấy trứng chọi đá, đúng thạch đầu không đáng giá nhắc tới lực lượng, phản tác dụng tại trứng gà phía trên chính là thai họa ngập đầu. A. Hàn Tùng thu hồi máu thịt bẹp tay, đau đến khuôn mặt dữ tợn, nhưng so với kịch liệt đau nhức cảm giác, trong lòng kinh ngạc càng làm cho hắn ngạt thở. Vì sao? Hắn đường đường cựu phẩm hậu kỳ đại cao thủ, đối mặt cái trước ngũ phẩm tiểu bối, không nói thở ngụm khí là có thể nôn chết, cũng nên là tay cầm đem mà. Càng làm cho hắn sợ hãi là, vừa mới Trình Ngộ thân thể mang đến cho hắn một cảm giác, đây cứng rắn nhất huyền cương còn cứng rắn hơn, tay hắn bị phản chấn đoạn, mà Trình Ngộ trên vai ngay cả cái dấu đều không có. Khổ luyện cao thủ, người rốt cuộc là ai? Người đoán. Trình Ngộ chắp tay sau lưng đi về phía Hàn Tùng, trong mắt tràn đầy lạnh băng tâm ý, hắn thừa dịp loạn bước vào bí cảnh, là vì mượn cơ hội mang đi tiểu quay cùng bí cảnh. Không ngờ rằng Hàn Tùng như thế dũng, dám truy hắn đuổi tới bí cảnh bên trong đến, vậy cũng vừa vặn, tất nhiên dám đến lời nói, vậy cũng đừng nghĩ đi ra. Giả thần giả quỷ, hôm nay ta liền để ngươi trả giá đắt. Hàn Tùng nâng bị thương tay vội vàng lui lại, nội lực phi tốc chữa trị lên thương thế, bên cạnh hiện ra khổng lồ nội lực hư ảnh hướng Trình Ngộ hung ác đập ra. Tất nhiên dựa vào lực lượng đánh không lại Trình Ngộ, vậy hắn thì không nhục thân cận chiến. Dương trường tránh đoạn, chiến đấu trí tuệ. Cho dù trước mắt tiểu đối lại làm sao cổ quái, đối mặt hắn cái này tu luyện trăm năm người, kinh nghiệm mới biết là lớn nhất chênh lệch. Trình Ngộ nhìn ra Hàn Tùng ý nghĩ, trên mặt lộ ra đùa cợt nụ cười. Người chỉ có vô tri tới trình độ nhất định, mới biết mặc kệ tình huống cụ thể, mù quáng tin tưởng buồn cười kinh nghiệm. Ngươi có kỳ lân truyền thừa sao? Liên dung tới nội lực, khiến cho cùng thật. Ngươi nói cái gì? Hàn Tùng nét mặt ngơ, thời gian ngắn không có phản ứng Trình Ngộ ý nghĩa. Mãi đến khi nháy mắt sau đó, bí cảnh đúng không phải kỳ lân nội lực áp chế lực xuất hiện, Hàn Tùng mới ý thức được không thích hợp. Hắn hư ảnh còn chưa giết tới, liền dừng ở tại chỗ đau khổ gầm hét lên, sau một lát đúng là trực tiếp tiêu tán. Bí cảnh có áp chế lực. Xong rồi. Hàn Tùng muốn rách cả mí mắt. Luận cận chiến, hắn không đấu lại Trình Ngộ nhục thể, dựa vào công pháp, bí cảnh đúng nội lực của hắn có rất lớn hạn chế. Thân làm cựu phẩm võ giả, hiện tại hắn mới là yếu thế một phương. Chạy. Hàn Tùng quyết định thật nhanh làm ra lựa chọn, cô càng muốn chạy trốn, không thể trêu vào Trình Ngộ, hắn lẫn mất lên. Tình huống bên ngoài còn đứng ở bọn hắn bên này, chỉ cần có thể ra ngoài, hắn thì có thể cứu. Chậc chậc. Trình Ngộ nhìn Hàn Tùng muốn chạy, không có bất kỳ cái gì lo lắng, chạy không thoát, đối phương dám vào bí cảnh, cũng không cần nghĩ đi ra. Huống chi, đều không cần Trình Ngộ chính mình đuổi theo, đã có giúp đỡ thay hắn ngăn lại Hàn Tùng. Hống. Hàn Tùng vừa mới chuyển qua thân không có chạy bao xa, một tiếng thu hống tại hắn ngay phía trước vang lên, sóng âm mang theo cường đại lực đạo ba động mà đến, đem cả người hắn hất tung ở mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Trong rừng có cây bị va chạm, phát ra thanh âm huyền ảo, bóng đen không ngừng áp sát tới. Hàn Tùng ngã ngồi trên mặt đất, nhịp tim trở nên cực nhanh, đến từ sinh mệnh cấp độ áp chế lực đem lại cực lớn cảm giác sợ hãi, liền đứng dậy khí lực đều không có. Này lại là cái gì? Hắn phá phòng. Thân làm cựu phẩm cảnh giới võ giả, bên ngoài thế nhưng gần như vô địch kinh khủng tồn tại, tất cả đại càn ổn ép một đầu người cũng không tính là nhiều. Vì sao tại đây bí cảnh trong, khắp nơi đều là khó mà xứng đôi bí hiệp? Ngáy mắt sau đó, trong rừng rậm thân ảnh chui ra, thần tuấn thân thể ngũ sắc màu sắc, quanh thân hiện ra cam tia sáng màu vàng, chính là kỳ lân tiểu quai. Hống. Tiểu quai hống một tiếng, vô ý ở giữa huyết mạch chi lực, trực tiếp đem Hàn Tùng ép lật. Bản thân thú đến rồi, chủ người ở nơi nào? Trên đất gia hỏa không phải hắn, rõ ràng cảm nhận được khí tức. Ngao. Ở đâu? Trông thấy Trình Ngộ thân ảnh về sau, rõ ràng chủ sủng trong lúc đó tạm không có quá nhiều ràng buộc, nhưng tiểu quai chính mình cũng không biết vì sao. Tâm trạng vô thức trở nên kích động, hướng chủ nhân chạy tới. Đây là kỳ lân. Nó đến đây. Hàn Tùng thấy tiểu quai bay nào tới, bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn nhận ra đây là trong truyền thuyết kỳ lân. Trưởng thành liền có thể mạnh hơn tông sư người, muốn giết hắn cái này cựu phẩm dễ như trở bàn tay. Xong rồi. Ngoài dự đoán là, Hàn Tùng phát hiện kỳ lần chỉ là đi ngang qua, trừ ra huyết mạch áp chế nhường hắn thở không ra hơi bên ngoài, chính mình không hề có bị một tức đá chết. Này kỳ lân đang tìm cái gì? Hoài nghi ở giữa vừa quay đầu lại, Hàn Tùng vừa vặn nhìn thấy đồng tử động đất một màn, đem hắn sợ tới mức phát run kỳ lân, đúng là vô cùng khéo léo nằm dạp trên mặt đất, mặc cho Trình Ngộ vuốt ve đầu. Như thế thần thú tại Trình Ngộ bên cạnh, không nhao nhao không náo, rất giống là chỉ nhu thuận mèo con. Hàn Tùng Nha run rẩy lên, không tiếp thụ được trước mặt một màn này, làm sao có khả năng? Đây chính là kỳ lân a. Trình Ngộ nhục thân cường đại đến cổ quái coi như xong, vì sao kỳ lân như vậy thần thú, ở trước mặt hắn sẽ có vẻ khéo léo như thế? Không có đạo lý a. Mà những thứ này hoài nghi, Hàn Tùng cũng không có cơ hội lại được đến đáp án, chính vuốt ve tiểu quai Trình Ngộ thân ảnh khẽ động, đã giết tới trước mặt hắn. Bành! Trình Ngộ đấm ra một quyền, dù sao Hàn Tùng không thể nào có cơ hội rời khỏi bí cảnh, hắn không còn bảo lưu bất kỳ lực lượng nào. Ly đứng ở một bên, nếu mày nhìn một màn này, hắn nét mặt mặc dù quái dị, nhưng không hề có lựa chọn làm ra bất luận cái gì hành động. Nếu như là hắn lúc tuổi còn trẻ, sẽ nếm thử đi điều đỉnh hai người mâu thuẫn, rốt cuộc đều là nhân tộc, lẫn nhau trong lúc đó làm gì đuổi tận giết tuyệt. Nhưng theo càn chinh chiến nhiều năm, hắn thì theo vị kia nhân tộc lĩnh tụ trên người học được rất nhiều thứ. Trong đó có một kiện chính là, không biết toàn cảnh sự tình, không muốn vọng có kết luận. Hàn Tùng vừa nãy đồng dạng đúng Trình Ngộ có sát tâm. Hai bên đều có sát tâm, Trình Ngộ sớm đã thanh minh mâu thuẫn không thể điều hòa, Ly không mệnh chi tiết thì lựa chọn cưỡng ép can ngăn, đó mới là không chịu trách nhiệm hành vi. Bên kia, Trình Ngộ công kích đã tới, hắn lực lượng kinh khủng ép tới không khí biến hình, nhường Hàn Tùng mở mắt không ra. Trong lúc nguy cấp phía dưới, Hàn Tùng tay hướng trong ngực sờ soạn, cầm ra một tờ hiện ra kim hoàng sắc giấy, muốn trực tiếp xé nát. Đây là hắn áp đáy hòm cuối cùng át chủ bài, càng là hơn tất cả Hàn gia ủy bảo, có thể bộc phát tông sư như thế. Không ngờ rằng dùng tại một tên tiểu bối trên người, là ngươi trước bức ta. Không giống nhau Hàn Tùng xé nát tờ kia giấy, Trình Ngộ lập tức chau mày một cái, trên trán mắt dọc mở ra, trong tay pháp quyết đồng thời bóc dưới. Mệnh đạo thuật pháp, trọng thủy. Ầm ầm. Tại ngoại giới nhìn tới, cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng đối với Hàn Tùng mà nói, bên hai một tiếng vang thật lớn nổ tung, cả người như là đặt mình vào vạn trượng nước sâu áp lực bên trong. Hắn trong nháy mắt chết năng lực suy tính, động tác trong tay đồng thời dừng lại, thành sẽ không động đậy điểm ngắm. Đây là thủ đoạn gì? Không cho Hàn Tùng càng nhiều cơ hội suy tính, Trình Ngộ đốt khí huyết nắm đấm đã tới, đột nhiên đánh xuyên qua Hàn Tùng thân thể. Hàn Tùng bay ngược mà ra, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Chết. Chương 368, Trình Ngộ ra bí cảnh, tất cả cái kia có một kết quả. Chương 368, Trình Ngộ ra bí cảnh, tất cả cái kia có một kết quả. Ký chủ che giấu tung tích, không lộ sơ hở tiêu diệt cường địch, hiện ra cẩm y liễu vệ tố dưỡng, ban thưởng điện tịch, ngự thú toàn bộ mở. Trình Ngộ nhìn thấy ban thưởng, dưới ánh mắt ý thức hướng tiểu quay nhìn lại, đối phương đột nhiên xuất hiện, thế nhưng dọa Hàn Tùng đều to một tiếng. Người sao cũng tới? Ngào. Tiểu quay gầm nhẹ một tiếng. Chủ sủng trong lúc đó tâm ý kết nối, Trình Ngộ đạt được trả lời thuyết phục của nàng. Tất cả bí cảnh cũng bắt nguồn từ kỳ lân nhất tộc, trong đó tất cả thần kỳ lực lượng đều là bắt nguồn từ kỳ lân đặc thù bản lĩnh. Tiểu quay muốn làm sao xuất hiện, tự nhiên liền có thể sao xuất hiện. Kỳ lân nhất tộc năng lực đặc thù, quả nhiên không đơn giản. Cũng không phải là mặt ngoài công cùng thủ, mà là nhân quả biến hóa. Trình Ngộ sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Nếu không phải đủ cường đại năng lực, nhưng không cách nào hình thành thần kỳ như vậy bí cảnh, nhân quả biến hóa tuyệt đối là một cọc đại truyền thừa. Cách đó không xa, Lý nghe thấy Trình Ngộ nói một mình, trong mắt lóe lên kinh ngạc, thiên tài không hổ là thiên tài, chính là như thế để người xấu hổ a. Rời cái này ngàn năm trong bí cảnh gặp quá nhiều người, bị kỳ lân truyền thừa biểu tượng làm cho mê hoặc, cho rằng công cùng thủ chính là truyền thừa, không cách nào được nó bản chất chỗ. Cho dù là cách mình, là cường giả thời thượng cổ, thì tốn không ít năm tháng mới nhận rõ ràng điểm này. Không ngờ rằng Trình Ngộ tuổi còn nhỏ, liền đã tham phá trong đó bản chất, phần này ngộ tính thiên phú, so với làm sơ cản thì không kém nhiều lắm. Trình tiểu huynh đệ, ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ? Chuẩn bị hiện tại ly khai bí cảnh, ta cần suy tính một chút. Dám hỏi Ly đại ca, bí cảnh trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua sẽ có khác nhau sao? Tốc độ thời gian trôi qua, khẳng định là giống nhau. Giống nhau. Đạt được đáp án về sau, Trình Ngộ tỉ mỉ tính toán. Nếu tốc độ thời gian trôi qua giống nhau, vậy bên ngoài còn sớm, tạm thời không cần thiết ra ngoài. Ly đại ca, có thể cho ta giảng một ít nhập đạo cảnh thông tin sao? Ngươi không hiểu. Hiểu sơ từng chút một ra lông, ta từ nhỏ một người tu hành, không ai nói cho ta biết những thứ này. Đúng là như thế sao? Ly nét mặt trở nên kinh ngạc, không ngờ rằng Trình Ngộ thiên tài như thế, một người tu hành sở đắc liền bất phàm như thế. Nếu là có thể có lương sư cường giả mang theo, không chừng thành tựu sẽ cao bao nhiêu. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ tiếc hận, tỉ mỉ là Trình Ngộ giảng giải, nhập đạo cảnh hải tâm chính là một đạo chữ, chỉ cần nội lực viên mãn, cũng có thể lĩnh ngộ đạo gia lông, liền có thể bước vào cảnh giới này, nhưng cũng chỉ thế thôi. Muốn hướng chỗ càng cao hơn bỏ, thì liền cần tại đạo chất lượng nhúng tay vào, đạo càng rộng, tương lai hạn mức cao nhất càng cao. Liền lấy liên quan đến thời gian khủng bố biến hóa mà nói, đây cũng là một cái đại đạo, lĩnh ngộ người nhất định có thể siêu việt nhập đạo, đạt tới càng cảnh giới kia. Mà đối với ta dạng này tầm thường mà nói, thì là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ly Kiêm Tốn tự xưng tầm thường, kiên nhẫn tỉ mỉ là Trình Ngộ giải thích. Hắn thấy, nhập đạo cảnh bên trong phần lớn người, vẹn vẹn đụng vào đạo biên giới, chẳng qua là một đại hào võ đạo tự phẩm. Trên bản chất không có càng nhiều khác nhau. Chân chính nhập đạo cảnh cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân hoàn toàn là cao thâm hơn khó lường trạng thái. Nghe xong những thứ này, Trình Ngộ thu hoạch tương đối khá, hắn rốt cuộc không có cường giả trưởng kỳ dạy bảo qua, đúng rất nhiều đỉnh cấp cảnh giới thông tin cũng không hiểu rõ. Mà Ly là thượng cổ siêu cấp cường giả, lại là nhập đạo cảnh bên trong siêu cấp cường giả, vì một loại nhìn xuống thái độ giải thích cảnh giới này, tuyệt đối so với bây giờ đại cản các bậc tông sư đều muốn thấu triệt. Cùng lúc đó, Trình Ngộ còn phân tích ra một tin tức trọng yếu, bây giờ đại càn võ đạo, thậm chí mấy trăm năm qua, bất luận giang hồ hay là võ đạo, chưa bao giờ có siêu việt tông sư nhập đạo cảnh người. Tiếp cận cực hạn người đồng dạng lắc đắc không có mấy. Trong đó chỗ mấu chốt, rất có thể không phải thiên phú, mà là vì lựa chọn đạo quá đơn giản, bị trói buộc hạn mức cao nhất. Liên lấy nhất là người nổi bật, Thái Nhất đạo nhân mà nói, chính là mở ra lối riêng lựa chọn nghiên cứu mệnh nói, mới thể hiện ra người bên ngoài không kịp cường đại. Cường thế tự xưng vô địch thiên hạ, không một người dám phản bác. Sau đó tại tốt đẹp như vậy thế cục phía dưới, vì tính cách phô trương quá mức vấn đề, lọt vào giang hồ cùng triều đình liên thủ vây công, sớm vẫn lạc, không cách nào chạm đến nhập đạo sau đó cảnh giới. Thái Nhất đạo nhân, đáng tiếc. Đây là đám võ giả cộng đồng đánh giá. Chỉ ngộ ý nghĩ thì cũng không hoàn toàn giống nhau, đúng ta tự mình tới nói, nếu là muốn bước vào cảnh giới tông sư, nhất định phải lựa chọn hạn mức cao nhất đầy đủ đạo cái này ta ngược lại thật ra không thiếu. Kiếm đạo, chính đạo, đông đạo thiên hạ thần binh truyền thừa, hắn đều có thể chậm rãi chọn lựa tối ưu người. Về phần Thái Nhất đạo nhân, tính cách trương dương cũng không phải sai lầm, vấn đề ở chỗ hắn quá rất rưỡi, như hắn thật có thể một người chiến thiên hạ, phách lối nữa lại có làm sao? Theo Trình Ngộ, chỉ cần thực lực đầy đủ, trương dương cũng không phải vấn đề gì. Hắn hiệp hội nhìn ý nghĩ này, cảm thấy thân là võ giả liền cái kia nội tâm vô địch, như mục tiêu theo đuổi, liền đem giang hồ dẫm tại dưới chân cũng làm không được, vậy cũng không bắt buộc luyện. Lại qua một lát, Ly đại ca, thời gian không sai biệt lắm, ngươi có thể tiễn ta cùng tiểu quay đi ra. Trình Ngộ sờ lấy tiểu quay đầu, Tiêu Kỳ những người kia cái kia bắt đầu hành động. Hắn ánh mắt hiện lên linh ý, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, lần này phá quân môn sự việc, cái kia có một kết quả. Ly nghiêm túc gật đầu, tốt, tình huống không đúng lời nói, ngươi trực tiếp nhường tiểu quay liên hệ bí cảnh, ta sẽ thay ngươi xuất thủ. Đà tạ Ly đại ca. Cùng lúc đó bí cảnh bên ngoài, hai cái tông sư giao chiến đã đình chỉ, không có kết quả chiến đấu, có lẽ vốn cũng không cái kia xảy ra. Trịnh Chu ngốc ngồi yên ở trên mặt đất, Kỳ Lân Thương bị hắn tiện tay ném ở một bên. Hắn phát hiện chỉ cần mình không xuống tay được, không cách nào đột phá Hàn Thanh ngăn cản, tất cả thì đều là phí công, không cần lại lãng phí sức lực. Đang thậm chí bắt đầu hoài nghi mình, căn bản cũng không có năng lực cứu vớt phá quân môn, đã là phá quân môn tội nhân. Hắn vô luận như thế nào làm, đều không thể sửa đổi Hàn Thanh quyết định, thiết yếu nhường phá quân môn thương cân độ cốt. Càng làm cho Trịnh Chu bị ai là, mấy chục năm thê tử sẽ làm ra kiểu này lựa chọn, hắn thậm chí không biết mấu chốt của sự tình ở đâu, Hàn Thanh rốt cục muốn cái gì? Muốn chỉnh cái phá quân môn? Kia làm gì a? Thanh Nhi ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cục tại tranh cái gì? Chờ ta hai người già đi, tất cả phá quân môn bất đô là huyền cương. Trịnh Chu không nghĩ ra. Hàn Thanh nhìn như rằng co, nhưng cuối cùng, phá quân môn cũng muốn chuyển thừa cấp hai người bọn họ đời sau. Muốn tranh cũng là tại cùng con ruột tại tranh, hoàn toàn không cần phải. A, không ngờ rằng, vừa nghe thấy Nhi tử Trịnh Huyền Cương tên, Hàn Thanh chẳng những không có mềm lòng, ngược lại là sắc mặt càng phát ra bất thiện, đừng tìm ta để hắn, ta không có cái kia chủ nhi tử. Chính như Tạ Dương nói cho Trình Ngộ bí văn, Hàn Thanh cũng không thích Trịnh Huyền Cương người môn chủ này nhi tử, đây không phải chuyện một ngày hai ngày. Điều này không chào đón, nhất là Trịnh Huyền Cương biến thành môn chủ về sau, càng phát ra hiện ra. Cuối cùng một câu, Trịnh Huyền Cương cũng không phải Trịnh Chu, sẽ không giống phụ thân như thế nhường nhịn, vô hạn luôn chiều Hàn Thanh chuyện này tự hóa mẫu thân. Thân làm hai đại tông sư một trong, Hàn Thanh chiến lược giá trị cực cao, đối với phá quân môn tầm quan trọng từ không cần phải nói, là tông môn tuyệt đối sức lực cùng hệ tâm. Nhưng trái lại, Hàn Thanh địa vị trọng yếu như vậy, như làm ra bất lợi phá quân môn sự tình, nguy hại đồng dạng to lớn. Vì né tránh vấn đề này, Trịnh Huyền Cương nhất định phải đem phá quân môn đặt ở thân tình trước đó, đi quản một chút Hàn Thanh hành động. Tiểu này lựa chọn cùng hành vi, ở trong mắt Hàn Thanh thì hoàn toàn là một chuyện khác. Nàng từ có Trịnh Huyền Cương đứa con trai này, từ nhỏ tràn đầy chờ mong đối phương trả lại chính mình cái này mẫu thân. Lại không nghĩ rằng, Trịnh Huyền Cương đừng nói trả lại, còn càng phát ra không đem nàng cái này đương để vào mắt, thậm chí thường xuyên trách cứ nàng. Vì sao luôn đánh chửi Trịnh Chu? Vì sao thiên vị Tô Vận bại hoại môn phong hành vi? Vì sao tại phá quân môn chèn ép đối lập? Trịnh Huyền Cương là môn chủ, phải đi xử lý phá quân môn gặp phải vấn đề. Nhưng ở trong mắt Hàn Thanh, hoàn toàn là đối với nàng cái này mẫu thân làm hại. Quả thực không thể tha thứ, bất hiếu. Các ngươi người nhà họ Trịnh đều là một bộ dáng, không có một cái nào là đồ tốt. Hàn Thanh nghe răng niết miệng, hiện lộ rõ oan phụ bản sắc, nghe được Trịnh Chu bất đắc dĩ đến cực điểm. Thê tử cùng nhi tử ở giữa mâu thuẫn, hắn đồng dạng không có cách nào. Vậy ngươi không phải vô cùng thích phá nguyên sao? Cuối cùng cũng có một thiên, tất cả phá quân môn sẽ là của hắn, Thanh Nhi ngươi làm gì cùng hắn tranh? Trịnh Chu bắt lấy xảo trá góc độ. Để người khác vô dụng, kia để Hàn Thanh yêu nhất cháu trai Trịnh Phá Nguyên đâu? Hàn Thanh mang theo Hàn gia đến cướp đoạt phá quân môn lợi ích, không phải liền là tại làm hại Trịnh Phá Nguyên tương lai lợi ích. Phá Nguyên. Nghe được tôn nhi tên, Hàn Thanh sắc mặt cuối cùng trở nên nhu hòa, Phá Nguyên là cái hảo hải tử, hiểu rõ mãi mãi đối tốt với hắn, vậy ngươi có ý tốt để Phá Nguyên? Nhưng rất nhanh, nàng lập tức lại bất mãn lên. Con bất hiếu giao hơn phía trước, ta không cho các ngươi người nhà họ Trịnh giáo dục Phá Nguyên, đặt ở bên cạnh một tay nuôi nấng, tối thiểu không có học được các ngươi Trịnh gia đáng hận bản tính, hiểu rõ ai đối tốt với hắn. Cái gì bản tính? Trịnh Chu nghe được không thể làm gì, hắn kỳ thực rất rõ ràng Hàn Thanh là có ý gì. Trịnh gia những người khác vì phá quân môn phát triển, đều là lý tính ưu tiên, lợi ích ưu tiên quan niệm. Chỉ có Hàn Thanh cùng một tay nuôi nấng Trịnh Phá Nguyên bất thường, làm việc từ trước đến giờ tâm trạng ưu tiên, không suy xét hậu quả, lẫn nhau trong lúc đó ngược lại là tối thấy vậy thuận mắt. Nếu chỉ lần này lời như vậy, vậy ta thì nhận. Chỉ cần Phá Nguyên hắn có thể được đến cái kia thuộc về hắn, ta có thể tiếp nhận ăn chút ít thua thiệt. Hàn Thanh tức giận cắn chặt hàm răng, cơ hồ là gầm thét ra đầy câu nói kế tiếp. nhưng này cái nghịch tử ngàn vạn lần không nên đi ký kết cái đó cho má đồng minh, hắn đây là đang đoạn ta cùng phá nguyên căn. Trịnh Chu nhíu mày, ngươi là nói giang hồ đồng minh? Chính là cái này thứ cho má, dựa vào cái gì muốn để ta giao ra Kỳ Lân Thuẫn? Không phải đều nói triều đình mặt trời sắp lặn, nhiều như vậy cường đại giang hồ tông môn vẫn còn muốn nhớ thương ta một nữ tử áp đáy hòm bảo vật. Nói lên việc này, Hàn Thanh trong lòng phẫn nộ càng thêm khó nén. Những người kia thực có can đảm ra điều kiện, Trịnh Huyền Cương thì thực có can đảm đồng ý, cũng đang tính kế nàng. Trịnh Chu trợn mắt há hốc mồm, cho đến giờ phút này hắn mới hoàn toàn phản ứng, chẳng thể trách trong khoảng thời gian này đến Hàn Thanh cổ quái như vậy. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ nơi này, giang hồ đỉnh cấp tông môn trong lúc đó từng âm thầm sắp đặt qua một đồng minh, muốn đồng lòng triệt để nhường triều đình lật người không nổi, thiết yếu thời điểm vì vận dụng tối đa, ngay cả thiên hạ chí binh có thể tạm mượn lẫn nhau. Hàn Thanh đối với cái này cực không muốn. Ngươi đã như vậy không muốn, vì sao không còn sớm cùng ta nói? Cùng ngươi lão già này nói, năng lực có làm được cái gì? Người ta tính toán ngươi Kỳ Lân Hương, ngươi trả lại vội vàng đưa lên. Hàn Thanh không đồng ý, căn bản không cảm thấy mình có vấn đề, ngược lại chế rêu Trịnh Chu không có đầu óc, cũng đang tính kế nàng, chỉ có nàng thông minh. Nghe xong Hàn Thanh suy nghĩ chân thật, Trịnh Chu lông mày dường như nhăn muốn dựng thẳng tới. Ai muốn tính toán ngươi? Chín đại tông môn bên trong đã có thất gia vui lòng liên minh, đều có thể ra người ra thiên binh, hết lần này tới lần khác thì tính toán ngươi Kỳ Lân Thuẫn. Ngươi đang phóng cái gì cái rắm, đã có nhiều người như vậy, đối phó triều đình còn yếu như vậy, ta không tham gia có vấn đề gì? Cách nhìn của đàn bà a. Trịnh Chu giờ khắc này triệt để phá phòng, cuồng loạn giống to. Ngươi nghĩ không tham gia thì không tham gia. Đến lúc đó triều đình hủy diện, chẳng lẽ muốn phá quân môn bị đá qua một bên, trơ mắt nhìn những nhà khác chia cắt cản tổ truyền thừa. Bây giờ thời đại này dưới, giang hồ đúng triều đình thực lực áp chế lớn đến chưa từng nghe thấy, tuyệt đối là trước nay chưa có cơ hội lớn. Loại thời điểm này, phá quân môn nếu là không dòng nước xiết dũng vào, liền bị rơi vào phía sau, uổng phí hết Trịnh Hà lão tổ làm sơ phục hưng. Ta mặc kệ, cái gì càn tổ truyền thừa đều là hư, nhìn không thấy sợ không được, nhưng Kỳ Lân Thuẫn thì trong tay ta, kẻ ngốc đều biết sao tuyển. Ngươi, Trịnh Chu ngây dại. Cho tới nay hắn đều tin tưởng, Hàn Thanh cái này thê tử tính cách có vấn đề, nhưng xen vào mấy chục năm vợ chồng tình, tăng thêm đều là tông sư, đúng phá quân môn chỗ tốt lớn xa hơn chỗ xấu, hắn lựa chọn vô hạn bao dung kiềm chế. Nhưng đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn đã hiểu. Hàn Thanh rốt cục là có nhiều ánh mắt thiệt cận, quả thực không giống như là cái tông sư cái kia có dáng vẻ. Trịnh Chu cắn răng, vậy ngươi tất nhiên như vậy không muốn, phía sau tại sao muốn đem Kỳ Lân Thuẫn cấp cho Khương Hồng? Vấn đề này, hắn đã sớm muốn hỏi. Lúc trước một thằng suy xét đối phương tâm trạng, không tốt trực tiếp hỏi, chuyện cho tới bây giờ, hắn nhất định phải hỏi một chút. Vừa nhắc tới việc này, Hàn Thanh dường như tức giận đến toàn thân phát run, cắn răng nói ra ý nghĩ của mình. La Tiểu Vận thay hắn cùng ta hứa hẹn, mượn nhờ Kỳ Lân Thuẫn cầm xuống cái đó gọi Trình Nộ Cẩm Y Liệp vệ, giang hồ rồi sẽ nhớ của ta tốt, cho dù liên minh cũng sẽ không lại muốn Kỳ Lân Thuẫn. Nói đến đây, Hàn Thanh càng phát ra oán hận lên Trịnh Huyền Cương tới. Nói cho cùng, ta còn không phải là vì cái đó con bất hiếu, hắn lại buông tha đến đoán trách ta. Ai mà biết được cái đó Khương Hồng rác rưởi như vậy, ngay cả cái tiểu bối cũng không đối phó được. Ngươi. Nghe xong những lời này, Trịnh Chu triệt để đặt mông ngồi dưới đất, bị tức đến cơ hồ không thể dậy được nữa. Giờ khắc này, đầu óc của hắn bên trong hiện lên vô số từ ngữ, dùng để hình dung Hàn Thanh loại người này, tầm nhìn hạn hẹp, không biết nặng nhẹ, làm đại sự tiết thân, thấy tiểu lợi quên mệnh. Trịnh Chu thậm chí hồi tưởng lại, làm sơ yếu cưới Hàn Thanh là thế lúc, phá quân môn đời trước lao tông sư, cha hắn ý kiến, không ổn. Hàn Thanh xuất thân quá kém, tính cách lại quá mức cường thế. Nếu không phải dựa vào sau đó giúp đỡ, Hàn Tùng cùng Hàn Văn không đến được cựu phẩm, ngay lúc đó Hàn gia, càng ngay cả Tam Lưu thế gia đều không phải là. Hàn Thanh dục vọng có thừa năng lực không đủ, cùng Trịnh Chu cùng nhau phụ trách phá quân môn, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chương 369, vi phạm tổ tông quyết định. Hàn Thanh báo thủ rửa hận. Chương 369, vi phạm tổ tông quyết định. Hàn Thanh báo thủ rửa hận. Lúc trước nghe được phá quân môn lão tông sư cách nhìn, Trịnh Chu căn bản không đồng ý, chỉ cảm thấy là cũ rích ý nghĩ, hắn tỏ vẻ kiên quyết phản đối, tại chỗ đánh xuống cam đoan, nói Hàn Thanh không phải loại người như vậy. Sao cũng nghe không tới khuyên cáo, một lòng muốn cưới cái này hắn nhận đúng nữ nhân. Cuối cùng tại trước mặt cha mẹ ngồi xuống bảo đảm, chính mình trông giữ tốt Hàn Thanh, cũng đền bù thê tử vấn đề, tuyệt đối không cho phá quân môn đem lại thứ bị thiệt hại. Khuyên can đủ đường phía dưới, hắn cuối cùng cưới được trong lòng người Hàn Thanh. Nhưng khi hứa hẹn từ trong miệng nói ra một khắc này, Trịnh Chu thuận tiện dường như quên chuyện này, nhưng phàm là Hàn Thanh muốn cái gì, hắn cũng nguyện ý vì hắn nỗ lực tất cả. Cho dù là cạn kiệt tài nguyên, làm cho đối phương biến thành phá quân môn tông sư, cũng chấp trưởng trấn tông chi bảo Kỳ Lân Thuẫn. Cho đến ngày nay, tất cả gieo xuống bởi vì ủ ra quả thực, Kỳ Lân Thuẫn bị Hàn Thanh mất không nói, còn trái lại làm khó Trịnh Chu, muốn thương tổn tất cả phá quân môn lợi ích. Đối mặt to lớn như thế phiền phức, lưỡng nan phía dưới, Trịnh Chu mới cuối cùng đã rõ ràng rồi đến, cái gọi là thế hệ trước trí tuệ. Thấy vậy quá chuẩn. Là hắn của ban đầu tuổi còn rất trẻ, không hiểu lòng người có nhiều phức tạp. Lúc tuổi còn trẻ Hàn Thanh, là Trịnh Chu tha thiết ước mơ người yêu, thấy thế nào đều là hoàn mỹ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Hàn Thanh năng lực một thẳng hoàn mỹ xuống dưới. Trên thực tế, đối với phá quân môn ngọn núi lớn này, Hàn gia là một giới tam lưu thế gia, Hàn Thanh xuất thân không được tốt lắm, đúng một sự tình cách nhìn, cùng con em Trịnh gia hoàn toàn không giống. Nhất là biến thành tông sư về sau, còn trưởng quản thiên hạ chí binh về sau, tiểu này khác biệt tâm tính hoàn toàn thể hiện ra đây. Đối với người nhà họ Trịnh mà nói, Kỳ Lân Thuẫn cùng Kỳ Lân Thương này hai kiện thiên hạ chí binh là cực kỳ trọng yếu chấn tông chi bảo không giả, nhưng mặt khác cũng là từ nhỏ đã có gia tộc truyền thừa. nếu là có thể dùng để tranh thủ càng lớn tương lai, cũng không phải là không cách nào hoàn toàn tiếp nhận lựa chọn, huống chi giang hồ kết minh chuyện này vốn là mạo hiểm cực nhỏ. Trịnh Chu cùng Trịnh Huyền Cương vui vẻ tiếp nhận, vui lòng tại khi tất yếu giao ra thiên hạ chí binh, nhu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Mà đối với Hàn Thanh mà nói, thì hoàn toàn không là một chuyện. Nàng tại Hàn gia trưởng thành, tựa Kỳ Lân Thuẫn dạng này thiên hạ chí binh, chính là nằm mơ cũng không dám mộng bảo vật. Mà cuối cùng cũng có một thiên, Kỳ Lân Thuẫn lại đi vào Hàn Thanh trong tay, có thể vì nàng chỗ chấp trưởng, loại cảm giác này là Trịnh Chu tuyệt đối không thể nào hiểu được. Đối với Hàn Thanh mà nói, Kỳ Lân Thuẫn không vẹn vẹn là phá quân môn truyền thừa chi bảo, là nàng cùng cực trận giàu biểu tượng, chính là mệnh căn của nàng, tuyệt không thể có sơ suất. Mà vì bảo trụ Kỳ Lân Thuẫn không vì giang hồ kết minh bị lấy đi, nàng trở nên chết ý nghĩ, lựa chọn tin tưởng Khương Hồng lý do thoái thác, muốn thông qua lập công đến giải quyết việc này. Theo Hàn Thanh, Khương Hồng chẳng qua cựu phẩm thực lực kẻ yếu, không có can đảm cùng năng lực thôn tính thiên hạ chí binh, không thể nào biện thủ Kỳ Lân Thuẫn. Mà cái khác tông sư, bất luận giang hồ hay là triều đình người, vì không đắc tội chết phá quân môn, cũng sẽ không đi di chuyển Kỳ Lân Thuẫn. Nhìn như vậy đến, Kỳ Lân Thuẫn chính là vạn vô nhất thất, nàng hoàn toàn có thể mở cửa. Tối thiểu đây cho má giang hồ đồng minh khế ước, đem Kỳ Lân Thuẫn giao cho cái khác tông sư trong tay an toàn rất nhiều. Nếu đến lúc đó có người tính toán, vậy coi như nói không rõ. Hàn Thanh không yên lòng trượng phu cùng nhi tử, lựa chọn tin tưởng phán đoán của mình. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, đại càn gia cái siêu cấp loại người hung ác, đã dám di chuyển nàng Kỳ Lân Thuẫn, thì có năng lực như thế. Khương Hồng cùng Kỳ Lân Thuẫn vừa đi càn đô không trở về. Biết được việc này về sau, Hàn Thanh cả người triệt để phá phòng, đem toàn bộ đại điện đánh đệm một mảnh. Biến thành tông sư hơn 10 năm tu dưỡng khí độ, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, nàng đã trở thành triệt để bán phụ, trở nên điên cuồng, dễ giận, dứt khoát. Có lẽ đây mới là nàng vốn nên có bộ dáng. Đến tình huống hôm nay, Trịnh Chu mượn cơ hội hỏi rõ ràng đây hết thảy, cuối cùng đã rõ ràng rồi Hàn Thanh cùng ý nghĩ. Ý thức được, bất kể hắn vô luận như thế nào ngăn cản, đều không thể sửa đổi Hàn Thanh một chút thì nổ tâm trạng. Chuyện hôm nay kết thúc, còn có ngày mai ngày mốt. Không trận nổi, trộn lẫn không được, chỉ có thuận theo mới có thể đạt được kết quả tốt. Trịnh Chu cắn răng, tại nội tâm làm xuống một vi phạm tổ tông quyết định, hắn cầm trong tay Kỳ Lân Thương đưa ra. Thanh Nhi, là ta một thằng không hiểu tâm tình của ngươi, vì đền bù sai lầm, ta đem Kỳ Lân Thương giao cho ngươi bảo quản. Cùng lúc đó, ta có thể lại cho ngươi một hứa hẹn, và võ đạo đại hội sau, Kỳ Lân Thuẫn nhất định về đến trong tay ngươi. Về phần ngươi cầm tới Kỳ Lân Thương sau muốn làm gì, ta cũng mặc kệ, sau đó đồ vật trong tay ngươi, tất cả tương quan sự tình cũng do ngươi làm quyết định. Trịnh Chu bỏ hết cả tiền vốn, chỉ cần có thể nhường Hàn Thanh hồi tâm chuyển ý, chi ngộ nói cái gì Kỳ Lân truyền công, cựu môn công pháp truyền thừa. Trịnh Chu cũng mặc kệ. Làm ra kiểu này không để ý tông môn lợi ích lựa chọn, trong lòng của hắn cũng đang không ngừng bản thân giải thích. Trịnh Chu có tội, chính gia tiền nhân chớ có trách ta, phá quân môn bây giờ đại nạn phía trước, ta có phải không được không làm như vậy à? Trịnh Chu thậm chí cảm thấy được, hắn là vì phá quân môn mới làm ra một bước này. Mà trên thực tế, hắn không muốn thừa nhận, chính mình càng nhiều là vì tư tâm mới làm như thế, vì không nỡ cùng Hàn Thanh đi đến không cách nào vãn hồi một bước kia. Ngươi thật suy nghĩ minh bạch. Hàn Thanh mở to hai mắt có chút chần chờ. Nói cho cùng, nàng cũng không phải một lòng muốn khai thác sự nghiệp nữ học viện, chỉ là cái tâm trạng kích động án phụ, làm ra nhiều chuyện như vậy, chỉ là vì phát tiết nội tâm bất mãn. Rốt cuộc mấy chục năm vợ chồng, Trịnh Chu lại một lần đúng Hàn Thanh như thế thỏa hiệp, chỉ cần vui lòng thỏa mãn nàng mọi yêu cầu, nàng cũng không chết cắn không tha. Hàn Thanh vươn tay sờ về phía Kỳ Lân Thương, ngươi thật vui lòng. Thậm chí mặc kệ ta xử lý như thế nào bí cảnh bên trong truyền thừa. Đúng. Trịnh Chu buông tay ra, triệt để đem Kỳ Lân Thương đưa đến Hàn Thanh trong tay, đồng thời cởi ra đúng cái này thiên hạ thần binh không chế. Nội tâm của hắn đang dỉ máu, không ngừng hướng liệt tổ liệt tông xin lỗi, nhưng vì kế hoạch hôm nay hắn chỉ có thể làm như thế. Mà cùng lúc đó, tất nhiên lựa chọn thỏa hiệp giao ra Kỳ Lân Thương, Trịnh Chu đồng dạng cũng là giao ra đồ tôn tính mệnh. Hắn cúi đầu trước Hàn Thanh, liền không có người biết, đi bảo trụ đình chính. Chỉ là một đệ tử dám đối đãi như vậy Hàn Thanh, khẩu suất cùng nôn, cực độ nhục nhã cùng bất kính, nếu như không có Trịnh Chu che chở, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Chu đồng dạng cảm thấy thật xin lỗi Trình Ngộ, người ta là vì phá quân môn mới rơi xuống mức độ này. Thanh Nhi, cái đó đinh chính có thể hay không? Ta tất giết hắn. Nghe được cái kia đáng giận đệ tử tên, Hàn Thanh trong mắt lóe lên vô hạn lửa giận. Chờ hắn từ trong bí cảnh ra đây, chính là hắn tận thế. Nếu không nan giải mối hận trong lòng ta, nàng mục đích đều đã đạt tới, cái gì truyền thừa không truyền thừa, không xem bảo. Dù sao bí cảnh cũng sẽ không chạy. Nha. Trịnh Chu có hơi cúi đầu xuống, không còn lựa chọn khuyên can Hàn Thanh. Hắn đã làm ra lựa chọn không cách nào quay đầu, tương đương tự tay giao ra đổ tôn tính mệnh, nhường cái đó một lòng vì tông môn đệ tử chịu thảm bởi sư tổ đâm lưng. Đinh Chính, tha thứ sư tổ, ngươi xuất hiện thực sự quá không phải lúc. Về phần Kỳ Lân truyền công, cửu môn công pháp truyền thừa, chỉ có thể chờ đợi giang hồ đại nghiệp sau khi thành công, phá quân môn chuyển nhân nhóm tiếp tục cố gắng. Mà đúng lúc này, đại điện bên trong một vùng ánh sáng mang sáng lên, Trì Ngộ thân ảnh vừa vặn xuất hiện, hắn từ trong bí cảnh hiện ra, mới trở lại đại điện. Trì Ngộ lần đầu tiên liền nhìn thấy Trịnh Chu cùng Hàn Thanh hai người, phát hiện hai người không hề có chiến đấu, kiếm bạt nỗ trương bầu không khí đã hoàn toàn không có. Càng quan trọng chính là, Kỳ Lân Thương đã giữ tại Hàn Thanh trong tay, Trịnh Chu đứng một bên cười khổ, nét mặt đây chết rồi mẹ ruột còn khó nhìn hơn. Hắn đem Kỳ Lân Thương giao ra. Trì Ngộ tại chỗ nhíu mày, nghĩ không ra Trịnh Chu vậy mà sẽ đầu hàng được nhanh như vậy. Này quy nam vô địch. Hắn bất vất vả và châm ngòi ly gián hồi lâu, liền bị nhường Trịnh Chu lâm vào lưỡng nan tiến độ, kẹp ở phá quân môn cùng Hàn Thanh ở giữa. Nói như vậy, phá quân môn tình huống mới đủ hỗn loạn, dễ dàng cho Trình Ngộ thừa cơ làm đại sự. Lại không nghĩ rằng, Trịnh Chu cái này không có xương cốt thứ gì đó, đầu hàng trở mặt đây lật sách còn nhanh hơn. Lúc này mới bao lâu thời gian, lại tốc độ ánh sáng quỷ gối Hàn Thanh trước mặt, đem kỳ lân thương nhét vào trong tay đối phương đi. Hợp lấy Trình Ngộ làm nền vận doanh này hơn nửa ngày, liền vì nhường Trịnh Chu như cái nam nhân, không ngờ rằng đối phương trở tay thì cho hắn bán. Tiểu xuất sinh, ngươi cuối cùng hiện ra, hôm nay ta liền để ngươi trả giá đắt. Hàn Thanh giống to một tiếng, xách kỳ lân thương liền hướng Trình Ngộ đánh tới, thế phải là vừa nãy đục nhã báo thù rửa hận, dám đục nàng hại nàng. Chết. Trịnh Chu đứng ở một bên không nói không rằng, trơ mắt nhìn một màn này, làm bộ chính mình cũng không tồn tại. Hắn không ngăn cản được Hàn Thanh, Trình Ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Trình Ngộ đối với cái này tuyệt không phải không có chuẩn bị, thì nhẹ nhàng như vậy hòa hảo, giả bộ như cái gì cũng không có xảy ra, hỏi qua hắn cái này phía sau màn hát thủ sao? Nằm mơ đi thôi. Trình Ngộ trong mắt lóe lên một cái chớp mắt cực độ cười lạnh, chợt lại biểu hiện ra kích động bộ dáng, căn bản không nhìn tới đánh tới Hàn Thanh, mà là hưng phấn mà nhìn về phía Trịnh Chu. Sư tổ. Hắn đưa tay về sau một chảo, đúng là theo bí cảnh cửa vào cầm ra một vật. Hàn Tùng thi thể. Sư tổ, nhờ có ngươi mở ra bí cảnh, nhường này lao cẩu truy vào đi bị ta đánh lén, nhìn hắn còn dám hay không nhớ thương ta phá quân môn thứ gì đó. Đại ca. Chính đánh tới Hàn Thanh toàn thân lắc một cái, con mắt chừng đến cơ hồ muốn nổ tung, đột nhiên xuất hiện bi thống nhường nàng quên tự hỏi, ngơ ngác định tại nguyên chỗ. Nàng đại ca Hàn Tùng chết rồi. Có người bi thương khó có thể tin đồng thời, tự nhiên có người trong bụng nở hoa tới. Trình Ngộ khó nén trong mắt vui sướng, tiếp tục hướng sư tổ báo cáo ngạo nhân của mình chiến quả. Hừ, lại có người dám đúng ta phá quân môn bất lợi, trước tiên cần phải hỏi một chút Đinh Mộ ý kiến gì, nếu không chính là cái này kết cục. Tê, Trịnh Chu hít sâu một hơi, đầu óc trống rỗng, đại cứu ca Hàn Tùng chết rồi. Cái này làm sao có khả năng? Ngũ phẩm lưu chết cửu phẩm hậu kỳ, đổi lại những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Trịnh Chu có thể thu đến tiểu này đồ tôn, thực sự là đi ra ngoài đụng đại vận. Có thể vấn đề càng lớn hơn ở chỗ. Hắn thật không dễ dàng mới đưa Hàn Thanh tâm trạng an ủi được không sai biệt lắm, kết quả hiện tại hoàn toàn uổng phí. Xảy ra chuyện lớn. Xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Đâm rách màng nhĩ tiếng thét gào vang lên. Hàn Thanh thấy rõ ràng Hàn Tùng thi thể về sau, cả người trở nên điên cuồng lên, nàng muốn báo thủ. Chết. Hàn Thanh xách kỳ lân thương, mũi thương huyết sắc xoáy nước vô cùng kinh khủng, thẳng bức Trình Nộ mà đến, thế tất yếu đưa hắn triệt để xoắn nát. Không ngờ rằng Trình Nộ không chút nào hoảng, chắp tay sau lưng nhẹ nhàng lui ra phía sau nửa bước. Tiểu quai, tiếp xuống phải xem ngươi rồi, biểu hiện tốt một chút có ban thưởng. Ngao, làm cho có khí thế một chút, đừng cho các ngươi kỳ lân nhất tộc mất mặt. Hống, làm cho người không ngờ rằng sự việc xảy ra, cả tòa đại điện bên trong tràn ngập thú hống, đây là độc thuộc về kỳ lân nhất tộc đặc thù âm thanh, mang cho người ta khó mà chống cự áp chế cảm giác, sinh mệnh cấp độ áp chế lực. Mà sau đó một khắc, bí cảnh cửa vào lại lần nữa tự động mở ra, một đầu khổng lồ uy phong thần thú xuất hiện, chính là kỳ lân tiểu quai, toàn thân tản ra cam kia sáng màu vàng, quả thực không giống nhân gian vật. Đây là kỳ lân. Trịnh Chu dù chưa thấy tận mắt kiểu này thần thú, nhưng là phá quân môn truyền thừa người, một chút nhận ra tiểu quai thân phận tới. Đây tuyệt đối chính là hàng thật giá thật kỳ lân. Kia hùng hồn manh thu khí huyết, cao quy đến cực điểm huyết mạch áp chế lực, chắc chắn không phải bọn hắn dùng nội lực triệu hồi ra hư ảnh có thể so sánh. Bí cảnh bên trong thật có kỳ lân, hơn nữa còn hiện ra. Trịnh Chu con mắt dường như trợn tròn, trông thấy tiểu quai xuất hiện một khắc này, hắn kích động đến thậm chí quên đi hô hấp. Đồng thời hắn hồi tưởng lại, nếu kỳ lân thật xuất hiện, vậy liền chứng minh Trình Ngộ lời nói cũng tuyệt đối không phải nói ngoa, đạt được thần thú ưu ái, truyền thụ cửu môn công pháp truyền thừa. Phá quân môn trước nay chưa có đại cơ duyên đang ở trước mắt, chỉ thiếu chút nữa xa. Hống. Tiểu quai hét lớn một tiếng, dựa theo an bài như thế, dùng thân thể ngăn tại Trình Ngộ trước người, mặc dù không rõ ràng vì sao không trực tiếp đối phó Hàn Thanh, nhưng nàng thì không hỏi. Nghe theo sắp đặt, đây là kỳ lân nhất tộc có thể cùng nhân tộc giao hảo, không có bị khu trục diệt tuyệt quan trọng phẩm chất. Kỳ lân, thứ quỷ gì? Hàn Thanh bị huyết hải thâm cựu che đậy hai mắt, mặc dù nhận ra kỳ lân thân phận, hiểu rõ hắn tầm quan trọng, nhưng căn bản không biến mất sát ý kỳ lân thương thẳng bức tiểu quai mà đi, dám cản ta báo thủ, ngay cả ngươi một viên diệt chi. Kỳ lân thương nhọn bộ phát ra đỏ như máu vòng xoáy, hung ác hướng tiểu quai quay đi. Tiểu quai giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, đơn thuần vô cùng kỳ lân lực lượng bộc phát, hình thành hộ thuẫn gắn vào phía trước, để ngăn cản ở Hàn Thanh công kích. Hống. Trịnh Chu căng thẳng nhìn về phía một màn này, một phe là tông sư cầm trong tay thiên hạ chí binh, một phe là thượng cổ thần thú hiển uy, hắn không hy vọng bất kỳ bên nào xảy ra chuyện. Chi Ngộ thì là lòng tin tràn đầy, không lo lắng chút nào xảy ra vấn đề. Sau một khắc, hai cỗ lực lượng va nhau, đáng sợ sóng khí nổ tung, cả tòa hùng vĩ đại điện bị chấn động đến lung lay sắp đổ. Thật không nghĩ đến, Hàn Thanh cầm trong tay kỳ lân thương, là báo Hàn Tùng đại thủ, đem hết toàn lực quá mức bá đạo. Tiểu quai dường như không thể hoàn toàn chống cự lại, phòng ngự chịu thảm bởi đánh bỡ, thân thể đánh cho rút lui nửa bước, đã rơi vào hạ phong trong. Chết đi cho ta a. Hàn Thanh khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng cơ trong tay kỳ lân thương, màu máu vòng xoáy tầng tầng lớp lớp, điên cuồng cắt chém lên tiểu quai thân thể. Hống. Tiểu quai đau đến trường hống, nàng nhìn qua cũng không phải đối thủ của Hàn Thanh, có thể coi là không địch lại, nàng vẫn không có lùi bước nửa bước, chăm chú dùng thân thể bảo hộ lấy sau lưng Trình Ngộ. Một đạo lại một đạo vết sẹo không ngừng xuất hiện. Trình Ngộ bộ dạng phục tùng nhìn một màn này, yên lặng là tiểu quai chuyển vận nguyên khôi phục thương thế, trong lòng an ủi đối phương. Yên tâm đi, nàng đáp ý không được bao lâu. Chương 370, Đinh Chính nên ngang mà đi, Trình Ngộ ngàn dặm xa xôi mà đến chương 370, Đinh Chính nên ngang mà đi, Trình Ngộ ngàn dặm xa xôi mà đến, Trình Ngộ lòng có dự định, hiểu rõ tiểu quay cũng không xảy ra vấn đề gì, nhưng Trịnh Chu không giống nhau. Với hắn mà nói, một thương này lại một phát súng xuống dưới, không vẹn vẹn là thương trên người tiểu quay, càng là hơn đánh vào phá quân môn bao nhiêu đời người nhà họ Trịnh trên mặt. Kỳ Lân là bọn hắn tin nhất ngựa thần thú, lại bị một ngoại nhân như thế làm hại. Nhưng loại tình huống này, Trịnh Chu vẫn là không dám ra tay đi bảo hộ Kỳ Lân, hắn đành phải đúng Hàn Thanh quát to lên, hy vọng làm cho đối phương năng lực tỉnh táo một chút. Thanh Nhi, ngươi khác xúc động, không cần thiết làm hại Kỳ Lân. Có thể Hàn Thanh ở đâu nghe những thứ này, trong nội tâm nàng hiểu rõ Kỳ Lân tầm quan trọng, nhưng giờ khắc này, nàng cũng sớm đã giết mắt đỏ. Kỳ Lân tất nhiên không để cho mở, càng muốn bảo hộ cái đó tiểu xuất sinh, vậy liền chết chung. Đều chết cho ta. Kỳ Lân thương uy thế lại đạt đỉnh phong, một đạo dài đến mấy chục trượng đỏ tươi thương ảnh hoành ra, to đến đem toàn bộ đại điện chọc ra lỗ thủ tới. Đơn thuần công phạt sát ý đồng dạng đạt tới cực hạn, tùy thời chuẩn bị hướng Kỳ Lân chút xuống mà đi. Xong rồi. Trịnh Chu trừng lớn hai mắt nhìn một màn này, Kỳ Lân cũng không như trong tưởng tượng cường đại, nếu bị vừa nãy cho thấy thực lực sai biệt, Kỳ Lân tuyệt đối ngăn không được một kích này. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại Hàn Thanh. Nếu Kỳ Lân xảy ra chuyện, hắn không xứng làm phá quân môn tông sư, thẹn là Trịnh gia hậu nhân. Nhưng vào lúc này, không giống nhau Trịnh Chu trước ngăn cản Hàn Thanh, đại điện bên ngoài đột nhiên lại một đạo tiếng kêu thế thảm. Hai vị tông sư xảy ra chuyện lớn, có ngoại địch xâm phạm, còn bắt Hàn tông sư muội muội. Tiểu muội xảy ra chuyện. Nghe xong Hàn Văn gia tình huống, Hàn Thanh căn bản bất chấp trước mắt Kỳ Lân cùng Trình Ngộ, lập tức dừng tay lại bên trong công kích. Nhìn về phía người nói chuyện phương hướng, chỗ nào là cửa vào đại điện, một tên vết thương chồng chất phá quân môn trưởng lao xuất hiện, bị tường ngã trên mặt đất. Hàn Văn đại nhân, nàng hiện tại rất nguy hiểm. Tiểu muội, nàng xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết. Hàn Thanh thân ảnh lóe lên, đi vào người trưởng lão này trước mặt, căn bản bất chấp thương thế của đối phương, bắt hắn lại cổ áo quát to lên. Đại ca Hàn Tùng đã chết, nàng tuyệt không thể lại để cho tiểu muội Hàn Văn xảy ra chuyện. Mà tên kia phá quân môn trưởng lão, giờ phút này toàn thân khí tức suy bại đến cực điểm, đã là gần chết, cho Hàn Thanh chỉ vào một cái phương hướng, nói chuyện đều không có khí lực gì. Là triều đình những quyền người. Bọn hắn thừa dịp loạn trà trộn vào phá quân môn bên trong, còn có một tên rất mạnh cao thủ tồn tại, hai vị tông sư không ra, chúng ta ngăn cản không nổi. Chính là người kia bắt lấy Hàn Văn đại nhân, nói muốn ngài đi đổi mệnh. Phá quân môn trưởng lão truyền lại hết thông tin về sau, hai mắt tại chỗ nhắm lại, triệt để khí tức tiêu tán hết rồi tính mệnh. Hắn chống đỡ cuối cùng một hơi chạy đến. Chính là vì hướng tông sư đến truyền lại thông tin, nhanh đi chống cự ngoại địch, nhắc tới Hàn Văn, cũng là hiểu rõ Hàn Thanh tỷ bội hai người tình cảm rất sâu. Là người của triều đình, khẳng định là cầm ý địa vệ. Hàn Thanh nghe xong lại là cướp đoạt nàng Kỳ Lân thuẫn kẻ thù xâm phạm, hiện tại còn muốn cầm Hàn Văn uy hiếp, trong lòng giận không kềm được. Trịnh Chu cũng là bị giật mình tê lên, hắn bảo xem mọi nơi quản lý nhà đình quan hệ, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vì theo lý mà nói, là đường đường tông sư cường giả, vì bọn hắn chỗ cường đại, chỉ cần là tại phá quân môn trong học cùng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể rất nhanh phát hiện. Nhưng vấn đề ở chỗ, vừa nãy đại điện bên trong thật sự là quá loạn, Trịnh Chu cùng Hàn Thanh cũng không dành tự mình, không để ý đại điện bên ngoài náo động. Ngẫu nhiên nghe được chút ít tiếng động, còn tưởng rằng là Hàn Văn bắt người tạo thành, tự nhiên không có tâm tư đi quản, lại không nghĩ rằng sẽ là cẩm ý liễu vệ tiến công. Triều đình nhưng khuyển tiến công đến 9 đại tông môn bản bộ, loại chuyện này ngược lại phát sinh qua không ít lần, nhưng gần 100 năm đến, tuyệt đối là chưa từng nghe thấy. Cẩm ý liễu vệ, ta muốn giết bọn hắn. Hàn Thanh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Hung dữ quay đầu nhìn thoáng qua Trình Ngộ cùng Tiểu Quai, cuối cùng lựa chọn nhắc tới trong tay Kỳ Lân thương, hướng đại điện bên ngoài đánh tới. Nàng muốn giết người một cũng chạy không được. Bên này chạy không thoát, mà Hàn Văn bên ấy nguy cơ sớm tối, nàng đi trước cứu tiểu muội. Thanh Nhi chờ ta một chút. Thấy Hàn Thanh rời đi, Trịnh Chu vô thức muốn cùng đối phương cùng nhau đi tới, thân làm tông sư bảo hộ phá quân môn học cùng, chính là hai người cộng đồng trách nhiệm. Có thể vừa quay đầu, trông thấy vết thương chồng chất Kỳ Lân tiểu quai, bước chân hắn dừng lại, trong lòng hiện lên vô số xoắn xuýt, cuối cùng không có lựa chọn đuổi theo. Hắn có thể bảo đảm, không hề có tại học cung kề bên này cảm giác đạo khí tức, đại biểu đến xâm chiếm ngoại địch, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa không phải là nhập đạo cảnh tông sư. Đơn giản là cường đại cửu phẩm, thừa dịp Trịnh Huyền Cương đám người không tại, nhường phá quân môn đối phó biểu. Đối mặt loại địch nhân này, Hàn Thanh thân làm tông sư, lại cầm trong tay Kỳ Lân thương, chỉ cần không ra lớn bất ngờ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ở bên kia, Trịnh Chu không phải nhất định, cũng không nhất định cần muốn đi hỗ trợ. Mà đại điện bên này, Trịnh Chu nếu là muốn là nghị cứu Kỳ Lân, chỉ có hiện tại cơ hội này. Thân ảnh của hắn lóe lên đi vào tiểu quay trước mặt. Nhìn theo truyền thuyết đi ra thần thú, cảm nhận được kia cỗ thuần túy Kỳ Lân khí tức, hắn càng phát ra cả người kích động đến nói không ra lời. Chính ra truyền thừa Kỳ Lân lực lượng mấy trăm năm, hắn là người đầu tiên tận mắt được gặp Kỳ Lân người. Vừa định vươn tay kiểm tra, tiểu quay gầm lên giận dữ vang lên, ngăn trở ý nghĩ của hắn. Hống. Trịnh Chu vội vàng thu tay lại lui lại, ta không có ý. Hống. Tiểu quay hung dữ nhìn Trịnh Chu, không cho phép làm hại bản thần thú chủ nhân. Ngươi là tại bảo vệ hắn. Trịnh Chu nhíu mày, hồi tưởng lại Kỳ Lân vừa mới xuất hiện tình cảnh, nhìn về phía tránh sau lưng tiểu quay Trình Ngộ. Không thích hợp. Sư tổ. Trình Ngộ thấy Hàn Thanh đã rời khỏi, trong mắt lóe lên ý cười, lập tức từ nhỏ ngoan sau lưng đi ra. Kỳ Lân chính là tại bảo vệ ta. Nàng cùng ta ký kết sinh mệnh khế ước. Sinh mệnh khế ước. Trịnh Chu bị Trình Ngộ địa chuyện giật mình nảy dựng, mặc dù hắn cũng không biết đây là cái gì, nhưng nghe xong chính là không thể làm trái trói chặt. Càng làm hắn ngoại ý muốn là, Kỳ Lân là đường đường trong truyền thuyết thần thú, càng là hơn phá quân môn tín ngưỡng truyền thừa, vậy mà sẽ cùng một nhỏ yếu nhân tộc ký kết loại khế ước này. Trịnh Chu không cảm thấy có bất kỳ hợp lý chỗ. Thế nhưng vừa nghĩ tới vừa nãy, Kỳ Lân dứt khoát cũng muốn bảo hộ Trình Ngộ, dù là suýt nữa bị Hàn Thành tiêu diệt. Trịnh Chu lại không thể không lựa chọn tin tưởng, nếu không phải khế ước trói buộc cùng sinh mệnh, Kỳ Lân cần gì phải làm như thế? Cái đó Đinh Chính A, nhanh cùng sư tổ cẩn thận nói một chút, khế ước này là có ý gì? Trịnh Chu hiện tại rất gấp, tại Hàn Thành trở về trước đó, hắn nhất định phải thích hợp an bài tốt Kỳ Lân sự tình. Mà lựa chọn tốt nhất chính là nhường Kỳ Lân không cần tiếp tục bảo hộ Trình Ngộ, nói như vậy lưỡng nan tự giải. Chính là mặt chưa ý nghĩa, ta cùng Kỳ Lân sinh mệnh lẫn nhau trói chặt, nàng chết ta cũng chết, ta chết nàng cũng chết. A, kia cái này khế ước có thể hay không giải trừ? Không thể giải trừ, giải trừ trực tiếp cũng chết. Trình Ngộ bất đắc dĩ giang tay ra, trực tiếp phá hỏng Trịnh Chu ý nghĩ, trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này lão quy nam thật là một cái xuất sinh. Thái độ ngược lại là thân thiết, ác độc lại là không gần một nửa điểm. Trước tiên nghĩ ra chủ ý, lại là muốn giải trừ khế ước, ngược lại là đánh cho tốt bản tính. Nói như vậy, tốt độ tôn Trình Ngộ là có thể yên tâm chết đi, vừa có thể khiến cho Hàn Thanh thỏa mãn, lại không ảnh hưởng Kỳ Lân an toàn. Phải biết tại Trịnh Chu trong mắt, đồ tôn Đinh Chính hình tượng, thế nhưng một lòng vì tông môn mới đưa chính mình đặt cực kỳ địa phương nguy hiểm, chính là vô tư kính dân người. Đúng lại là thiếu niên nhân vật anh hùng, hắn còn có thể có kiểu này ác độc ý nghĩ, quả thực không phải người. Trịnh Chu cũng không biết Trình Ngộ đúng hắn điên cuồng được mạng, đang ở tại sức đầu mẹ chẳng trong. Làm sao bây giờ? Chiếu như bây giờ nhìn tới, tất nhiên tại Hàn Thanh cùng Kỳ Lân chi trung nhị tuyển một, hắn thực sự xoắn suýt ta. Một bên là yêu thích thế tử, một bên là gần trong gang tấc tông môn Kỳ Ngộ. Thực sự khó mà lựa chọn a. Trình Ngộ không ngừng thúc giục, sư tổ hiện tại làm sao bây giờ? Đám người quay về sẽ trễ. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Trình Chu hay là không có bất kỳ biện pháp nào. Mà đúng lúc này, Trình Ngộ chủ động mở miệng nhắc nhở hắn, sư tổ không bằng như vậy, ta cùng Kỳ Lân trước chạy trốn, trực tiếp đi Càn Đô tìm nơi nương tựa sư tổ ta. Nói như vậy, tối thiểu có thể tạm thời kéo dài một lúc, cũng không thể đến Càn Đô đuổi giết chúng ta a. Nghe xong Trình Ngộ lời này, Trình Chu lập tức hiểu ra, đúng vậy a. Ta sao không ngờ rằng đâu? Chạy không được sao? Chỉ cần Kỳ Lân năng lực đi theo Trình Ngộ chạy trốn, Hàn Thanh không thể nào đuổi tới Càn Đô, liền có thể tạm thời kéo dài thời gian. Trịnh Chu có càng nhiều thời gian nghĩ biện pháp thuyết phục Hàn Thanh, mà Càn Đô bên ấy có Trịnh Huyền Cương tại, có thể do hắn làm hết sức đào móc ra Kỳ Lân bí mật. Chân đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, cho dù Hàn Thanh nhất định phải Trình Ngộ đi chết, Kỳ Lân đi theo chôn cùng, phá quân môn cũng coi là ép ra tất cả giá trị, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Biện pháp tốt. Vậy mọi người nhanh chạy. Đúng, có che giấu cách sao? Đừng bị ngươi sư cô phát hiện. Trịnh Chu ngẩng đầu nhìn Tiểu Quai, hắn có chút bận tâm, Kỳ Lân nhìn thật sự là quá tốt đẹp đáng chú ý, bị bắt được liền xong rồi. Trình Ngộ liền vội vàng gật đầu, không sao sư tổ, có biện pháp. Kia tốt, ngươi nhanh đi. Đệ tử cáo tử, sư tổ hữu duyên còn gặp lại. Trình Ngộ kích động muôn phần hành lễ cáo lui, tại Trịnh Chu ánh mắt phức tạp bên trong, nhiều Tiểu Quai trở nên cùng loại con báo lớn nhỏ, một cái ôm lấy nhanh chóng đào tẩu. Tiểu tử ngốc này, nhìn qua hắn đi xa, Trịnh Chu nét mặt dần dần trở nên lạnh. Gặp được không nên gặp gỡ thứ gì đó, còn tưởng rằng nhất thời trốn tránh năng lực giải quyết vấn đề. Dính vào nhân quả, nhưng là muốn nỗ lực mệnh đại giới. Theo Trình Ngộ nói ra hắn cùng Kỳ Lân ký kết sinh mệnh khế ước một khắc này bắt đầu, Trịnh Chu nội tâm liền đã hạ tử hình tuyên án. Cái này đồ tôn tương lai chỉ có hai con đường, vì tất cả phá quân môn, là Kỳ Lân phụ thuộc phẩm, bị phá quân môn nuôi nhốt khống chế lại, hoặc là trực tiếp chết. Nhìn như chạy thoát tới cửa sinh, kỳ thực đi vào vực sâu. Bên kia, Trình Ngộ đã đi xa, chạy trốn tới Ly Phá Quân Môn học cung vài giảm chỗ, hắn không phải tâm tư thô ráp người, tự nhiên hiểu rõ Trịnh Chu ý nghĩ. Lao Quy Nam thì không là đồ tốt. Bất quá vấn đề ở chỗ, những kia đều là Trịnh Chu người chủ quan ý nghĩ, gần là đối với tương lai không đầy đủ suy đoán. Trên thực tế, thật sự không thể phủ nhận chân tướng là Trình Ngộ đạt được hắn cho phép, cứ như vậy ôm phá quân môn tất cả chuyển thừa cùng nội tình, nên ngang rời khỏi. Có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa. Trình Ngộ khắp khuôn mặt là thả lòng đắc ý nét mặt, sờ lên Tiểu Quai tay nhỏ. Tiểu Quai bị thoải mái dễ chịu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ngáp một cái, hai miệng hợp lại một phần trong lúc đó, một đạo khí tức kinh khủng vết nứt xuất hiện. Tiểu Quai giấu đi điểm, đừng để người nhìn thấy. Ngao, này vết nứt chính là Kỳ Lân bí cảnh lối vào. Tất cả bí cảnh đều bị Trình Ngộ dọn đi. Vì Kỳ Lân thuẫn mất đi nguyên nhân, Trình Chu cùng Hàn Thanh có thể sẽ chỉ cho rằng là tạm thời mở không ra bí cảnh, mà không phải bí cảnh đã biến mất. Phá quân môn, căn bản là tương đương phế đi. Với lại không chỉ như thế, Trình Ngộ lại từ nhỏ ngoan nơi này đạt được một tin tức trọng yếu, hiện nay Kỳ Lân thương là trạng thái vô chủ. Trình Chu giải trừ đối nó khống chế, mà Hàn Thanh lại bởi vì chuyển thừa không hợp, rất khó triệt để khống chế, chỉ có thể chấp nhận nhìn dùng. Mà loại tình huống này, đối với hiện tại Kỳ Lân thương mà nói, tối hợp pháp thân thiết chấp trưởng giả. Hiển nhiên là Tiểu Quai chủ nhân Trình Ngộ, Thiên Hạ Chí Binh Kỳ Lân Thương, nhìn như còn đang ở Hàn Thanh trong tay, nhưng chỉ là Trình Ngộ tạm tồn tại ở Phá Quân Môn, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hắn liền có thể thoải mái thu hồi. Đến tận đây, Trình Ngộ có thể nói đem toàn bộ Phá Quân Môn ăn cướp được sạch sẽ, cái gì thì không giữ thừa. Mà trước khi đi, tất nhiên cầm người ta nhiều đồ như vậy, hắn tự nhiên cũng phải ý tứ ý nghĩa, lưu lại một phần nặng nghề đại lễ. Bên kia học cung ngoài cửa, hung ác đến cực điểm ánh đao lướt qua, một tên bát phẩm cảnh giới Phá Quân Môn cường giả vì chạy trốn không kịp, đúng là trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Cứu mạng a! Phá Quân Môn đệ tử bị dọa đến kêu cha gọi mẹ, hận không thể mọc ra thêm hai cái đuổi chạy trốn. Về phần xuất đao người, một thân đỏ sẫm áo mãng bảo không chút nào che lấp, tay cầm đại bảng có ám kim long văn tu xuân đao, một viên tiểu thuận tung bay ở trước ngực, sau lưng có một thành quấn vải trắng cổ quái binh khí. Thực lực càng là hơn vô cùng cường đại, nghiền ép thượng tam phẩm cường giả dễ như trở bàn tay. Một bên Hàn Văn trọng thương trên mặt đất, tùy thời cũng có nguy hiểm tính mạng. Nàng trừng to mắt khó có thể tin, không thể tin được người trước mắt thân phận là ma đầu Trình Ngộ. Hô to một tiếng mà ra, tất cả phá quân môn người như rơi vào hầm băng, núi bắt đầu nhịn không được phát run. Có người cố nén sợ hai mắng to, triều đình nhưng khuyển cũng dám đến ta phá quân môn. Không sợ hai vị tông sư diệt ngươi. Trình Ngộ tiện tay vung đao, lẫm liệt đao quang bay qua máu tươi tứ phương, chửi rủa người sinh tử không biết. Sau lưng hắn, Tiêu Kỳ và Cẩm Y Liễu vệ nhanh chóng rút lui, trong lòng vô cùng kích động, bọn hắn đã ngụy trang thân phận tại phá quân môn quấy rối, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp xuống liền dựa vào Trình đại nhân. Chỉ cho phép các ngươi tới cửa giết ta, không cho phép ta tới cửa thăm hỏi. Quả thực chê cười. Trình Ngộ dò xét phá quân môn khí phái học cùng, nhìn tứ tán chạy trốn đệ tử, lộ ra bá đạo cười lạnh tới. Ở cái địa phương này, Đinh Chính thân phận kia quá mức bất ức, vì cướp đoạt lợi ích cẩn thận chặt chẽ, nhưng cũng còn tốt lấy được 10 phần thu hoạch khổng lồ. Mà bây giờ, Trình Ngộ bá đạo tới đây, cả người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hoàn toàn là cảm giác không giống nhau. Hắn một cái nhấc lên Hàn Văn, nhìn về phía trong học cung ương đại điện, hơi thở của Hàn Thành đang phi tốc tới gần. Mau tới đi lão bất tử. Hắn mang theo nhiều món thiên binh theo càn đâu ngàn dặm xa xôi mà đến, chính là vì chuyên môn cho phá quân môn hồi một món lễ lớn. Quy Nam ác bà hành hạ hắn lâu như vậy, cũng nên trả giá một chút. Chương 371, Trình Ngộ, ngươi rất gấp, muốn giết ta. Ta nhìn xem ngươi đừng nội. Chương 371, Trình Ngộ, ngươi rất gấp, muốn giết ta. Ta nhìn xem ngươi đừng nội. Ngươi cái này triều đình những quyền, chờ ta nhị tỷ hiểu rõ về sau, tất nhiên giết ngươi như giết một con chó. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi tới trên thế giới này. Hấp hối Hàn Văn bị Trình Ngộ nhấc trong tay, bất lực uy hiếp. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình tới trước phá quân môn là nhị tỷ giúp đỡ, chờ mong Hàn gia bởi vậy quang huy tương lai, muốn để phá quân môn người trả giá đắt. Thật không nghĩ đến, vừa vặn gặp được đột kích triều đình những quyền, rơi vào lần này tình cảnh trong. Hàn Văn chính là cựu phẩm cảnh võ giả, mặc dù thực lực của bản thân hắn chính là dựa vào Hàn Thanh không ngừng dùng phá quân môn tài nguyên ủng hộ, mới cưỡng ép tăng lên đi lên, vì thế lọt vào Trịnh Huyền Cương nhiều lần bất mãn. Với lại nàng tuổi tác đã quá lớn, nội lực cùng thân thể cũng xuất hiện giá cả, không thể so với đang lúc định phong cựu phẩm. Nhưng nói cho cùng, Hàn Văn cho dù trình độ lại nhiều, vậy cũng đúng hàng thật giá thật cựu phẩm. Dựa vào phần này thực lực, nàng đạt tới quá khứ hoàn toàn không dám tưởng tượng địa vị, có thể nói là Hàn Thanh gả vào phá quân môn một người đắc đạo, tất cả Hàn gia cũng gà chó lên trời. Vì tính cách nguyên nhân, Hàn Văn làm việc từ trước đến giờ bất chấp hậu quả, dù sao năng lực người muốn đối phó nàng đã không nhiều, với lại đều muốn cho phá quân môn mặt mũi. Tuy tiện bị vẩy một cái hấn, liền trực tiếp giết tới đây, chỉ nghĩ tiện tay diệt đi ghê tởm triều đình những quyền. Có thể Hàn Văn sao cũng không nghĩ đến, nàng là đường đường cựu phẩm, đối mặt một bằng chứng ấy tuổi tiểu bối, lại là căn bản không có sức hoàn thủ. Không chỉ không thể tùy thời diệt đi đối phương, còn bị nhất đao chạm được mất đi sức chiến đấu, biến thành dùng để là áp chế con tin. Nhưng dù là căn bản không phải đối thủ, Hàn Văn vẫn không có bỏ cuộc hy vọng, nơi này là phá quân môn học cùng, tỷ tỷ nàng Hàn Thanh ngay tại cách đó không xa, lập tức liền có thể vì cứu nàng. Chỉ cần tông sư vừa ra tay, tất nhiên có thể thoải mái nghiền ép triều đình những quyền. Người chết chắc rồi. Cách. Không cho Hàn Văn càng nhiều cơ hội nói chuyện, Trình Ngộ tiện tay tại Hàn Văn trên mặt bỏ rơi một cái tát, một tiếng vang giòn truyền ra, đánh cho lão thái bà này răng nát đời miệng. Hàn Thanh cho ngươi nhiều như vậy tài nguyên, vậy có hay không dạy qua ngươi, mệnh tại trên tay người ta thời miệng muốn thả sạch sẽ một chút sao? Trình Ngộ giọng nói lạnh lùng. Hai tỷ muội đều là một tính tình, thật sự cho rằng ở đâu đều là phá quân môn cùng Hàn gia, ai cũng luôn chiều nàng. Đó là Hàn Văn đại nhân, cựu phẩm thì hoàn toàn không phải ma đầu đối thủ. Thấy cựu phẩm cảnh giới Hàn Văn bị như thế của loạn, phá quân môn người càng phát ra như rơi vào hầm băng, triệt để chết tất cả dũng khí. Theo lý mà nói, phá quân môn là giang hồ chín đại tông môn một trong, bị người đánh tới học cung cửa chính, đơn giản chính là không cách nào tưởng tượng sỉ nhục. Đổi lại dưới tình huống bình thường, vì bảo toàn trên giang hồ thanh danh, môn nhân các đệ tử tất nhiên không cam lòng triều đình những quyền, phồng lên một ngụm giang hồ hiệp nghĩa nhiệt huyết, liền đi cùng ghê tởm địch nhân liều mạng. Nhưng khi hắn nhóm hiểu rõ, đánh tới cửa chính là hung danh hiển hách Cẩm Y Liễu vệ ma đầu Trình Ngộ, trong lòng dũng khí triệt để sụp đổ. Cẩm Y Liễu vệ Trình Ngộ, giang hồ truyền văn bên trong tối không chọc nổi người. Tiêu diệt cường đại thượng tam phẩm võ giả như chém dưa cắt rau, sát giang hồ người càng là hơn không chút nào nương tay, chính là trời sinh đại ma đầu. Bây giờ càng không có nghĩ tới, Trình Ngộ ngược Hàn Văn cái này cựu phẩm cũng đơn giản như vậy, thực lực thậm chí vượt qua nghe đồn. Cẩm Y Liễu vệ các đệ tử bị dọa đến quỷ khóc sói gào, quả thực hoàn toàn không để ý danh môn đại phái tôn nghiêm, mệnh đều muốn hết rồi, còn muốn cái gì tôn nghiêm? Ma đầu Trình Ngộ không phải nên tại Càn Đồ sao? Môn chủ bọn hắn quá khứ chính là vì đối phó hắn, sao hắn ngược lại đánh lên phá quân môn? Cứu mạng a, ta còn không muốn chết, hai vị tông sư ở đâu? Mau tới cứu lấy chúng ta. Chính tông sư cùng Hàn tông sư vừa đang làm gì, căn bản không ai quản chúng ta, cũng xong rồi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lớn lối như thế, nhưng không một người dám có phản kháng động tác, thậm chí liền âm thanh cũng không dám ra ngoài. Làm sao bây giờ? Muốn nói có thể thay đổi đây hết thảy, chỉ có phá quân môn chỗ dựa lớn nhất, hai vị cao cao tại thượng tông sư cường giả. Thì sau đó một khắc, chuyển cơ cuối cùng xuất hiện, chưa từng thấy Hàn Thanh thân ảnh, nàng nổi giận giống to mang theo khí thế tới trước, triều đình nhân quyền. Ngươi dám động ta lời của muội muội, ta muốn lột da của ngươi hủy đi người cốt. Phá quân môn môn nhân đệ tử nghe đây, bất chấp Tông Hàn Thành muốn vì sao như thế thô bỉ, cũng kích động muôn phần nhìn về phía Học Cung Đại Điện phương hướng. Một đạo kinh khủng thân ảnh bạch phá bầu trời, hướng phía bên này đánh tới, đúng là bọn họ tâm tâm niệm niệm Hàn Tông sư, có thể ngăn cản đáng sợ triều đình đến quyền, sửa đổi tất cả đại của người. Chúng ta được cứu rồi. Cuối cùng có Tông sư ra mặt đối phó ma đầu Trình Ngộ. Là Hàn Tông sư, nàng cùng Trình Ngộ đã sớm tại Kỳ Lân Thuẫn một chuyện trên kết thù kết toán, mượn ma đầu đưa tới cửa cơ hội, nàng nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Phá Quân môn môn nhân các đệ tử kích động muôn phần. Theo bọn hắn nghĩ, dù là Trình Ngộ năng lực nghiền ép cửu phẩm, mà đối mặt Tông sư thì tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Đúng lúc này, có mắt nhọn người phát hiện chỗ không đúng, chờ một chút. Sao chỉ có Hàn Tông sư một người ra mặt, Trình Tông sư đi nơi nào? Với lại, Hàn Tông sư trong tay là Kỳ Lân Thương sao? Tình huống cùng bọn hắn trong tưởng tượng không cùng một dạng. Phá Quân môn uy nan trước mắt, chỉ có Hàn Thanh xuất hiện, mà Trịnh Chu không thấy tăm hơi. Ngoài ra, hắn Kỳ Lân Thương đúng là tại Hàn Thanh trong tay. Không bình thường. Đối mặt đủ loại kỳ quái chỗ, Phá Quân môn người mặc dù cảm giác nghi hoặc không thôi, nhưng vẫn là không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Quản nhiều như vậy làm gì? Có thể đối phó ma đầu chính là chuyện tốt, Hàn Thanh là tông sư mang theo Kỳ Lân Thương, đối phó Trình Ngộ hoàn toàn đủ rồi. Dù tốt nhất Kỳ Lân Thương một thương đâm chết Trình Ngộ. Bên kia, Hàn Văn trông thấy tỷ tỷ chạy đến, vội vàng vô cùng kích động, vô thức liền muốn lớn tiếng cầu cứu, có thể bởi vì bị đánh nát răng, chỉ có thể phun ra một ngụm hòa với răng mảnh vỡ máu tươi, phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. A a o, ngươi đúng muội muội ta làm cái gì? Hàn Thanh trông thấy một màn này càng phát ra gần như điên dại, Kỳ Lân Thương nhọn ngừng tụ ra to lớn huyết sắc xoáy nước, dường như đem bầu trời chiếu thành đỏ như máu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, sát ý ngày càng không cách nào ngăn cản. Nàng muốn mượn nhìn tốc độ dơ lên đem Trình Ngộ ép thành mảnh vỡ, một khắc đều khó có khả năng bả. Coi như sau đó một khắc, Trình Ngộ đối mặt hung ác như thế mà đến công kích, không có chút nào bất luận cái gì bối rối, nhướng mày lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Như vậy vội vã muốn giết ta? Ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng đợi. Gấp, thế nhưng chưa từng có kết cục tốt. Dường như nào đó vội vã muốn cưới người trong lòng ra hỏa, không nghe người khác khuyên cáo, cầm cố mấy chục năm lão quy nam, mặt triệt để không muốn, gia nghiệp cũng bị bại sạch sẽ. Nhiều lời vô ích, chết đi cho ta. Hàn Thanh đã giết mắt đỏ, căn bản không thèm để ý Trình Ngộ lời nói, tiến công động tác càng phát ra hung ác, chỉ nghĩ phải dùng Kỳ Lân Thương nghiền chết Trình Ngộ. Không nghe. Trình Ngộ lắc đầu thở dài, một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, nhưng cùng lúc đó, hắn yên lặng đem trong tay con tin về phía trước ném ra. Vội như vậy, tiếp lấy gấp đi. A. Hàn Văn bị không hiểu ném ra, còn đến không kịp may mắn chính mình chạy thoát tới cửa sinh, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy gần ngay trước mắt Kỳ Lân Thương. Nàng phản ứng. Trình Ngộ cầm nàng làm tấm khiên thịt người, dùng để ngăn tại Kỳ Lân Thương huyết sắc xoáy nước tiền. Tiểu muội. Hàn Thanh trông thấy một màn này sợ tới mức toàn thân băng hàn, trong lòng mạnh mẽ lửa giận bị triệt để đình chỉ, điên cuồng áp chế Kỳ Lân Thương công sát tâm ý, nếu thu lại không được lực lượng, Hàn Văn sẽ chết tại thương của nàng hạ. Chẳng qua vô cùng đáng tiếc, Hàn Thanh vừa mới vì giết Trình Ngộ, ngưng tụ sát ý quá mức nồng đậm, dốc hết toàn lực đem tốc độ điệp ra trên Kỳ Lân Thương. Nàng một kích này đã sớm trở nên không thể nghịch chuyển. Có thể hỏi để ở chỗ, dù thế nào hết sức, Hàn Thanh trung quy không có chính thức chấp trưởng Kỳ Lân Thương, đối với cái này thiên hạ chí binh năng lực trưởng khống cũng không lý tưởng, dù là dựa vào bị phản phệ thì ép không được lực lượng. Huyết sát xoáy nước thu lại không được, Hàn Văn trốn không thoát bị xoắn nát vận mệnh. Ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Hàn Thanh trong mắt lóe lên vô cùng kiên quyết, nàng đã mất đi đại ca Hàn Tùng, không thể nào lại để cho tiểu muội Hàn Văn thì xảy ra chuyện. Nàng quyết định thật nhanh. Tất nhiên thu lại không được Kỳ Lân Thương thế công, kia nàng thì thay đổi đầu thương. Hàn Thanh dốc hết toàn lực phía dưới, Kỳ Lân Thương nhọn nhất chuyển, đúng là dưới người nàng Phá Quân môn học cùng đánh tới. Chỗ nào có không ít Phá Quân môn môn nhân đệ tử. Đừng. Những thứ này môn nhân đệ tử mở to hai mắt, thậm chí không có bất kỳ cái gì sợ sệt cùng kêu rên cơ hội, còn chưa triệt để phản ứng đã xảy ra chuyện gì, liền theo học cùng kiến trúc cùng nhau biến thành mảnh vỡ. Đối với bọn hắn mà nói, đối mặt tông sư sử dụng thiên hạ chí binh uy lực, tương đương với con kiến đối mặt hồng thủy, chỉ có chết. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có lọt vào liên lụy đệ tử khác, tất cả đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn một màn này, dù thế nào không thể tin được đã xảy ra chuyện gì. Phá Quân môn tông sư Hàn Thanh chạy đến về sau, không trước diệt ma đầu Trình Ngộ, mà là một phát súng trước diệt Phá Quân môn người một nhà. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Có không ít người đều nhìn thấy rõ ràng, ma đầu Trình Ngộ quả nhiên hiểm ác đến cực điểm, muốn bắt Hàn gia tỉnh tỉ bội là áp chế, bước Hàn Thanh dừng lại công kích. Nhưng bọn hắn càng để ý là, Hàn Thanh là cố ý. Nàng là Phá Quân môn tông sư, tại Hàn Văn cùng đông đảo Phá Quân môn đệ tử bên trong, lựa chọn người Hàn gia. Mà như vậy một vị tông sư, chính là bọn hắn Phá Quân môn cậy vào cùng sức lực. Phá Quân môn đệ tử toàn thân phát run, bọn hắn bị Trình Ngộ dọa phá lá gan, giờ phút này chẳng những không có chữa trị, càng phát ra trở nên vô cùng thê thảm. Mà đổi thành một bên, Hàn Thanh bản thân căn bản không quan tâm những người này ý nghĩ, nàng tất nhiên làm ra lựa chọn, liền đại biểu thái độ của nàng, lại nhiều Phá Quân môn người đều không có muội muội nàng quan trọng. Kỳ Lân Thương sát ý phát tiết hoàn tất, cuối cùng có thể bị khống chế lại. Khá tốt. Nàng lập tức hướng phía trước nên đón, dùng ôn hòa nội lực tiếp được Hàn Văn. Tiểu muội ngươi không sao chứ? Hàn Văn được vững vàng tiếp được, còn đang ở lòng còn sợ hãi vừa mới một màn kia, nàng còn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không ngờ rằng sau một khắc lại xuống tiếp. Nàng cảm kích vô cùng nhìn về phía Hàn Thanh, là tỷ tỷ cứu mình. Hai tỷ muội bốn mắt nhìn nhau, gần trăm năm tình tỷ muội đạt tới đỉnh phong, nàng nhóm thân tình tại thời khắc này lớn hơn tất cả. Có thể tỷ muội tình thâm hai người, dường như quên đi cái gì. Sau một khắc, Hàn Văn chính cảm kích nhìn tỷ tỷ, lóe hàn quang lưỡi đao đột nhiên theo độ ngực của nàng đâm ra, sáng loáng biểu hiện ra tại Hàn Thanh trước mặt, con mắt của nàng đau khổ trợn tròn, tơ máu không ngừng nổ tung, giống như đụng phải thống khổ to lớn. "Tiểu muội." Hàn Thanh trừng to mắt, nhìn thấy bất thình lình một màn, nàng thật không dễ dàng cứu muội muội, may mắn tình không còn sót lại chút gì. Ra một đao kia người, tự nhiên chính là Trình Ngộ. Hắn sau lưng Hàn Văn có hơi nghiêng đầu, ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía Hàn Thanh, trong tay chuất Long Tú Xuân đao vặn một cái co lại, Hàn Văn tại chỗ khí tức hoàn toàn không có, chết đến mức không thể chết thêm. Làm xong này hàng loạt động tác, Trình Ngộ còn ghét bỏ địa lắc lắc trên đao máu tươi, "Ta từ đầu đã nói ngươi đừng nội, gấp thì không thay đổi được cái gì, hiện tại tốt đi." Chương 372, Mệnh đạo thuật pháp hiển uy, tông sư không gì hơn cái này. Chương 372, Mệnh đạo thuật pháp hiển uy, tông sư không gì hơn cái này. "Để cho ta chết ta thì chết, ta để ngươi đừng nóng đội ngươi nghe sao?" Trình Ngộ bình tĩnh cười lạnh một tiếng, đối mặt sắp đánh tới khủng bố công kích, hắn sử dụng ra thượng thừa thân pháp phi tốc rời đi. Hắn mới sẽ không tại phá quân môn học cung cửa cùng Hàn Thanh giao thủ. Trước lôi kéo lại nói, "Đừng hòng trốn." Hàn Thanh đã sớm bị cừu hận che đậy hai mắt, căn bản suy xét quá nhiều, trực tiếp thì điên cuồng hướng phía Trình Ngộ đuổi theo, dù là liều mạng có mai phục, nàng cũng muốn giết Trình Ngộ báo thù, cầm triều đình này ưng khuyển đầu lâu cho Hàn Văn cho cùng. Hai thân ảnh một trước một sau nhảy lên không, khí tức cũng cực kỳ cường đại, nhanh chóng hướng phía xa xa mà đi. Nhìn một màn này, phá quân môn môn nhân đệ tử nhíu mày lại, ma đầu kia chạy thế nào được nhanh như vậy, không giống như là hắn bá đạo tác phong a. Không có lừa dối a. Chẳng qua có người lo lắng thì có người không lo lắng. Cho dù có lừa dối thì thế nào, đây chính là đường đường tông sư a. Nghiền ép tông sư phía dưới giống như nghiền ép con kiến. Đạo lý ta đều biết, nhưng bạn nhất là triều đình tông sư tại mai phục làm sao bây giờ, đều là tông sư có thể liền khó nói chắc. Sợ cái gì? Triều đình tông sư dám xuất thủ, không khác nào là tự chịu diệt vong, không sợ giang hồ tông sư cùng nhau tiến lên sao? Chẳng qua Kỳ Lân Thương còn đang ở Hàn tông sư trên tay, bất luận làm sao được cẩn thận một chút, chúng ta đi trước tìm Trịnh tông sư. Tóm lại mà nói, bọn hắn mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không lo lắng Hàn Thanh an toàn. Này tốt xấu là tông sư a, định cấp cường giả. Tỉ mỉ hồi tưởng lại, lần trước đại càn có tông sư cường giả vẫn lạc, đây chính là vài thập niên trước sự tình, cũng không thể vận khí kém như vậy, liền để phá quân môn gặp phải a. Học cung xa xa, Trình Ngộ sử dụng thân pháp phẩm cấp rất cao, quá cao núi lớn hạ như giống trên đất bằng, võ giả tầm thường nhãn lực thậm chí bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Rời khỏi phá quân môn này mấy chục dặm khoảng cách, đối với hắn mà nói giống như gang tấc, rất nhanh liền có thể vượt qua. Sau lưng hắn, Hàn Thanh đỏ hồng mắt khuôn mặt dữ tợn, sách Kỳ Lân Thương cùng truy bọn mạnh, thế muốn giết Trình Ngộ báo thù. Rốt cuộc thân làm tông sư, cảnh giới của nàng cao hơn quá nhiều. Dù là thân pháp phẩm giai không bằng Trình Ngộ, cũng đang không ngừng rút ngắn cùng Trình Ngộ ở giữa khoảng cách, cũng nhanh muốn đuổi kịp. Kẻ thù cùng nàng gần trong gang tấc, lập tức liền có thể cho rằng tiểu bội báo thù. Sau một khắc, một mảnh rộng lớn hồ lớn phía trên, Trình Ngộ đạp thủy mà lại đây đến hồ trung tâm đứng thẳng, không có lựa chọn lại tiếp tục chạy trốn, dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Hàn Thanh. Có thể cùng mở sao? Hàn Thanh không ngờ rằng Trình Ngộ lại đột nhiên dừng lại, trong lòng lập tức hoài nghi lên không thích hợp, nhưng trông thấy kẻ thù bộ kia trào phúng khuôn mặt, lập tức khó nhịn sát ý ngươi nằm mơ. Kỳ Lân Thương bộc phát huyết sắc xoáy nước, hướng Trình Ngộ quấn giết tới, thiên hạ chí binh một kích, tông sư trở xuống võ giả không thể có thể đỡ nổi. Thật không nghĩ đến sau một khắc, Trình Ngộ trước ngực một viên màu da cam tiểu thuẫn hiện lên, không ngừng kéo dài biển lớn, hóa thành một thân tinh xảo vô cùng áo giáp, đem Trình Ngộ toàn thân bảo vệ. Kỳ Lân Thuẫn, Hàn Thanh trừng lớn hai mắt, nhận ra cái này bản thuộc về thiên hạ của mình đến minh, lại bị người dùng để phòng chính mình, lửa giận trong lòng lại tiến lên mới một bậc thang. Trong tay Kỳ Lân Thương nộ diễm bộc phát, uy thế nâng cao một bước. Đúng lúc này sau một khắc, xuất từ đồng nguyên hai kiện thiên hạ thần binh đụng vào nhau. Khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy thế bộc phát, coi đây là trung tâm, toàn bộ hồ lớn sóng to gió lớn hướng ra ngoài quét sạch, kinh khủng bọt nước nổ tung, bị cực nóng nội lực trưng là hơi nước. Trong hồ tôm cá mạnh mẽ nhảy vọt mà lên, chim nước không kịp bay cao bị cuốn vào gợn sóng, bờ sông ngư dân chạy trốn, đơn giản chính là một hồi đại nạn. Và gợn sóng hơi lắng lại, nồng đậm hơi nước tản ra, mới lộ ra song phương giao chiến thân ảnh. Hàn Thanh trợn mắt nhìn, hai tay nổi gân xanh cầm Kỳ Lân Thương, hung hăng đâm trên Kỳ Lân Thuẫn, huyết sắc xoáy nước đem Trình Ngộ quấn quẩn. Trình Ngộ liền lùi lại ba bước, gian nan lấy ra bên hông chuất Long Tú Xuân đao. Sắc bén đao quang đem huyết sắc xoáy nước quét ra, Kỳ Lân Thuẫn giáp trở nên trong suốt, tựa hồ là tiếp nhận áp lực thực lớn, đã là cường nô chi mạng. Rốt cục là tông sư, trên lệnh về cảnh giới hay là rất khó đền bù. Trình Ngộ chủ động tản đi áo giáp, lau khỏe miệng máu tươi, hắn thật sự cảnh giới chỉ có bát phẩm, lại bởi vì thiên ma phân thể phân ra một bộ thân thể sánh vai đinh chính, bên này này còn lại một nửa thực lực. Đa trọng bất lợi nhân tố phía dưới, đến từ Hàn Thanh một kích toàn lực, hắn rất khó hoàn toàn chống cự tiếp theo. Cũng may có Kỳ Lân Thuẫn giáp phòng hộ, thêm nữa Trình Ngộ thân mình cực kỳ không tầm thường thân thể, cũng không nhận được quá lớn thương hại. Nhưng nếu cứ như vậy một thẳng giao chiến xuống dưới, hắn vẫn như cũ chiếm không được thượng phong. Trong nội lực võ đạo phạm vi này trong, Trình Ngộ tình huống trước mắt còn tạm thời không cách nào áp chế chân chân chính chính tông sư, cho dù không đề cập tới đạo chỗ cường đại, vẻn vẹn nội lực trên lệnh thì khó mà đền bù. Tiểu xuất sinh, là cái này ngươi phách lối cuồng vọng sức lực sao? Hôm nay ta muốn để ngươi trả giá đắt. Hàn Thanh ép Trình Ngộ một chiêu, nổi giận trong lòng hiện lên quái cảm, trong tay Kỳ Lân Thương lần nữa đâm ra, màu máu vòng xoáy đem to lớn mặt nước quét sạch, hướng phía Trình Ngộ nghiền ép mà đi. Nàng hiện tại không vẹn vẹn là muốn báo thù, càng phải tự tay đoạt lại nàng Kỳ Lân Thuẫn. Vừa nãy tuy chỉ nhường Trình Ngộ vết thương nhẹ, nhưng Hàn Thanh hiểu rõ, đây là Kỳ Lân Thuẫn tác dụng. Hôm nay thiên hạ đến binh đã suy yếu, tiếp xuống tới chính là tiêu diệt Trình Ngộ cơ hội. Chết đi cho ta! Kỳ Lân Thương ra uy thế không cách nào ngăn cản, Trình Ngộ như bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại như thế thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trình Ngộ nét mặt trở nên nghiêm túc vô cùng, hắn lựa chọn không tránh không né, tất nhiên nội lực võ đạo ta không chiếm tiện nghi, như vậy chúng ta thay cái lĩnh vực lại liệu. Hắn cái chán một chiếc mắt nằm dọc thình lình mở ra, đem Hàn Thanh Mệnh Đồ nhìn một cái không sót gì. Khi còn bé vận mệnh phát tím, lúc tuổi còn trẻ gặp được quý nhân, nhảy lên trở nên đỏ bừng, đối ứng Hàn Thanh gả cho Trịnh Chu về sau, mượn phá quân môn tài nguyên và chuyển thừa thành tiểu tông sư. Nhân sinh từ đây một mảnh khoáng đạt, biến thành đại cản võ đạo chi đỉnh một thành viên, lại sau đó chính là không biết. Sau một khắc, Trình Ngộ trong tay pháp quyết bóp dưới, cao thâm mệnh đạo thuật pháp ra hết, điên cuồng chiều Hàn Song vận mệnh công tới, con đường phía trước trở nên đen nhánh không ánh sáng. Đang hung mãnh đánh tới Hàn Thanh toàn thân cứng đờ, ánh mắt của nàng đột nhiên trợ to. Cơ thể thật nặng, căn bản không động được. Đây là thủ đoạn gì? Không chỉ thân thể không thể động đậy, càng làm cho Hàn Thanh cảm thấy sợ hãi là, nàng căn bản cảm giác không đến đã xảy ra chuyện gì, không có nội lực ba động, cũng không có đạo khí tức, tất cả như là đột nhiên xảy ra giống nhau. Chưa từng nghe thấy. Bất lực. Điều này không có lực phản kháng chút nào cảm giác, từ nàng biến thành tông sư sau đó liền rốt cuộc không có thể nghiệp qua. Sợ hãi tự nhiên sinh ra, mới đây thôi nàng còn chiếm thượng phong, giờ phút này chuyển tiếp đột ngột thấy mệnh đạo thuật pháp hiệu quả vô cùng tốt, Trình Ngộ thỏa mãn gật đầu một cái. Không uổng công ta đau khổ nghiên cứu mệnh đạo. Nếu như nói trong nội lực võ đạo một đường bên trong, Hàn Thanh là đang phong tạo cực tông sư, mà hắn chỉ là còn tại leo lên bát phẩm võ giả. Như vậy tại mệnh đạo một đường bên trên, trải qua hàng loạt học tập Trình Ngộ, chính là thủ đoạn hung hiểm quỷ dị mệnh đạo đại sư, mà Hàn Thanh chẳng qua là một tấm giấy trắng, đúng mệnh lực hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản bất lực phản kháng Trình Ngộ thủ đoạn. Trình Ngộ hai tay hợp lại, cái trán mắt dọc đột nhiên trận to nổ tung tơ máu, mãnh liệt mệnh đạo công kích về phía Hàn Thanh đánh tới. Hàn Thanh không rõ nội tình trong lúc đó, lập tức cảm giác choáng váng đau khổ không chịu nổi, một ngụm máu tươi hẹ ra đây, hoảng sợ nhìn về phía Trình Ngộ, nàng cuối cùng phản ứng, đây là Trình Ngộ quỷ dị thủ đoạn. Ngươi, phốc, không cho nàng nói chuyện cơ hội, Trình Ngộ lại là một pháp quyết bốc ra, Hàn Thanh lần nữa phun ra máu tươi, cả người trở nên vô cùng suy yếu. Trình Ngộ xách Tú Xuân đao cười lạnh đi về phía Hàn Thanh, giọng nói để người phát lạnh. Nhìn tới tông sư thì không gì hơn cái này. Ngươi đúng ta làm cái gì, đây là thủ đoạn gì? Hàn Thanh có nhịn đau đớn ôm lấy đầu, cực kỳ oán hận nhìn về phía Trình Ngộ, kỳ lân thương vô cùng có linh tính, khéo léo thủ hộ ở một bên. Nàng theo học cung truy sát mà đến lúc liền nghĩ qua, dù là có cái khác tông sư tại mai phục, cũng muốn liều mạng bị thương mạo hiểm, dứt khoát trước tường sắt Trình Ngộ lại nói. Hiện tại sự thật chứng minh, cũng không có cái gì mai phục, Trình Ngộ chính là lẻ loi một mình tới trước trực diện tông sư, quả thực gan to bằng trời. Nhưng Hàn Thanh sao cũng không nghĩ đến là, đối mặt mình một không vào tông sư kẻ yếu, vậy mà sẽ đã rơi vào kiểu này gian nan tình cảnh. Trình Ngộ thủ đoạn quá mức quỷ dị đến có thể áp chế tông sư, mà Hàn Thanh còn nhưng căn bản không phát hiện được hắn làm cái gì, không cách nào từ đó tiến hành phản chế. Nhìn tới Hàn tông sư ánh mắt giống như hết ngồi đáy giếng à, ngay cả ta một chút thô thiện thủ đoạn cũng nhìn không ra. Chẳng qua cái này cũng không trách ngươi, rốt cuộc dựa vào kim vi tế thành tiểu tông sư, thiên hạ duy nhất cái này một nhà. Trình Ngộ cầm đao đi tới, trong lời nói cực điểm trào phúng, chọn Hàn Thanh tôi không nghe được nói. Tại phá quân môn sánh vai đinh chính lúc, hắn bị bà lão này nương buồn nôn quá sức, không oán không cửu hạn chế hắn cầm truyền thừa, ra bí cảnh sau nhiều lần nhằm vào hắn. Hiện tại có cơ hội, nhất định phải hảo hảo mà trả thù lại, làm cho đối phương hảo hảo phá vừa vỡ phòng. Với lại hắn nói Hàn Thanh là hết ngồi đáy giếng, cũng không có bất kỳ ủy khuất gì vu không chỗ. Nhưng phàm là đổi lại cái khác một vị tông sư, gặp được Trình Ngộ kiểu này quỷ dị thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không tưởng Hàn Thanh như thế mê man. Tối thiểu nhất sẽ nghĩ lên trong giang hồ, chín đại tông môn thái nhất môn, nhớ ra trong lịch sử vị kia ngang ngược càng rỡ, từng áp chế đại càn nhất đại tông sư thái nhất đạo nhân. Mệnh nói, chính là thái nhất đạo nhân ban đầu ở nội lực võ đạo không cách nào đột phá hạn mức cao nhất lúc, vẫn như cũ năng lực vô địch thiên hạ mấu chốt thủ đoạn. Trong giang hồ có lòng người nhìn ra mánh khóe, thì tìm ra nhất định phản chế thủ đoạn, mới có cơ hội vây công cầm xuống không ai bị nổi thái nhất đạo nhân. Có thể Hàn Thanh hết thảy không biết những thứ này kiến thức. Nàng biến thành tông sư về sau, đầy trong đầu chỉ có tâm trạng cùng trả thù, là chỉ có Hàn gia giành lợi ích. Nói nàng kiến thức thiện cận, hoàn toàn không tính là oan uổng. Mà dù là đến lúc này, Hàn Thanh chú ý điểm đều không có đặt ở chính xác chỗ bên trên, nàng càng để ý Trình Nộ câu nói sau cùng. Ngươi nói cái gì? Nói ta là dựa vào lão già kia. Hàn Thanh lập tức đỏ trong mắt, nói nàng là dựa vào gả cho Trịnh Chu mới có thể biến thành tông sư, đây là nàng tối không nghe được lời nói, càng nàng sâu trong nội tâm tuyệt đối cấm khu. Đã từng phá quân môn nội bộ, thì từng có không ít loại thanh âm này, nhường Hàn Thanh vô cùng phẫn nộ bất mãn. Có thể tới tông sư người ở cảnh giới này, lòng tự trọng sớm đã không hề tầm thường. Ai cũng không nguyện ý bị con kiến nói viên thuyết tử, Hàn Thanh cũng giống vậy, tuyệt đối không muốn thừa nhận những thứ này nói xấu. Nhưng dù là đã sớm xử lý nói lung tung người, nội tâm của nàng đã thật sâu ghi lại những lời này. Nàng tính tình trở nên ngày càng cổ quái, đúng Trịnh Chu ngày càng lòng có khúc mắc, thì có này một bộ phận nguyên nhân tại. Bây giờ Trình Ngộ tại Hàn Thanh trước mặt thẳng thắn, chính là trần trụi đánh mặt hành vi, nhường nàng có thể nào không nổi giận? Lẽ nào ta có bất kỳ nói sai chỗ sao? Không giống nhau Hàn Thanh làm ra bất kỳ phản ứng nào, Trình Ngộ lạnh lẽo đao quang đã tới, hắn giờ phút này không có bất kỳ cái gì giữ lại đao đạo linh ngộ, sử xuất bách chiến luân hồi đao pháp. Trong trận chiến luân hồi càng đánh càng hăng, môn này đao pháp chỉ cần chiến đấu tiếp, ngay tại một thẳng không ngừng tăng lên, vốn là thiên cấp thượng đẳng cấp hướng phía nhập đạo cấp đột phá mà đi. Giờ phút này đao quang tầng tầng lớp lớp, tiêu tán uy thế đem mặt hồ cắt ra tầng tầng vết rạn, hướng phía Hàn Thanh quét sạch mà đi. Hàn Thanh kinh ngạc trừng to mắt, thật là đáng sợ đao pháp uy thế. Quả thực không thua tông sư. Tại mệnh đạo thuật pháp trọng thủy ảnh hưởng dưới, hành động của nàng trở nên cứng ngắc không chừng, nhất thời không kịp hình thành hoàn chỉnh phòng ngự. Ngay tại nguy cấp này thời khắc, cũng may Kỳ Lân Thương phát huy tác dụng, chủ động bay ra thay Hàn Thanh phòng ngự lên. Kỳ Lân Thương mặc dù chủ công phạt tâm ý, nhưng dù sao cũng là cường đại thiên hạ chí binh, nội tình thực sự dày đặc cực kỳ, mùi thương hóa thành tàn ảnh cùng chất long tu xuân đao va chạm, huyết sát xoáy nước ra hết ngăn cản tầng tầng đao quang. Tại không người khống chế tình huống dưới, lại cũng là thay Trình Ngộ ngăn cản một lát, chẳng qua vẹn vẹn cũng chỉ là một lát. Trình Ngộ nhướng mày, Kỳ Lân Thương vậy mà như thế không biết tốt xấu, lựa chọn chủ động bảo hộ Hàn Thanh, đơn giản chính là không phân rõ người một nhà. Đến lúc đó đến làm cho tiểu quay hảo hảo giáo dục một chút. Về phần hiện tại, muốn đối phó Kỳ Lân Thương cũng không phải phiền phức gì, hắn tự nhiên có biện pháp. Vẹn vẹn trong tay hắn chuất long tú xuân đao, là binh khí cũng không thua ở thiên hạ chí binh, chỉ là một lát ngăn được sau đó, Trình Ngộ đã bắt đầu đè lại Kỳ Lân Thương, hoàn toàn có thể đột phá phòng ngự. Nhưng như vậy hay là quá chậm. Hàn Thanh tốt xấu thân làm tông sư, thể phách vượt qua một võ giả, trọng thủy ảnh hưởng lập tức đã sắp qua đi, nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Trình Ngộ quyết định thật nhanh, hắn đưa tay hướng phía sau sờ một cái, đem quấn quanh vải trắng thần bí binh khí ném đến trên không. Vải trắng trên không trung trực tiếp tản ra, bộc lộ ra một thanh toát ra ánh máu đỏ sẫm trường đao, đáng sợ khí tức nhường nhìn người sinh ra sợ hãi. Truy huyết đao. Hàn Thanh vốn là khó chịu vô cùng, nhìn thấy chuôi này thiên hạ chí binh càng phát ra nhức đầu. Lục gia truy huyết đao hiện nay tại Trình Ngộ trong tay, đây không phải cái gì bí văn, nhưng tất cả mọi người cho rằng Trình Ngộ muốn cái này thiên hạ chí binh là vì cảm ngộ truyền thừa, không thể nào chấp trưởng sử dụng cái này thần binh. Giờ phút này ở đâu dự đoán được, truy huyết đao lại chân có thể bị hắn sử dụng. Trên thực tế, tại lâu dài tàn phá uy hiếp phía dưới, cao ngạo truy huyết đao bất lực phản kháng, cô phụ Lục Đạp Xuyên tin cậy, ngoan ngoãn khuất phục tại Trình Ngộ để cho hắn sử dụng. Ngoài ý liệu thiên hạ chí binh vừa ra, đối với cục diện chiến đấu lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Truy huyết đao ra khỏi vỏ sau đó, đồng dạng không cần người cầm ở trong tay, hiện ra ánh máu đen thủy sắc sắc trời chiếu hồng, cũng là tự động hướng Kỳ Lân Thương đánh tới. Hai kiện mang theo đỉnh cấp truyền thừa thiên hạ chí binh quấn quýt lấy nhau, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Trình Ngộ không còn bị Kỳ Lân Thương ngăn cản, lập tức đưa ra không nhìn về phía Hàn Thanh. Bây giờ nhìn cái gì có thể cứu ngươi? Cơ hội tới. Chương 373, mệnh đạo bị người phỉ nhổ cấm thuật. Chương 373, mệnh đạo bị người phỉ nhổ cấm thuật. Đao quang quét sạch mà đi, đồng thời đối phương còn đang ở nhận trọng thủy ảnh hưởng. Không có Kỳ Lân Thương là ngăn cản, Hàn Thanh giờ phút này trực diện tầng tầng lớp lớp luân hồi đao ý, cặp mắt của nàng bị đao quang bao trùm, thậm chí thấy không rõ Trình Ngộ động tác. Vụt vụt vụt. Trình Ngộ trong tay đao quang liên miên bất tuyệt, không giống nhau hành động chậm chạp Hàn Thanh hình thành phòng ngự, chuất long tú xuân đao đã giết tới trước mặt nàng. Chết tiệt. A. Hàn Thanh bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, không tránh kịp phía dưới, lưỡi đao hung ác chém về phía yếu hại, nhường nàng phát ra thanh âm thống khổ. Nhưng không ngờ rằng là, chuất long tú xuân đao chém về phía Hàn Thanh thân thể, hoàn toàn không có gì vãng bẻ gãy nghiền nát tơ lụa cảm giác, mà là mang cho Trình Ngộ rèn sắt tắc nghẽn cảm giác. Trình Ngộ nhíu mày nhìn kỹ, mỗi một đao chém tới Hàn Thanh trên người trước đó, liền sẽ có màu vàng nhạt vi quang hiện lên, hóa thành cứng rắn vô cùng phòng hộ ngăn trở lưỡi đao. Vốn nên là sắc bén chí mạng cắt chém thương, nay bị hóa giải thành cùn khí va chạm, Hàn Thanh bị công được liên tiếp lui về phía sau phun ra máu tươi, nhưng cũng không nhận được quá lớn thương hại. Hàn Thanh thấy Trình Ngộ công kích không có quá lớn hiệu quả, trên mặt cuối cùng xuất hiện vui mừng, tại chỗ cười ha hả. Này chính là của ngươi thực lực sao? Không có cái đó âm hiểm thủ đoạn, ta diệt ngươi dễ như trở bàn tay. Là cái này đạo lực lượng à? Quả nhiên bất phàm. Trình Ngộ thần sắc lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn một chút liền nhận ra được, Hàn Thanh trên người hiện hiện màu vàng bi quang, không còn nghi ngờ gì nữa chính là đạo lực lượng. Thủ hộ chi đạo. Thoát thai từ phá quân môn đúng Kỳ Lân nhân quả chi đạo sai lầm đã hiểu, một phân thành hai gia công cùng thủ hai đầu đạo, ở đây không ngừng phát triển, ngược lại là đạt được cực tốt thành công. Hàn Thanh đạt được phá quân môn thủ hộ chi đạo truyền thừa, thân làm tông sư có đạo ưu thế, tại tầng cấp trên đã nghiền ép. Nếu chỉ dựa vào nội lực, chi ngộ hoàn toàn ở thế yếu trong, không còn nghi ngờ gì nữa căn bản là không có cách đột phá, nhất định phải sử dụng cường đại hơn thủ đoạn. Ngay một khắc này, xa xôi chỗ một cố khí tức quen thuộc truyền đến, thình lình chính là phá quân môn một cái khác cái trường trị chi đạo truyền thừa, đại biểu cho cực hạn công phạt. Là Trịnh Chu đến rồi. Trình Ngộ lông mày trầm xuống, bên này lại không có thể kịp thời giải quyết Hàn Thanh, ngoài ra một bộ thân thể là mang tiểu quay nhanh chóng đào tẩu, không cách nào kéo dài quá lâu thời gian. Trịnh Chu phát hiện Hàn Thanh truy người rời khỏi, khẳng định hiểu ý biết đến không đối diện đến giúp đỡ. Nếu để cho lão Quy Nam đuổi tới nơi đây, đồng thời đối mặt hai tên tông sư, Trình Ngộ liền cũng không có cơ hội nữa giải quyết Hàn Thanh, chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh. Cùng lúc đó, Hàn Thanh nhận mệnh đạo thuật pháp ảnh hưởng dần dần biến mất, cả người đã trì hoãn đến rất nhiều, cũng đồng dạng cảm giác được hơi thở của Trịnh Chu. Thế cuộc trong khoảnh khắc triệt để điên đảo. Ý nghĩ hao huyền nghĩ gây bất lợi cho tông sư, hiện tại dùng không ra loại đó thủ đoạn đi. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hàn Thanh trên mặt ý cười càng phát ra phết lối, không có chút nào ý sợ hãi, thừa thắng xông lên một trường thẳng hướng Trình Ngộ. Nàng nghĩ rất đã hiểu, Trình Ngộ sở dĩ không tiếp tục sử dụng quỷ dị thuật pháp, khẳng định là có nguyên nhân, tối thiểu nhận một ít hạn chế. Nếu không một trẻ tuổi như vậy tiểu bối, nếu là thật năng lực đơn phương áp chế tông sư còn phải, tất cả đại càn tất nhiên phải lộn xộn. Tất nhiên Trình Ngộ thủ đoạn đã xuất, Hàn Thanh liền không có gì đáng giá sợ sệt. Nhìn phản công mà đến Hàn Thanh. Trình Ngộ ánh mắt hiện lên một tia nghiêm túc, hiểm lại càng hiểm đội vàng lấy mình, thừa dịp trọng thủy ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn biến mất, tránh thoát Hàn Thanh người tông sư này một kích. Nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Hàn Thanh quả thực đoán đúng một bộ phận, Trình Ngộ sở dĩ không hoàn toàn dựa vào mệnh đạo thủ đoạn, đúng là tồn tại một ít hạn chế. Hắn học tập mệnh đạo là hệ thống xuất phẩm, thuộc về 10 phần thượng thừa chuyển thừa hệ thống. Dùng để đối phó đồng dạng là mệnh đạo lĩnh vực cường giả, tỉ như Trình Phong trên người cổ quái tồn tại, có thể trực tiếp dùng mệnh lực đi mệnh đồ bên trong yếu hại, có thể đạt được cực tốt hiệu quả. Nhưng đối mặt không tu mệnh lực nội lực võ giả, mệnh đồ không còn là chỗ yếu hại, mệnh đạo tu hành giả nhất định phải có cực lớn thực lực sai biệt, mới có thể đem người sống rửa chết. Tượng trọng thủy thuật pháp như vậy, đại đa số tình huống cũng chỉ có thể làm phụ trợ thủ đoạn sử dụng. Thậm chí tượng thái nhất tông đan thánh tử, rửa chết xa yếu hơn mình võ giả, vẫn như cũ muốn thủ đoạn phản vệ. Mà Trình Ngộ đối mặt đối thủ, là Hàn Thanh dạng này nội lực võ đạo tông sư, nếu như không tuân nội lực cùng đạo trên dưới tay, liền rất khó hoàn thành triệt để nghiền ép. Đối mặt cũng không lý tưởng tình huống, Trình Ngộ vẫn không có lùi bước, ánh mắt của hắn thậm chí trở nên càng phát ra sắc bén. Đối mặt nội lực võ đạo cường giả, mệnh đạo thủ đoạn quả thực có đủ loại khó giải quyết chỗ, bằng không, thái nhất đạo nhân chính là đúng nghĩa vô địch, sẽ không bị người vây xem giật đi. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là xây dựng ở một cơ sở phía trên, những kia tàn nhẫn nhất âm hiểm mệnh đạo thủ đoạn không ra. Mệnh đạo bên trong làm người ta sợ hãi nhất thủ đoạn, mặc dù vẫn như cũng không thể giải quyết triệt để nội lực võ giả yếu hại, để người tại chỗ chết sức chiến đấu thậm chí vẫn lạc, nhưng có thể làm được. Làm cho đối phương còn sống thì cùng chết đi không có khác nhau. Loại thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn âm hiểm, tại hệ thống cung cấp mệnh đạo giáo tài trong, được xưng là cấm thuật làm cho người đem bị người phỉ nổ, cùng chính đạo hai chữ không dính nổi quan hệ. Thái nhất đạo nhân làm sơ vẫn lạc, hoặc là chính là quá rác rưởi không hiểu có thể dựa vào này lịch chuyển tất cả, hoặc là chính là bị nội tâm ngạo khí bắt góc, khinh thường tại sử dụng, rơi vào cái bỏ mình kết cục. Mà bây giờ Trình Ngộ hai loại cũng không chiếm, hắn hiểu rõ rõ cấm thuật bạch cường đại, đồng thời không thèm để ý chút nào cái gọi là bị người phỉ nổ. Ở đây trên cơ sở, Trình Ngộ đem đúng mệnh đạo tu hành tinh thần và thể lực, đại đa số đặt ở cấm thuật phía trên. Cái gọi là chính đạo, vậy thì không phải là hắn cái kia suy tính sự việc. Năng lực giết địch liền đủ rồi. Trình Ngộ trong tay bóp thành một cực kỳ tối nghĩa pháp quyết, cái chán mắt dọc trở nên thống hận dường như nổ tung, nhìn qua yêu dị vô cùng. Hắn nhìn về phía hung ác đắc ý Hàn Thành, hôm nay liền bắt ngươi thử một lần ta trong khoảng thời gian này tới thu hoạch. Đang. Hàn Thanh còn chưa phản ứng xảy ra cái gì, trước mặt lập tức hoàn toàn mơ hồ, ý thức bắt đầu lâu dài trời đất quay cuồng, thậm chí nhường nàng quên chính mình là ai. Đến không hết qua bao lâu, một cố ý thức cuối cùng trở nên thanh minh, nhưng này ý thức cũng không phải là thời khắc này tông sư Hàn Thanh, mà là rất nhiều năm trước chính vào Hoa Văn tuổi tác Hàn Thanh. Nàng mở to mắt, trước mắt là phá quân môn hậu sơn mỹ cảnh, trong óc phủ đuổi rất nhiều năm ký ức phục trục khôi phục. Lúc kia, Hàn Thanh chỉ là cái phá quân môn giữa bầu trời phú cực cao đệ tử, trên lý luận không có tư cách sau khi tiến vào sơn loại địa phương này, là Trịnh Chu mang nàng đi vào. Hai người giờ phút này đều là lục phẩm cảnh giới, là trong môn bị người hâm mộ thần tiên hiệp lữ. Thanh nhi sư muội, hậu sơn cảnh sắc không tệ a. Trẻ tuổi Trịnh Chu đi ra, trong mắt tràn đầy yêu thương, còn lâu mới có được nhiều năm sau này bình tĩnh bất đắc dĩ. Chẳng thể trách hậu sơn không cho các đệ tử đi lên, năng lực trông thấy kiểu này cảnh đẹp, chỉ sợ là cũng không nguyện ý đi rồi, muốn cả đời ở tại chỗ này. Hàn Thanh nhìn cảnh đẹp huyền huyền cười một tiếng, thấy vậy Trịnh Chu thần hồn điên đảo. Chờ ngươi gả cho ta về sau, có thể tại hậu sơn ở cả đời, muốn làm sao nhìn xem thì thấy thế nào. Chương 374, trẻ tuổi Hàn Thanh ký ức. Tất cả mở đầu chương 374, trẻ tuổi Hàn Thanh ký ức, tất cả mở đầu Hàn Thanh nói là muốn đem dù còn cho Trịnh Chu, chỉ làm là lại 10 phần thành thật, không có nửa điểm nhường thân thể xối đến mưa. Nhìn nàng bộ dáng này Trịnh Chu gãi đầu một cái, chỉ cảm thấy đối phương hồn nhiên đáng yêu, chỉ tự trách mình tâm tư quá sâu, lại vì ôm người trong lòng vào lòng, làm ra kiểu này buồn cười sự việc tới. Thanh Nhi nói đúng, tất nhiên ta đã bị dính ướt, vậy liền không cần lại để cho người thứ hai thì dính ướt, dù ngươi cầm đi. Trịnh Chu đứng ở trong mưa quay lưng đi, thình lình một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Tựa hồ là đang hướng Hàn Thanh biểu hiện ra nam nhi khí khái. Hắn không sợ gặp mưa, càng không thể nhường Thanh Nhi sư muội gặp mưa. Dù là của hắn. Thật cảm tạ sư minh. Hàn Thanh che miệng yêu kiều cười lên, trong lòng nàng ở đâu không biết Trịnh Chu tiểu tâm tư, vừa mới tiếp nhận dù làm cho đối phương gặp mưa, đều là cố ý hành động lựa chọn. Trên thực tế, hãy còn trẻ tuổi Hàn Thanh, còn lâu mới có được Trịnh Chu cho rằng đơn thuần như vậy. Tượng nàng dạng này nữ tử muốn gả vào phá quân môn Trịnh gia, thực hiện chân chính nhất phi trùng thiên, chỉ dựa vào Trịnh Chu yêu thương cũng không đủ. Muội muội đã từng nói, càng là không chiếm được đồ vật, càng có thể khiến cho nam nhân vào đầu đút hai, cho nên Trịnh sư minh ngươi nhất định phải đã hiểu Thanh Nhi sư muội ta ạ. Hàn Thanh cố ý né tránh Trịnh Chu thân cận hành vi, liền có trong đó dụng ý chỗ, để cho đối phương yêu nàng yêu càng phát ra khăng khăng một mực. Huống chi nam nhi xối gặp một chút mưa, đem dù che mưa tặng cho nữ tử, vốn là trong giang hồ tán thưởng hào khí hành vi, căn bản không có vấn đề. Chỉ sợ trẻ tuổi Hàn Thanh bản thân đều không có ý thức được, cùng Trịnh Chu sự tình mọi chuyện còn chưa ra gì thời điểm, nàng liền đã bắt đầu không ngừng tính toán đối phương. Tương lai đông đảo hai họa ngầm cùng tranh chấp hạt giống, sớm tại thời khắc này đã chôn xuống. Thời gian thấm thoát mà qua. Tại Trịnh Chu thả chết chứ không chịu khuất phục thái độ dưới, phá quân môn lão tông sư không thể không tiếp nhận Hàn Thanh, cái này nhường hắn cũng không hài lòng con dâu. Trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng cưới đến người trong lòng Trịnh Chu, vốn cho rằng trong giấc mộng cuộc sống hạnh phúc sắp đến, nhưng hắn phát hiện, sự việc bắt đầu hướng phía vượt qua chờ mong bên ngoài phương hướng phát triển. Hàn Thanh biến thành danh chính ngôn thuận phá quân môn người thừa kế phu nhân về sau, tính tình lập tức trở nên cường thịnh rất nhiều, quả thực cùng đã từng dịu dàng sư muội như hai người khác nhau. Duy nhất không thay đổi, chỉ có nàng tính toán tất cả Trịnh gia, tính toán Trịnh Chu cái này trượng phu hành vi. Hàn Thanh vì không ngừng cho Hàn gia tranh thủ lợi ích, không tiếc hao tổn phá quân môn thân mình lợi ích, vì nàng cảm thấy phá quân môn cuối cùng là họ Trịnh, Hàn gia mới thật sự là thuộc về thế lực của nàng. Đối với phá quân môn nội bộ thanh âm bất mãn, nàng chiếm thân phận địa vị, không che giấu chút nào tiến hành chèn ép, thậm chí cưỡng ép bức bách Trịnh Chu, làm ra bất lợi tông môn sự việc tới. Hàn Thanh hiểu rõ, đây hết thảy tình huống, sớm có bất mãn phá quân môn lão tông sư cũng nhìn ở trong mắt, nhưng việc đã đến nước này, nàng căn bản không cần lo lắng cái gì. Ván đã đóng thuyền, nàng hiện tại là Trịnh gia cưới hỏi đàng hoàng vợ, nói cái gì cũng quá muộn. Hàn Thanh trở nên càng phát ra thành thạo cay độc, không ngừng thăm dò lão tông sư danh giới cuối cùng, nhường Trịnh Chu không ngừng kẹp ở giữa, là nàng chu toàn tấm mục. Mãi đến khi mỗi một năm, Hàn Văn bên ngoài xông ra đại họa, dựa vào Hàn gia căn bản che không được phiền phức. Hàn Thanh vì muội muội, lựa chọn tự mình vận dụng phá quân môn lực lượng là đối phương giải quyết vấn đề, chuyện này nhường tông môn bị tổn thất to lớn. Lão tông sư cuối cùng không thể nhịn được nữa, nhất định phải đem tất cả còn sót lại vấn đề giải quyết thời điểm. Cho tới nay né tránh sinh dục đời sau cái vấn đề này Hàn Thanh, cuối cùng tại 50 niên kỷ là Trịnh Chu mang thai hài tử, chính là sau đó Trịnh Huyền Cương. Có cái này Trịnh gia huyết mạch tại, Hàn Thanh gặp phải tất cả vấn đề tự giải, trở nên càng phát ra cường thế. Lại đến sau đó, Trịnh Chu mấy chục năm truyền thừa cuối cùng cũng có đạt được, thành tựu cảnh giới tông sư, nhảy lên biến thành trong giang hồ cấp cao nhất tồn tại, tất cả phá quân môn gieo họ kích động. Chỉ có Hàn Thanh kẹp ở những thứ này xuất phát từ nội tâm ở giữa, lộ ra vẻ mặt lo lắng tới. Nếu tiếp tục như vậy nữa, nàng sao tại quan hệ vợ chồng trong, áp chế đã trở thành tông sư Trịnh Chu. Nàng nhất định phải hành động. Chương 375, Trịnh Chu đứng lên. Chó không đổi được căn cước. Chương 375, Trịnh Chu đứng lên. Chó không đổi được căn cước. Dứt lời, Hàn Thanh sách kỳ lần thương liền muốn rời khỏi, chính nàng đuổi theo trình nội chính là. Về phần Trịnh Chu cũng dám như vậy đối với mình, tất nhiên phải cho hắn biết hiểu rõ cái gọi là đau nhức mới được, là phá quân môn ly không ra nàng người tông sư này. Thật không nghĩ sau một khắc. Cách. Một tiếng vang giòn truyền ra, Hàn Thanh bụng mặt đứng ở tại chỗ, trên nét mặt tràn đầy khó có thể tin, Trịnh Chu vừa nãy lại đánh nàng. Không lưu tình chút nào cho nàng một bạt hai. Cái này mềm nhũn bi cả đời lão gia hỏa, vậy mà sẽ làm ra loại chuyện này. Hàn Thanh phản ứng đầu tiên là không thể tin được, không cảm thấy Trịnh Chu làm được ra loại chuyện này, nhưng cảm nhận được trên mặt đau rát đau nhức, xác nhận chính là sự thực sau. Nàng trong nháy mắt bộc phát ra trước này chưa có phẫn nộ đến, đưa tay liền muốn đánh trở về. A, ngươi này lão cẩu lại. Cách, cách. Hàn Thanh còn là nghĩ không ra, chờ đợi nàng không phải Trịnh Chu nhận lầm, mà là đối phương một cái nắm lấy tay của nàng, tay kia tả hữu khai cùng, cách cách lại là hai cái bạt hai. Ngươi đang uy hiếp ai? Trịnh Chu một phát bắt được Hàn Thanh cổ áo, đem lờ đẫn nàng cả người nắm chặt đến trước người, bình thản ánh mắt nhìn qua không nói ra được dọa người. Ngươi không chỉ mất Kỳ Lân Thuẫn, còn tự tay hại chết nhiều như vậy ta phá quân môn đệ tử, hiện tại lại muốn bắt nhìn Kỳ Lân Thương đến uy hiếp ta phải rời khỏi phá quân môn. Hắn giọng nói nhàn nhạt, nói xong căn bản không giống như là hắn sẽ nói ra. Nhưng đối với Hàn Thanh mà nói, nàng căn bản nghe không vào Trịnh Chu nói cái gì, nàng hiện tại chỉ biết là Trịnh Chu lại đánh nàng hai thai quang. Lão giả, ngươi chờ đó cho ta, cũng dám đối với ta như vậy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi. Lại một cái tát đánh ngừng Hàn Thanh uy hiếp, Trịnh Chu ánh mắt bình thản đến cực điểm, nhìn qua ngày càng không như quá khứ hắn, cũng liền có vẻ cực kỳ khiếp người. Hắn tăng lớn nắm chặt Hàn Thanh cổ áo khí lực, làm cho đối phương mơ hồ có chút thở không ra hơi. Ta không cần bà, ta bây giờ đang ở nơi này, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, tại sao muốn hại chết phá quân môn đệ tử? Không tại sao. Hàn Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Chu, lôi kéo cổ giống giận, giờ khắc này vượt qua nàng quá khứ nhận biết, kinh ngạc cùng nổi giận không ngừng đánh thẳng vào đầu óc của nàng, nàng đã mất đi cơ bản lý trí, nhất định phải nhường Trịnh Chu trả giá đắt. Từ độ dưới sự phẫn nộ, nàng trực tiếp nhắc tới trong tay Kỳ Lân Thương, huyết sắc xoáy nước tại mũi thương bộc phát, đúng là muốn hướng phía Trịnh Chu đâm tới. Có thể sau một khắc, Trịnh Chu nhíu mày duỗi ra một tay, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức che lại Kỳ Lân Thương, huyết sắc xoáy nước đống nhiên biến mất, lập tức mất đi công phạt tâm ý tại Hàn Thanh trong kinh ngạc. Hắn đoạt lấy Kỳ Lân Thương, chống đỡ tại Hàn Thanh hết hầu phía trước cười lạnh, ngươi muốn cầm Kỳ Lân Thương đối phó ta? Trừ ra những kia tiểu tâm tư bên ngoài, nhìn tới trên võ đạo ngươi hay là ngu xuẩn như vậy. Nói thật xa xa muốn so không có chút ý nghĩa nào chửi rủa đả thương người, bị Trịnh Chu kiểu nói này, Hàn Thanh không khỏi toàn thân lắp một cái. Lời này trực kích mệnh của nàng môn. Nói nàng không hiểu võ đạo, không chỉ có bản ý nhục nhã, thực chất còn có một cái càng sâu hàm nghĩa, một cái trên võ đạo như thế người ngu xuẩn, lại có thể trở thành đại biểu cảnh giới tối cao tông sư. Điều này đại biểu cái gì? Phá quân môn bồi dưỡng tông sư tài nguyên thực sự quá nhiều, tùy tiện một người đều có thể biến thành tông sư, cho dù là cái không am hiểu võ đạo người. Này phủ định Hàn Thanh tất cả giá trị. Đổi lại dĩ vãng đối mặt những thứ này âm thanh, Trịnh Chu đều là cái đó ở sau lưng ủng hộ Hàn Thanh người, vì nàng an ủi lập viên, đi tiêu trừ những thứ này không tốt âm thanh. Không nghĩ tới bây giờ, Trịnh Chu vậy mà sẽ trái lại nói như vậy nói Hàn Thanh, hoàn toàn chính là không suy xét ý nghĩ của nàng. Càng làm cho Hàn Thanh tuyệt vọng là, dù là đến vừa nãy một khắc này, nàng không tin Trịnh Chu sẽ làm loại chuyện này, cho rằng có thể là ngoại nhân gian kế, muốn cố ý châm ngòi ly gián bọn hắn. Nhưng cảm nhận được đối phương thuần túy trừng trị chi đạo khí tức, Kỳ Lân Thương càng là hơn không chút do dự liền bay đến trong tay đối phương, Hàn Thanh triệt để xác nhận là cái này Trịnh Chu bản thân, không có cái khác có thể. Cái gì đều có thể ngụy trang, nhưng đạo là vĩnh viễn không làm được giả. A, Hàn Thanh không thể nào tiếp thu được sự thực, phát ra ra thu giống nhau điên cuồng tiếng kêu, liều lĩnh tránh thoát hai tay, hướng phía Trịnh Chu trên mặt cào đi, không thèm để ý chút nào chống đỡ tại trên cổ Kỳ Lân Thương. Nàng không tin Trịnh Chu vừa thật sự xuống tay, cho dù không vì quá khứ tình cảm, cũng phải vì phá quân môn lợi ích, phá quân môn cần Hàn Thanh người tông sư này. Thật không nghĩ đến, Trịnh Chu thậm chí cũng không có do dự, trong tay Kỳ Lân Thương không chút nào lui, chỉ cần Hàn Thanh dám nổi điên, liền chạy không thoát bị đâm xuyên cổ vận mệnh. hắn nhíu mày, ngươi là tại tìm cái chết sao? Ta. Hàn Thanh lấy lại tinh thần cũng là ngẩn ngơ, nội tâm lập tức chết dũng khí, cũng không dám lấy thêm tính mệnh đi mạo hiểm. Do dự một chút về sau, nàng lại nhìn về phía Trịnh Chu, nước mắt không ngừng theo trong mắt trượt xuống. Ngươi lúc còn trẻ rõ ràng đã đáp ứng ta, bất kể đã xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không trách ta. Đây là nàng cuối cùng cách. Tại quá khứ thời kỳ, nếu là gặp được chạm đến Trịnh Chu danh giới cuối cùng, không cách nào dựa vào cường thế đi áp chế lúc, vậy liền đề cập tốt đẹp nhất ký ức, Trịnh Chu tự nhiên là sẽ tỉnh táo lại. Bây giờ nhiều như vậy phá quân môn đệ tử chết dưới tay Hàn Thanh, Trịnh Chu phản ứng to lớn, hiển nhiên là thời cơ thích hợp nhất. Ừm. Trịnh Chu nháy mắt, dường như bắt đầu nhớ lại cái gì, thấy vậy Hàn Thanh mừng rỡ trong lòng. Có hy vọng. Thật không nghĩ đến, sau một khắc Trịnh Chu nhàn nhạt lắc đầu. Đừng tìm ta kéo những thứ này, ta đang hỏi ngươi vấn đề, tại sao muốn hại chết nhiều như vậy phá quân môn đệ tử? Nếu không đáp lại được, ngươi biết phá quân môn bên trong đúng giết hại đồng môn là cái gì trách phạt? Kỳ Lân Thương tại Trịnh Chu trong tay, truyền thừa phù hợp vô cùng, bộc phát ra nguyên bản vừa nãy đáng sợ khí tức, không ngừng uy hiếp Hàn Thanh. Mặc kệ lại giận lại hận, thời khắc này Hàn Thanh triệt để không còn dám có nửa phần phản kháng, đành phải trước giải quyết dưới mắt phiền phức. Nhận lầm. Vài chục năm nay, nàng lần đầu tiên túi đầu trước Trịnh Chu nhận lầm. Là Thanh Nhi sai lầm rồi, cái đó tiểu xuất sinh cầm Hàn Văn hại ta vì bảo hộ nàng, mới không thể không. Nhưng không ngờ rằng, nàng vẫn là bị hại chết. Hàn Thanh bôi nước mắt khóc cổ lên, là một cái chết muội muội đáng thương nữ nhân, nàng hy vọng có thể dùng cái này nhường Trịnh Chu tỉnh táo lại. Thế nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đáp án này căn bản là không có cách nhường bây giờ Trịnh Chu thỏa mãn. Ý của ngươi là nói, ngươi vì một cái muốn chết ngoại nhân, mới không thể không hại chết nhiều như vậy phá quân môn đệ tử. Trịnh Chu giọng nói tương đối lạnh, trên tay lại tăng thêm mấy phần lực, đâm vào Hàn Thanh cái cổ máu tươi chảy ra. Đáp án này, chính ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngoại nhân. Hàn Thanh có chút ngây người, bất chấp gặp phải nguy hiểm, âm thanh vô thức bị lớn, đó là ta thân muội muội. Là ta tại Hàn gia thân nhân duy nhất, ngươi lại nói nàng là người ngoài. Nàng rất đau lòng. Bất luận Trịnh Chu biểu hiện được lại dị thường, nếu như là vì những kia phá quân môn đệ tử cái chết, triệt để vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn, sự việc cũng không phải không thể nào hiểu được. Nhưng nếu nói Hàn Văn là người ngoài, vậy liền hoàn toàn không là một chuyện. Đây là đang trả đạp Hàn Thanh mặt mũi. Nàng họ Trịnh hay là bái nhập ta phá quân môn làm đệ tử? Nếu cũng không có, làm sao lại không phải người ngoài? Ta thì không họ Trịnh. Hàn Thanh cắn răng nghiến lợi, trong vấn đề này không chút nào làm được bộ, lẽ nào ta cũng vậy ngoại nhân? Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, bằng không, đời này đừng nghĩ tại Trịnh Chu trước mặt trở mình. Kiên trì tốt danh giới cuối cùng, mới có thể chờ đợi Trịnh Chu tỉnh táo lại về sau, sẽ chậm chậm tính hiện tại sổ sách, có cửu báo cửu có đoán báo đoán, đi tìm về tất cả mặt mũi. Có thể sau một khắc, Trịnh Chu gật đầu một cái, lời nói lạnh lùng nhường Hàn Thanh ngẩn ngơ, ngươi thật sự không họ Trịnh, nếu Trịnh gia có ngươi thứ con em này, phá quân môn đã sớm cái kia diệt vong. Về phần có phải ngoại nhân hay không, cần nhìn xem biểu hiện của ngươi. Hiện nay nhìn tới ngươi mất đi Kỳ Lân Thuẫn, nguy hại phá quân môn lợi ích, càng hại chết đệ tử, còn không bằng ngoại nhân. Không bằng ngoại nhân. Bốn chữ lớn thật sâu khắc ở Hàn Thanh trong lòng, nàng thân thể mềm nhũn muốn ngã xuống, khá tốt bị Trịnh Chu chăm chú nắm chặt. Ta nhận lầm, vui lòng trả giá đắt. Hàn Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Chu, cuối cùng vẫn mềm nhũn ra, xưa nay chưa từng thấy lựa chọn nhận sai nói xin lỗi. Nhưng trên thực tế, chuyện ra càng khác thường tình huống lại càng lớn, Hàn Thanh chỉ là ở ngoài mặt lựa chọn chịu thua, liệu nguyên bình thường hận ý trong lòng nàng bộc phát, theo giờ khắc này bắt đầu, nàng đã đem tất cả phá quân môn cùng Trịnh gia xem như kẻ thù. Trịnh Chu quá khứ đối nàng tốt, cho nàng mang tới lợi ích, toàn diện bị ném sau, chỉ còn lại có hận ý Hàn Thanh không thể nào tiếp thu được, vì sao trách nàng vãi được gác như vậy, đổi lại di vãng, cũng hẳn là vô hạn tha thứ nàng. Dựa vào cái gì? To lớn chênh lệch đường Hàn Thanh phẫn nộ, nàng muốn báo thù, muốn ẩn nấp lên, tất cả phá quân môn đều phải trả giá thật lớn. Lại từ đối với Hàn Tùng Hàn Văn cái chết ấy nấy, Hàn Thanh làm xuống một cái quyết định, Hàn gia đều là cùng nàng lưu giống nhau huyết người một nhà, mới là duy nhất đáng tin cậy kết cục. Nàng muốn để Hàn gia thay thế Trịnh gia, mới xem như triệt để thực hiện trả thù. Cùng lúc đó, dường như bởi vì mặt ngoài công phu làm tốt lắm, Trịnh Chu cuối cùng cảm thấy thỏa mãn, gật đầu một cái lựa chọn phóng Kỳ Lân Thương. Hàn Thanh lập tức đại hỉ quá đỗi, nưu đồ lên nên như thế nào báo thù, đi trợ lực Hàn gia thay thế Trịnh gia. Nhưng vào lúc này, bên hai nàng lại vang lên Trịnh Chu bình tĩnh hãi thanh âm của người. Còn có một việc, về sau cho ta ngoan ngoãn làm phá quân môn tông sư, còn dám có bất kỳ tiểu động tác, nếu tổn hại đến tông môn lợi ích cùng hình tượng, tất cả Hàn gia đều sẽ cho ngươi chôn cùng. Hàn Thanh ngây người Trịnh Chu tại cầm Hàn gia uy hiếp nàng. Hàn Tùng cùng Hàn Văn đều đã bị hại chết, mà Hàn gia bây giờ rắn mất đầu, người mạnh nhất chẳng qua bát phẩm, nếu là bị thân làm chín đại tông môn phá quân môn nhằm vào, tuyệt đối có thể chết không có chỗ chôn. Hàn Thanh toàn thân phát run đồng thời, Trịnh Chu đang sợ lời nói vẫn như cũ không dừng lại. Về phần hiện tại, vì bày ra trừng phạt, ta đã phái người tiến về Hàn gia, dám nhúng tay không nên nhúng tay sự việc, nhất định phải cho ta một câu trả lời. Hàn Thanh càng nghe tâm càng lạnh, cái gì bàn giao? Hàn gia từ đây biến thành phá quân môn phụ thuộc thế lực, nếu bọn hắn không đồng ý, Hàn gia tất cả thượng tam phẩm võ giả đều không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Nói xong những thứ này, Trịnh Chu buông ra Hàn Thanh, nên ngang rời đi. Ngươi. Hàn Thanh nhìn hắn bóng lưng, hai tay chăm chú chế trụ ra đầu, to lớn nổi giận cùng tuyệt vọng trong nàng tâm quấy động. Hàn gia phế đi. Hàn Thanh nội tâm ủng hộ mới tồn tại không bao lâu, trong nháy mắt liền bị đánh tan, nàng lại cũng không có cái gì trông cậy vào. Nàng bây giờ đã là chân chân chính chính một thân một mình, không nơi nương tựa không có bằng chứng, ngay cả ẩn nấp báo thù động lực cũng không tìm tới. A. Hàn Thanh bụng mặt gào thét, hết thảy trước mắt bắt đầu sụp đổ, trở nên đen kịt một màu. Sau một khắc, làm nàng mở ra đỏ tươi hai mắt lúc, trong lòng chỉ còn lại có một cái kiên quyết suy nghĩ, Trịnh gia có lỗi với nàng, nàng muốn báo thù. Tất nhiên không thể dựa vào Hàn gia thay thế Trịnh gia đến thực hiện, kia nàng thì đồng quy vu tận. Hướng phía trước nhìn lại, Trịnh Chu cũng không hề rời đi, mà là một bộ đội vã chạy tới dáng vẻ. Thanh Nhi, ngươi không sao chứ? Đỏ mắt Hàn Thanh nghe không được hắn, vô thức nắm lên trong tay kỳ lân hương, căn bản không có ý thức được không thích hợp chỗ, đột nhiên bạo khởi xung ra, mũi thương bộc phát đáng sợ uy thế, đâm thẳng Trịnh Chu ngực. Ngươi chết đi cho ta! Hàn Thanh đã triệt để điên dại, thậm chí quên kỳ lân thương khó thương Trịnh Chu chuyện này. Nàng chỉ biết là cô phụ nàng người đều muốn đi chết. Thật không nghĩ đến sau một khắc, kỳ lân thương cũng không nhận được ngăn cản, đâm thật sâu vào Trịnh Chu lồng ngực. Trịnh Chu sờ lên vết thương tràn ra huyết, kinh hãi nhìn về phía Hàn Thanh, khóe miệng tràn ra đỏ tươi. Thanh Nhi, vì sao? Đến giờ khắc này, Hàn Thanh cuối cùng ý thức được không thích hợp, vì sao Trịnh Chu căn bản không có bố trí phòng vệ? Nàng lại nhìn về phía trước mắt Trịnh Chu. Đối phương dù là cực độ hoảng sợ, trong mắt vẫn như cũ mang theo không nói ra được thân cận cảm giác, đây là hắn giữ vững mấy chục năm thái độ. Cùng cái đó bình tĩnh khiếp người Trịnh Chu, căn bản cũng không phải là một người. Hàn Thanh bị dọa đến trong óc hỗn loạn tương mừng. Nàng cuồng loạn giống to, vì sao ngươi không tránh? Vì sao ngươi không ngăn trở kỳ lần thương lực lượng? Ta không biết. Trịnh Chu khỏe miệng máu tươi không ngừng chảy ra, thấy Hàn Thanh cái bộ dáng này đưa tay sờ sờ đối phương đầu nhìn an ủi, ta cho rằng Thanh Nhi ngươi sẽ không ra tay với ta. Ầm. Hàn Thanh trong đại não như là hoành tạc. Quen thuộc như thế thái độ, đây mới là Trịnh Chu. Nàng thì cuối cùng phản ứng rất nhiều chỗ không đúng, kỳ lân thương vì sao tại trong tay nàng? Trịnh Chu là biến hóa gì như thế đại, đi rồi còn phải lại quay về? Mấy vấn đề này chỉ có một đáp án. Vừa mới cái đó thái độ khác thường, cay nghiệt vô tình ra hỏa, cũng không phải thật sự là Trịnh Chu, chỉ là nàng nhìn thấy giả tưởng. Mà bây giờ cái này mới thật sự là Trịnh Chu. Hàn Thanh đỏ tươi trong mắt lấy xuống nước mắt, nàng nhìn về phía Trịnh Chu. Phá Quân Môn bên ấy, không giống nhau, nàng nói dứt lời, Trịnh Chu lập tức chủ động an ủi, ta đều biết, ngươi cũng vậy vì cứu Hàn Văn bất đắc dĩ, ta làm sao lại như vậy trách ngươi đâu. Ta làm sao lại như vậy trách ngươi đâu. Nghe được đáp án này, Hàn Thanh nhìn về phía bầu trời, lại cúi đầu nhìn về phía Trịnh Chu, đối phương khí tức đang phi tốc yếu bất Trịnh Chu, trường trị chi đạo không sợ trưởng phòng ngự, không trốn không né ăn kỳ lần thương một kích, hắn đã nguy cơ sớm tối. Dù là như vậy gặp thai bay vạ gió, hắn như cũng tại an ủi Hàn Thanh. Dạ, nguyên lai đều là giả. Hàn Thanh ngửa đầu thét dài, vừa nãy nàng nhìn thấy mọi thứ đều là giả, đều là gạt người quỷ kế. Nhưng vào lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngược lại cũng bất đô là giả, Hàn gia là thực sự muốn bị giết đi, người của Cẩm Ý vệ động tác vô cùng nhanh chóng. Chương 376, vô hạn ảo cảnh khủng bố, Hàn Thanh điên rồi. Chương 376, vô hạn ảo cảnh khủng bố, Hàn Thanh điên rồi. Nghe được quen thuộc thanh âm này, Hàn Thanh trong lòng đột nhiên run lên, hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng, nàng vừa quay đầu lại, nhìn thấy chính là Trình Ngộ gác tay mà đứng thân ảnh. Trình Ngộ thì lặng lặng đứng, mang trên mặt quỷ dị mỉm cười, nàng tràn đầy trêu tức nhìn về phía Hàn Thanh, tựa hồ là đang thưởng thức Hàn Thanh vừa nãy buồn cười bộ dáng. Sau một lát, Hàn Thanh nét mặt lại bình tĩnh lại, để người hại đến sợ bình tĩnh. Dường như là Hàn Thanh vừa nãy nhìn thấy, cái đó lạnh lùng vô tình Trịnh Chu. Đến giờ phút này, Hàn Thanh cuối cùng mới phản ứng được, nguyên lai vừa mới xảy ra một màn kia, Trịnh Chu tính tình đại biến, y nguyên vẫn là tên tiểu xuất sinh này đùa nghịch trò xiếc. Hàn Thanh lửa giận trong lòng vô tận, hận không thể tại chỗ đem Trình Ngộ chém thành muôn mảnh. Nhưng cùng lúc đó, nàng nhanh chóng phản ứng được một chuyện khác, Trình Ngộ vừa mới đang nói cái gì? Hắn nói, người của Cẩm Ý vệ đã tiến về Hàn gia đi. Đây là ý gì? Triều đình nhưng khuyển rốt cục muốn làm gì? Thực chất đáp án của vấn đề này, tùy tiện tìm một hơi hiểu rõ Trình Ngộ tính cách, nghe nói qua việc khác dấu vết giang hồ người, đều có thể rõ ràng trả lời ra đây. Trình Ngộ phái người hướng giang hồ thế lực chỗ đi, vậy khẳng định là đi tịch thu tài sản và giết cả nhà a. Chẳng lẽ lại còn có thể muốn đi làm khách? Cẩm Ý liễu vệ muốn diệt Hàn gia. Vừa nghĩ tới đó, chủ kinh cùng tình huống, Hàn Thanh đồng tử điên cuồng động đất, toàn thân không nhịn được phát run. Trình Ngộ hại không ít chết Hàn Văn, còn làm hại nàng thất thủ trọng thương Trịnh Chu, bây giờ càng phải diệt đi Hàn gia. Trước đúng Hàn Thanh thân nhân ra tay, lại muốn diệt đi Hàn Thanh lớn lên chỗ, đơn giản chính là muốn tiêu diệt nàng tất cả căn cơ cùng nhập tưởng, thật sự là tàn nhẫn ghê tởm đến cực điểm. Thậm chí Hàn Thanh còn không biết là, ngay cả đại ca của nàng, chết thảm trong bí cảnh Hà Tùng, vẫn là người trước mắt tự tay giết chết. Giữa song phương huyết hải thâm cửu, đây trong tưởng tượng còn muốn lại. Ta muốn ngươi chết a. Hàn Thanh như là dã thú gầm hết lên, không quan tâm theo Trịnh Chu ngực đem kỳ lân thương rút ra, đột nhiên thẳng hướng Trình Ngộ. Mọi thứ đều là Trình Ngộ tiểu xuất sinh này sai. Nàng muốn báo thù, dù là tạm thời không cách nào giết Trình Ngộ báo thù, cũng muốn trước trọng thương đánh lui Trình Ngộ, sau đó tiến đến bảo hộ Hàn gia. Mà đổi thành một bên, đối mặt tông sư lại lần nữa đánh tới, kỳ lân thương uy thế vô tận. Trình Ngộ trên mặt vẫn như cũ giữ vững vô cùng bình thản, hắn thậm chí không tránh không né, lặng lặng đợi tại nguyên chỗ chờ đợi công kích đến. Nghe nói ngươi vô cùng am hiểu tay dựa đoạn đi chen ép người khác, hiện tại đổi ta đến chen ép ngươi. Hàn Thanh thấy này vừa giận vừa vui. Giận là Trình Ngộ thực sự phách lối ghê tởm, vui chính là Trình Ngộ không trốn không né, nàng cuối cùng có thể báo thù. Báo đại thù cơ hội phía trước. Đỏ mắt Hàn Thanh sát tâm tràn đầy, cả người trở nên tâm trạng hóa, dù là khắp nơi đều là chỗ không đúng, nàng cũng căn bản không tới tự hỏi. Chết. Kỳ Lân Thương giết tới, huyết sát xoáy nước điên cuồng cắn giết Trình Ngộ thân thể. Nhưng Hàn Thanh căn bản cao hứng không nổi, nàng căn bản không có đạt được bất luận cái gì huyết nục bị kích phản hồi, thật giống như không có đụng phải Trình Ngộ giống nhau. Sau một khắc, Tại màu máu trong nước xoáy, Trình Ngộ thân ảnh nhẹ nhàng phiêu tán, thật giống như căn bản không có tồn tại qua tất cả. Trên mặt vẫn như cũng là bình tĩnh cười nhạt. Hàn Thanh trợn to con mắt đỏ ngầu nhìn lại quay đầu, nhất thời không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt tất cả, cái đó tiểu xuất sinh đi nơi nào. Nàng hai mắt trở nên càng phát ra đỏ bừng, bị cừu hận bao phủ hoàn toàn, nhìn chung quanh tìm kiếm lấy Trình Ngộ thân ảnh. Nhưng không có phát hiện, bên người hình tượng lại tại không ngừng biến hóa. Theo rộng lớn xanh lam nước hồ phía trên, đã biến thành một mảnh tràn ngập máu tươi cùng gào thảm thê thảm nơi. Cẩm Y Liễu vệ người mặc phi ngư phục, không biết bị cái quái gì thế nhiễm được đỏ lên, cầm trong tay tu xuân đao, không biết chặt cái quái gì thế, trực tiếp thấy vậy toàn bộ là bất bình khe. Bọn hắn tại xưa cũ đại khí trong sân xuyên tới xuyên lui, thu gặt lấy chạy trốn người tính mệnh. Bốn phía lại là hỏa hải giấy lên, thi thể bị ném được ngổn ngang lộn xộn, vô số tài bảo tài nguyên bị Cẩm Y Liễu vệ kéo đi. Đây là Hàn gia. Hàn Thanh nhận ra nơi này, không phải liền là nàng từ nhỏ sinh hoạt Hàn gia. Những kia trên đất người, không phải liền là cái này đến cái khác thân nhân của nàng, ngay tại chịu thảm bởi tàn sát, thi thể bị Cẩm Y Liễu vệ tiện tay vứt bỏ. Nhìn một màn này, cực độ hàn ý cùng tuyệt vọng phun lên nàng trong lòng, Hàn Thanh đã triệt để mất lý trí, thậm chí đã sẽ không đi tự hỏi chỗ cổ quái, vì sao trước mặt hình tượng sẽ biến thành Hàn gia. Nàng bất chấp nhiều như vậy, vì nàng lại thấy được nhà mình tiểu muội thân ảnh, Hàn Văn bị Trình Ngộ tóm lấy cái cổ, tú xuân đao trực tiếp xuyên qua lồng ngực. Không muốn. Hàn Thanh hô to một tiếng, căn bản bất chấp thật thật giả giả, xông đi lên liền muốn cứu vớt Hàn Văn, thế nhưng thì đã trễ, thi thể của Hàn Văn bị Trình Ngộ tiện tay vứt bỏ, hết thảy đều đã biến mất ở trong biển lửa. Tiểu muội. Hàn Thanh lệ rơi đầy mặt quỳ gối hỏa hải biên giới, không ngừng dùng sức đi đẩy ra hỏa diễm, lấy được chỉ có hư vô. Nàng lại một lần trơ mắt nhìn Hàn Văn chết tại trước mặt, nhưng vẫn là cũng không có làm gì. Bên người hỏa hải càng lúc càng lớn, dần dần đem toàn bộ Hàn gia thôn vệ, thì đem Hàn Thanh bao phủ ở trong đó, trước mắt của nàng chỉ còn lại có sen lẫn đen nhánh cùng xích hồng. Đến không biết bao lâu, Hàn Thanh trước mắt hình tượng lại lần nữa sáng lên, tất cả lại trở nên thanh minh, nhưng bây giờ nàng đã không cách nào theo cực đoan trong tâm tình của đi ra. Nhìn bốn phía, trang cảnh đã biến thành phá quân môn trong học cung ương đại điện, xa hoa rộng rãi khí phái vô cùng. Nhìn thấy nơi này, Hàn Thanh cuối cùng hơi tỉnh táo lại một ít, phá quân môn học cung đại điện, đại biểu nàng tông sư thân phận, là nàng cả đời thành tựu, cho nàng vô cùng an tâm cảm giác. Dù thế nào nàng đều là tông sư, điều này đại biểu thành tựu của nàng. Nhưng đột nhiên, Hàn Thanh đột nhiên nhìn thấy một đạo trong trí nhớ thân ảnh quen thuộc, nàng cả người trong nháy mắt ngây người. Cả người là phá quân môn lão tông sư. Hàn Thanh công công, Hàn Thanh trong lòng lớn nhất một điểm, cái đó từ trước đến giờ xem thường nàng người. Bất kể Hàn Thanh năng lực làm sao nắm bóp Trịnh Chu, tại vị này lão tông sư trước mặt, nàng tất cả tiểu tâm tư cũng không chỗ che thân. Nếu không phải Trịnh Chu làm uy tính cách thực sự cực đoan, nếu không phải năm đó bất ngờ nhường lão tông sư trọng thương mà chết, không có ủng hộ chống đến Trịnh Huyền Cương triệt để thành tài. Nhưng lão tông sư tính toán, Hàn Thanh căn bản cũng không có cơ hội biến thành bây giờ tông sư. Hàn Thanh thành công mang theo may mắn, bây giờ nhìn thấy lão tông sư, nội tâm vô thức phát run lên. Cha, bất đắc dĩ ân cần thăm hỏi vừa nói ra miệng, Hàn Thanh trong nháy mắt thì phản ứng không đúng, nàng hiện tại cũng là tông sư. Phá quân môn Trịnh ra một cái cảm tạ nàng. Chính mình cần gì phải lại như vậy cho đối phương mặt mũi, tất nhiên không chào đón nàng người con dâu này, nàng cần gì phải thích đối phương. Hàn Thanh ánh mắt trở nên hung ác, nàng muốn báo thủ, là đối phương đã từng chèn ép báo thủ. Còn không giống nhau nàng nói cái gì, phá quân môn lão tông sư lắc đầu, thì không tức giận cũng không cao hứng, một bộ khám phá tất cả bộ dáng. Ngươi đã trở thành tông sư a? Ừm. Hàn Thanh trọng trọng gật đầu, mang theo một tia tiêu ngạo tâm ý, nàng không hề có lãng phí phá quân môn chút xuống tài nguyên, là đối phương nhìn lầm rồi. Nàng vì chính mình tranh thủ lợi ích, chính là hợp lý hành vi. Cũng không đợi nàng vui vẻ trên nửa khắc, phá quân môn lão tông sư câu nói tiếp theo, trong nháy mắt đưa nàng đắc ý rồi tắt. Ngươi vô cùng tiêu ngạo. Phá quân môn lão tông sư nhíu mày, hoài nghi nhìn xuống Hàn Thanh, ngươi sẽ không cho rằng có thể trở thành tông sư, thì đại biểu ngươi rất có giá trị a? Ngươi cầm những kia tài nguyên, đổi cho phá quân môn đệ tử khác, có thể trở thành tông sư không ít hơn 10 cái. Chín đại tông môn mấy trăm năm, đời đời đều có thể có tông sư, dựa vào không phải người thiên phú, mà là cực độ sung túc tài nguyên. Ngươi có thể trở thành tông sư, dựa vào hoàn toàn là ta Trịnh gia phá quân môn. Chúng ta theo đuổi, từ trước đến giờ không vẹn vẹn là nhiều tông sư, mà là tông sư bên trong cường giả. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi căn bản làm không được. Trong mắt của hắn mang theo khinh thường, vì một cái cực độ cao vị góc độ răn dạy lên Hàn Thanh, lại thở dài một hơi. Một cái chỉ là Hàn gia nữ tử, ta làm sao lại đáng giá cùng ngươi nói những thứ này? Lời nói này vừa ra, Hàn Thanh trong nháy mắt ngốc trệ ở, thiên phú của nàng không tính là gì, đều là phá quân môn tài nguyên. Nàng từ trước đến giờ chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này. Dưới cái nhìn của nàng, có thể trở thành tông sư, liền đại biểu nàng siêu phàm thoát tục thiên phú, là nàng mang cho phá quân môn phúc báo, là nội tâm của nàng lớn nhất tự tin và sức lực. Lại không nghĩ rằng, tại lao tông sư trước mặt, Hàn Thanh những thứ này tự tin căn bản không tính là cái gì. Càng kinh cũng là, đối phương cũng không phải lung tung dèm pha, hắn có một chút nói rất đúng, trong tông sư, Hàn Thanh căn bản không tính là cường giả, thậm chí còn là yếu nhất kia một ngăn. Không thể nào, ngươi là giả, sẽ không nghe ngươi nói lung tung. Hàn Thanh ôm lấy đầu, không muốn nghe đối phương những thứ này giết người chu tâm, nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Đối phương không phải do nàng khống chế, lại ngại chửi bới vẫn như cũ không dừng lại. Với lại giờ khắc này, trừ ra lão tông sư chảo phúng, Hàn Thanh trong đầu lại có vô số tạp âm vang lên, phiền cho nàng nghĩ đau khổ kêu rên, dù thế nào cũng tiêu trừ không xong. Có giọng Trịnh Chu đang mắng nàng vì sao như thế rất rưởi, nhiều lần tổn hại phá quân môn lợi ích, ngay cả Kỳ Lân Thuẫn đều có thể mất đi. Thì có giọng Trịnh Huyền Cương nói nàng cái này mẫu thân già mà không kính, căn bản cũng không có tông sư cái kia có bộ dáng, không hổ là thế lực nhỏ xuất thân. Càng có Hàn Tùng Hàn Văn huynh muội hai người hỏi Hàn Thanh vì sao như thế cô phụ, nhường hai người bọn họ đến phá quân môn, không công nộp mạng. Lại có lộn xộn đám người tiếng nghị luận, chỉ trỏ trỏ nàng chiếm cứ tài nguyên không đột phá, nói nàng mất đi thiên hạ chí binh Kỳ Lân Thuẫn, nói nàng giết chết phá quân môn đệ tử. Đến cuối cùng là Trình Ngộ đi ra, mà không biểu tình cũng không nói chuyện, như là đang xem Hàn Thanh chê cười. Cũng chớ ồn ào, buông tha ta à. Hàn Thanh cả người quỳ trên mặt đất, ôm đầu thống khổ ngửa đầu kêu lên, cuống họng đều muốn bị hứng câm. Đại nao sắp nổ, vô hạn tiếng ồn ào không dừng lại, tâm trạng mạnh mẽ ba động, nhường nàng mất đi tự hỏi cùng tỉnh táo lại năng lực. Nàng ngửa đầu nhìn trời, đã căn bản không phân rõ rốt cục cái gì là thật, cái gì là giả. Đối với người như nàng, không từ thủ đoạn làm tất cả, sợ câu bất quá chỉ là nội tâm hư vinh đắc ý, dù là thông qua chèn ép người khác, cũng muốn cường điệu giá trị của mình cùng nỗ lực. Nội tâm thật sự ấm áp góc, chỉ có Hàn gia người thân. Bây giờ hoặc chân hoặc giả, đây hết thể cũng tại Hàn Thanh trước mặt bị hủy, hư vinh bọn biển chịu thảm bởi đâm thủng, thân nhân tuần tự bị hại chết. Tâm tình của nàng cùng ý thức, tại cực kỳ cường đại mệnh lực dẫn đạo dưới, đã tìm không thấy tiếp tục gìn giữ thanh tỉnh đi xuống động lực, không bằng lựa chọn tối tiết kiệm năng lượng đơn giản cách thức, trở nên sẽ không tự hỏi hốt hoảng. Đổi một câu nói, nàng điên rồi. Thế giới chân thật bên trong, Hàn Thanh cả người quỳ xuống trên mặt hồ, vô ý thức nội lực đưa nàng nắm mặt nước, chí ít không có trực tiếp chìm vào trong hồ. Nàng không còn tâm trạng kích động, không còn cuồng loạn, chỉ là ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua thái dương phương hướng, trong mắt nhìn không thấy cao ngạo cùng tự hận, càng nhìn xem không đến bất luận cái gì dục vọng. Kỳ Lân Thương Phiêu phủ ở một bên, lo lắng vây quanh Hàn Thanh bao quanh bảo quanh, mới vừa cùng truy huyết đao ở giữa chiến đấu, cũng làm cho nó trở nên suy yếu rất nhiều. Là thần dị thiên hạ chí binh, nó cảm giác được Hàn Thanh không thích hợp. Điên mất Hàn Thanh ý thức trở nên hỗn loạn, tự nhiên không cách nào khống chế thật mạnh nội lực cùng nói, thậm chí cả người giống như bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể nổ tung. Một bên cách đó không xa, Trình Ngộ thu tay lại bóp ra mệnh đạo pháp quyết hai tay, trên trán tơ máu bạo khởi, mắt dọc khép lại, hắn giờ phút này cực kỳ mỏi mệt. Hàn Thanh thân làm tông sư cường giả, lại không tốt thì vượt xa loại người bình thường, muốn nhường loại người này nội tâm tan vỡ mà điên, cần một lần lại một lần huyễn cảnh kích thích, mãi đến khi triệt để đánh nát nội tâm phòng tuyến, nhường nàng cũng không còn cách nào dãy rủa. Cũng may thành công, vừa mới tất cả dẫn đạo cùng huyễn cảnh cũng xuất từ tay của hắn, chính là mệnh đạo âm hiểm nhất quỷ dị cấm thuật thủ đoạn. Mệnh đạo giáo tài bên trong, cấm thuật nội dung hàng chữ thứ nhất chính là hủy đi một người, xa xa không chỉ giết chết hắn một loại. Trình Ngộ vô cùng tán thành những lời này. Hắn thỏa mãn gật đầu một cái, mặc dù không cách nào cưỡng ép tiêu diệt Hàn Thanh, nhưng bây giờ dạng này Hàn Thanh cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Với lại là giang hồ đỉnh cấp chiến lực, Hàn Thanh trở thành bây giờ cái bộ dáng này, đã cùng trực tiếp chết rồi không có gì khác biệt. Thậm chí nói khó nghe một chút, dạng này Hàn Thanh tiếp tục sống, lại có hay không điều kiện kính dâng tại nàng Trịnh Chu, đối với phá quân môn thậm chí tất cả giang hồ, đơn giản chính là vướng víu giống nhau tồn tại. Cùng lúc đó, hệ thống âm thanh tại Trình Ngộ vang lên bên hai. Ký chủ thủ đoạn cao minh, giết người không thấy máu, suy yếu ngoan cố thế lực lực lượng, lớn mạnh cẩm y liễu vệ thắng cục, ban thưởng ngộ đạo thạch một viên. Ký chủ trợ lực cường đại, chính nghĩa thì được ủng hộ, biểu hiện ra cẩm y liễu vệ thực lực, ban thưởng đằng xà huyết thánh thú hỏa. Trình Ngộ phản ứng không thích hợp, hệ thống vậy mà liên tục vang lên hai lần, cũng đều cấp ra khả quan ban thưởng. Hẳn là Tố Tố bên ấy đã thủ. Trình Ngộ lập tức thông qua chủ sủng liên hệ câu thông Tố Tố, đạt được đối phương cao hứng trả lời. Nàng mặc dù không thể trực tiếp nuốt vào Trịnh Chu, nhưng cũng hung hăng nghiền ép đối phương, đồng thời chấn nhiếp rất nhiều giang hồ đạo trích, lấy được kết quả không tệ, bởi vậy đường Trình Ngộ đạt được hệ thống ban thưởng. Đã như vậy, ta liền không cần lại tiếp tục ở lâu, Tố Tố bên ấy tự nhiên có thể thoát thân. Tất cả tất nhiên thuận lợi, Trình Ngộ quyết định phía sau sắp đặt. Đã nổi điên Hàn Thanh tạm thời không cần phải để ý đến, chờ lấy Trịnh Chu đón về tiếp tục làm mãi mãi cung cấp, tất nhiên nữa thích làm quy, vậy liền hảo hảo tiếp tục hưởng thụ. Về phần Kỳ Lân Thương, trước tạm thời giữ đi. Trình Ngộ lại nhìn về phía một thằng vờn quanh Hàn Thanh bên cạnh thủ vệ Kỳ Lân Thương, mặc kệ Kỳ Lân Thuẫn hay là Kỳ Lân Thương, đều là thiên hạ chí binh bên trong tối nhu thuận một ngăn. Hắn bây giờ muốn lấy đi cái này thiên hạ chí binh, cũng không phải cái gì quá khó khăn sự tình. Chẳng qua tạm thời không cần thiết. Trình Ngộ đã triệt để đạt được Kỳ Lân truyền thừa, Kỳ Lân Thương quan trọng nhất truyền thừa bật dẫn chết giá trị, mà thân mình là binh khí thì cũng không đủ chỗ tốt, hiện tại lấy đi lại dễ dẫn tới quá nhiều phiền toái không cần thiết. Không bằng thì tạm thời lưu tại phá quân môn nơi này, đợi đến thiên hạ võ đạo đại hội, giang hồ muốn mở ra càn tổ truyền thừa lúc, vận dụng Kỳ Lân tiểu quay lực lượng thu hồi lại vật này. Đến lúc kia, tuyệt đối có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Chương 377, Tố Tố lại hiển uy, triều đình mới tông sư chiến lực. Chương 377, Tố Tố lại hiển uy, triều đình mới tông sư chiến lực. Phá quân môn bên ngoài học cùng, không đến 10 dặm chỗ. Hai tôn vô cùng kinh khủng cường đại tồn tại mạnh mẽ chiến đấu, hai bên chiến đấu đáng sợ dư uy không ngừng dẫn tới đất rung núi chuyển, giống như tai nạn bộc phát. Phu cận người bị dọa đến tè ra quần, chỉ có kẻ tài cao gan cũng lớn đám võ giả đụng lên đi, tại khoảng cách an toàn quan sát cường giả chi chiến. Khí tức kinh khủng ngươi tới ta đi, bụi đất bụi mù phi dương, để người thấy không rõ chiến đấu chi tiết. Rốt cục là thần thánh phương nào tại chiến đấu? Quả thực không hề thu lại, không sợ bản địa bá chủ phá quân môn Hàn giận mắng. Đây chính là có hai tông sư đỉnh cấp thế lực a. Nơi đây còn thuộc về cố đô khu vực, khoảng cách phá quân môn học cùng cũng không xa. Bản địa thế lực cũng coi như là phá quân môn phụ thuộc, phát hiện cường giả tại chiến đấu kịch liệt về sau, trước tiên tự nhiên suy xét phá quân môn mặt mũi. là địch nhân, hay là không nể mặt phá quân môn mã phu. Chính hoài nghi thời điểm, có mắt nhọn võ giả phát hiện không thích hợp, chỉ vào song phương giao chiến trung khí tức màu da cam đỏ lên một phương. Vậy không phải phá quân môn tông sư đại nhân sao? Ta hữu duyên cảm thụ qua cố lực lượng này, hắn là tại cùng cái quái gì thế chiến đấu? Nghe xong là phá quân môn tông sư tại chiến đấu, những võ giả khác sôi nổi hít sâu một hơi, trong lòng bộc phát ra vô cùng kinh ngạc tới. So với phá quân môn tông sư đại nhân, càng dẫn tới bọn hắn chú ý là giao chiến bên trong một phương khác, lại thực lực như thế không tầm thường, có thể cùng tông sư chiến đến không rơi xuống hạ phòng, hơn nữa còn dám ở phá quân môn khu vực phụ cận, đơn giản chính là gan to bằng trời. Mà nháy mắt sau đó, vị này thần bí cường giả đột nhiên bộc phát, hung hăng vọt tới phá quân môn tông sư, tự thân lực lượng không có gì đặc thù cùng thần dị, gắng gượng dựa vào lực lượng cường đại, đem đối phương cao thâm nội lực đâm đến rút lui. Đám võ giả thấy vậy càng phát ra đần độn. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, đại càn tông sư chiến lực đều cũng coi đến được, chưa từng nghe qua như thế. Thuần túy cường giả a, và chẳng a, đây coi như là cái gì công pháp? Càng quan trọng chính là, vẫn đúng là cho phá quân môn tông sư đụng cái thất điên bắt đảo, cả người khí tức cũng trở nên yếu đi rất nhiều điểm. Nhìn thấy dạng này một màn, đám võ giả hoài nghi tò mò là một mặt, mà khác bọn hắn trung binh là phá quân môn phụ thuộc, trông thấy phá quân môn tông sư ăn thiệt thòi, lập tức cảm thấy có chút lo lắng. Phá quân môn tông sư đại nhân sẽ không xảy ra chuyện a? Chớ nói lung tung. Tông sư cường giả là ta giang hồ đối mặt triều đỉnh sức lực, làm sao có khả năng xảy ra chuyện? Không tin ngươi nhìn xem. Dường như là đọc chú ngữ giống nhau, bọn hắn này liền vừa mới lo lắng mở miệng, bên ấy cường giả giao chiến cục diện này trong nháy mắt biến hóa. Bị đánh lui lại phá quân môn tông sư tập hợp lại, cao thâm khí thế lại lần nữa bộc phát, một đầu giả thiền cái địa kỳ lân hư ảnh xuất hiện, ngửa đầu thét dài một tiếng. Khủng bố đến cực điểm công sát tâm ý bộc phát, cả mảnh trời không bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Cỗ này uy thế vừa ra, một phương khác cường giả bí ẩn liên tục rút lui, dường như ăn vào không nhỏ đau khổ. Vẹn vẹn là trong chớp mắt, thế cuộc xảy ra long trời lở đất nguy chuyển. Đám võ giả kích động siết chặt nắm đấm, triệt để nhận ra trong đó một phương thân phận, hưng phấn quát to lên. Ta nhận ra, đây là phá quân môn Trịnh Chu tông sư, chấp trưởng am hiểu nhất công sát trường trị chi đạo. Nghe xong là Trịnh gia tông sư tại chiến đấu, đám võ giả trong nháy mắt an tâm, lần này không sợ xảy ra chuyện. Bọn hắn cũng không phải dám đúng tông sư có bất kính, mà là ai cũng biết, phá quân môn một vị khác tông sư đại nhân, danh liệt thiên bảng hạng bét, thực lực cũng không lý tưởng. Trịnh Chu mặc dù không phải đại càn cực kỳ đỉnh cấp tông sư, không so được thiên bảng đỉnh mấy vị kia, nhưng chiếm sân nhà lực lượng, tuyệt đối sẽ không bị thua. Nếu đem đối phương cường giả bí ẩn cầm xuống, tuyệt đối là phá quân môn một đại yêu ngạo. Càng là hơn tất cả giang hồ hiệp nghĩa chính đạo, năng lực lấy được thành công một đại thu hoạch. Bọn hắn càng phát ra tò mò, cường giả bí ẩn rốt cục là thần thánh phương nào, tốt nhất là triều đình nhân vật trọng yếu, làm tốt giang hồ thắng hồi thanh danh. Có thể sau một khắc, tựa hồ là tương ứng Trịnh Chu bộc phát, một cỗ thôn thiên phệ địa gầm thét vang lên, máu tanh cáo kỉnh tâm trạng không chút nào che lấp. T. Một cái to lớn bạch xà phóng lên tận trời, thân thể như là sơn mạch giống nhau to lớn, toàn thân vảy dưới ánh mặt trời lóe bạch quang chói mắt. Chương 378, Tố Tố, người, xin chào yêu a. Chương 378, Tố Tố, người, xin chào yêu a. Tố Tố được ban cho thiên xà huyết mạch, vốn là có được cực kỳ cường đại động lực, đồng thời nàng lại nương theo trình ngộ bên cạnh, có thể không ngừng cảm thụ chân vũ đãng ma chuyển thừa trí cao lực lượng. Đủ loại gia trì phía dưới, có thể công kích của nàng cực kỳ cao kỉnh, theo cấp trên thì siêu việt một tông sư chiến lực. Theo hào quang chói sáng bắn ra, bốn phía bầu trời đều bị chiếu sáng. Cỗ này uy lực đột nhiên băng lên, so sánh với kỳ lần phun ra đại thương hư ảnh không yếu mảy may. Thật mạnh công kích. Trịnh Chu thấy này lông mày càng phát ra nhăn lại, hắn nguyên cho là mình không hề khiêm tốn bộc phát, có thể trực tiếp đem đối phương dọa lùi, lại không nghĩ rằng dẫn tới khủng bố như thế đánh trả. Cái này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn, xà yêu kia rõ ràng chỉ là tới trước ngăn cản, còn dám như thế cứng đối cứng, lẽ nào sẽ không sợ hắn sao? Hoài nghi cùng xoắn suýt cả đời. Trịnh Chu lập tức còn lâu mới có được vừa nãy như vậy kiên định, mặc dù hắn không thể nào không để ý Hàn Thanh an nguy, nhưng đây là thái độ vấn đề, không phải năng lực vấn đề. Giờ này khắc này hắn nhìn trước mắt uy thế kinh khủng, thậm chí đúng năng lực của mình sinh ra hoài nghi, năng lực chiến thắng bạch xà lòng tin yếu đi rất nhiều. Càng đáng sợ là trong lòng của hắn không ngừng dối rắm. Mạnh như vậy công kích, không có kỳ lân thương nơi tay, ta năng lực đối kháng được không? Từ biến thành tông sư bắt đầu từ ngày đó, Trịnh Chu trong tay thì không hề rời đi qua kỳ lân thương. Rốt cuộc là phá quân môn con em Trịnh gia, ngầm vững chắc thiệt xuất thân Trịnh Chu, tất cả thực lực dường như cũng bắt nguồn từ kỳ lân thương cùng với truyền thừa. Hắn là đại càn giang hồ nổi tiếng tông sư cường giả, kỳ lân thương cái này thiên hạ chí binh đã sớm cùng hắn chiều sâu chói chặt. Bất luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, Trịnh Chu vô thức đều sẽ cảm giác được kỳ lân thương nên trong tay hắn đi đâm rách phòng ngự của đối thủ. Nhưng hắn sao cũng không nghĩ đến. Ra ngoài đủ loại nguyên nhân, vì an ủi Hàn Thanh tâm trạng, Trịnh Chu mất đi trong tay kỳ lân thương, đúng lúc này liền gặp gỡ bạch xà yêu vương loại địch nhân này. Hắn thậm chí chính mình cũng không rõ ràng, không có kỳ lân thương nơi tay, rốt cục là thế nào trình độ. Mà trường giới chi đạo chú ý chỉ công không phòng, cực độ cường điệu tại công sát phía trên, dựa vào vô cùng tự tin, vì tốc độ nhanh nhất tiên cơ đánh bại địch nhân, không còn muốn suy xét cái gì phòng thủ. Mà không có thẳng tiến không lùi rút khí, có thể nào bộc phát ra thực lực chân chính. Cùng Hàn Thanh cường thịnh vừa vặn tương phản, Trịnh Chu giờ khắc này ở lòng tin trên tồn tại thiếu hụt, thực lực tổng hợp so với tình huống bình thường yếu đi rất nhiều chủ. Không cho hắn trọng trấn tâm trạng cơ hội, chiến quả sẽ cho hắn tất cả giáo huấn. Sau một khắc, kỳ lân thương hư ảnh cùng tiên xà động lực va chạm, uy thế kinh khủng và sóng khí đẩy ra, như là kinh khủng thiên thai ở đây hàng thế. Bên ngoài mới dặm, đám võ giả chính mong mọi cùng trông mong, hy vọng tông sư chém yêu giết địch, giờ phút này bị uy thế ảnh hưởng được thân hình lay động, cưỡng ép duy trì cân đối về sau, vội vàng đi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn căn bản không có năng lực đi xem không rõ đã xảy ra chuyện gì. Loại cấp bậc này chiến đấu, đã hoàn toàn là bọn hắn không thể nào hiểu được. Duy nhất năng lực nhìn ra được đồ vật, chính là hai cố lực lượng đang giằng co, tất nhiên phải quyết ra một cái cao thấp tới. Cũng không lâu lắm, chật vật giằng co đã tới cực hạn, hai cố lực lượng ở giữa so đấu thiên bình, cuối cùng tại lúc này xuất hiện nghiêng. Đám võ giả nắm thật chặt gấp năm đấm, hy vọng kết quả sẽ là bọn hắn trong tưởng tượng như thế, kỳ lân huyết sắc hỏa diễm đem bạch quang triệt để đốt cháy. Có thể sau một khắc, bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống đã xảy ra. Trắng toát cao quý quang mang che lại màu da cam kỳ lân khí tức, kỳ lân hư ảnh phun ra đại thương hư ảnh bị bao phủ hoàn toàn, bị bại triệt triệt để. Bạch quang không dừng lại, lại năng nặng đụng vào kỳ lân hư ảnh bên trên, đầu này cự thú rút lui mấy bước, lại rất có linh tính trừng to mắt, túi đầu nhìn về phía Trịnh Chu. Võ giả đến cảnh giới tông sư, đã đúng đạo có chỗ nắm giữ, nội lực cũng biến thành càng phát ra cao thâm cường đại. Mà nguyên nhân chính là như thế, nội lực hư ảnh sẽ trở nên càng phát ra có linh tính, dễ dàng cho trong chiến đấu phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Thật không nghĩ đến giờ này khắc này, Trịnh Chu kỳ lân hư ảnh linh tính nổi bật, nhưng không phải dùng tại trợ lực chiến đấu bên trên, mà là dùng đến chất vấn Trịnh Chu cái võ giả này bản thân. Kỳ lân hư ảnh trừng to mắt, tựa hồ là đang biểu lộ này khó hiểu. Không phải, ngươi này không đúng a, thương lại đi nơi nào? Với lại cho dù không có thương, cũng không trở thành mất mặt như vậy a. Kỳ lân hư ảnh vô cùng mất ức, rõ ràng không kém gì bạch xà, vì sao lại bị bại như thế chứ để, thực lực của nó cũng không giống như này a. Duy nhất đáp án, chỉ có Trịnh Chu cái võ giả này bản thân xuất hiện vấn đề. Đáng tiếc hư ảnh cuối cùng chỉ là hư ảnh, không có chất vấn cùng đoán cơ hội. Bên kia, Tố Tố thiên xà động lực đã đến, vì nghiền ép tư thế bao trùm kỳ lân hư ảnh. Kỳ lân hư ảnh khó mà chống cự, một lát sau liền triệt để băng liệt, hóa thành đơn thuần chỉnh kỳ lân nội lực, trốn về Trịnh Chu thể nội. Không chỉ như thế, theo hư ảnh tan vỡ, những thứ này lượng lớn nội lực là bất ngờ trở về cơ thể, Trịnh Chu tự nhiên rất khó chịu, lọt vào không nhỏ phản vệ. Làm sao có khả năng? Trịnh Chu bị phản vệ được toàn thân phát run, trừng to mắt nhìn về phía bạch xà Tố Tố. Đối phương không có thừa thắng xông lên, trắng toát chói mắt hai mắt biến trở về bình thường, trong đó ý trào phúng càng phát ra không thêm che lấp. Nàng thậm chí đắc ý khơi mào một bên mí mắt, tựa hồ muốn nói nhìn lời nói. Người, xin chào yếu. Tố Tố vốn cho là lão đại đặc biệt phái nàng tới trước ngăn chặn cái này nhân loại võ giả, khẳng định là muốn đối nàng này viên đại tướng ủy thác trách nhiệm. Dù là nhiệm vụ lại gian nan, nàng nhất định phải hảo hảo hoàn thành sứ mệnh, khai hỏa nàng Tố Tố thanh danh đệ nhất áo. Lại không nghĩ rằng, căn bản cũng không phải là phiền toái gì nhân vật, gặp phải chẳng qua là cái hồ giấy. Đừng nói chỉ cần tạm thời ngăn cản hắn, Tố Tố tùy tùy tiện tiện phát thêm chút sức, trực tiếp có thể áp chế đối phương. Bạch Xà Dương Dương đắc ý ngẩng đầu, thế, không thu đồ đệ. Bên kia Trịnh Chu, chính gian nan áp chế nội lực trở về cơ thể phản vệ, đột nhiên nhìn thấy Tố Tố như thế nhân tính hóa trào phúng, lập tức bị tức được nội tâm bất ổn. Yêu nghiệt này khinh người quá đáng. Nội lực lập tức tán loạn kỳ lân, phản vệ càng phát ra nghiêm trọng, Trịnh Chu phun ra một ngụm máu tươi, khí thế lập tức liền nhường rất nhiều. Hắn thì không thể nào tiếp thu được, chính mình vậy mà tại phá quân môn trong phạm vi thế lực, bị một đầu yêu vương bị thương thành kiểu này bộ dáng. Càng bị gắt gao ngăn lại thoát thân không ra, cũng không biết thanh nhi bên ấy rốt cục thế nào. Trịnh Chu thậm chí hoài nghi từ bản thân, lẽ nào không có kỳ lân tương hắn, thì chẳng phải là cái gì sao? Trên thực tế, Trịnh Chu cũng không biết, Tố Tố thân mình cũng không phải là bình thường yêu vương tiêu chuẩn, tại chỗ tại chú kiếm dưới núi, luyện hóa long huyết nàng bị đánh thức, lại gặp được nam nhân kia, bị chặt chẽ vững vàng thu thập dừng lại, từ đây biến thành chân vũ truyền thừa khâm định gián đem. Mà khi đó Tố Tố trực tiếp được đề thăng làm thiên xà huyết mạch, thật không dễ dàng ôn dưỡng ngàn năm long tộc huyết mạch, trực tiếp bị tại chỗ tẩy đi. Vì đối với thiên xà huyết mạch mà nói, dù là cao quý như máu rồng, cũng căn bản không tính là cái gì, là cái này sức lực. Đối với yêu tộc mà nói, huyết mạch chính là tất cả, đại biểu cho thực lực cùng tương lai. Đạt được thiên xà huyết mạch Tố Tố đã triệt triệt để ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Dù là về đến ngàn năm trước kia, còn trải rộng yêu man đại cản thổ địa bên trên, dựa vào như thế huyết mạch cao quý, Tố Tố vẫn như cũ có thể dọn sạch tứ phương, biến thành yêu vương bên trong yêu vương. Nguyên nhân chính là như thế. Tố Tố cứng đối cứng thực lực chân chính, vốn là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Tình cờ Trịnh Chu vội vã muốn đi cứu Hàn Thành, lại liền không có kỳ lần thương gia chỉ, tự thân còn chưa đủ tự tin tình huống dưới, cũng dám lựa chọn cứng đối cứng. Liền rơi xuống loại kết cục này, cảnh ngộ thiên xà động lực vô tình nghiền ép, thua không thể lại thua. Trên thực tế, nếu Trịnh Chu không vội lời nói, lựa chọn không nhanh không chậm tiến hành chiến đấu, Tố Tố là linh trí không mạnh yêu thú, tại chiến đấu Tố dưỡng trên phải bị thua thiệt, cao quý huyết mạch ưu thế cũng sẽ bị thu nhỏ. Nếu là như vậy, ai mạnh ai yếu còn khó nói. Có thể tất nhiên Trịnh Chu lựa chọn gấp, vậy liền muốn ăn nóng này kết cục thảm hại, nhường Tố Tố hoàn mỹ phát huy ra ưu thế tới. Bây giờ nên làm gì? Yêu nghiệt này cường đại như thế, hết lần này tới lần khác muốn tới ngăn cản tại ta, thật sự là ghê tởm. Trịnh Chu lau đi khóe miệng máu tươi, gắt gao tiếp cận trước mắt Tố Tố. Giờ phút này không có kỳ lân hư ảnh đứng ở phía sau, hắn thân thể đứng ở to lớn Tố Tố trước mặt, có vẻ thật sự là nhỏ bé vô cùng. Nhưng cho dù đến giờ khắc này, thậm chí rơi vào hạ phong trong, bị thương đứng trước càng lớn nguy hiểm, Trịnh Chu vẫn không có lùi bước. Thanh Nhi còn đang chờ ta, ta nhất định phải giải quyết yêu nghiệt này. Hắn cuối cùng cắn răng quyết định, nhất định phải cùng này chết tiệt bạch xà ghép ra cái ngươi chết ta sống, dù là không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng vào lúc này, Trịnh Chu ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chiếm thượng phong Tố Tố đột nhiên oai ngẩng đầu lên, ngơ ngác trừng mắt nhìn, trên người huyết mạch cao quý lực lượng thu lại rất nhiều. Lão đại bên ấy truyền đến thông tin, nhiệm vụ của nàng hoàn thành á. Trình Ngộ sự việc đã giải quyết, Tố Tố được mau mau rời đi nơi đây, các cái khác giang hồ đạo trích tông sư tới trước có thể liền phiền thoái. Đã như vậy, Tố Tố quyết định thật nhanh làm ra quyết định, hai mắt lại lần nữa sáng lên lóa mắt đến cực điểm quan mang, siêu việt vừa nãy bất cứ lúc nào. Nó muốn bộc phát. Trình Chu bị quang gai nhọn mắt, nhất thời thấy không rõ tình huống trước mắt, cũng bị giật mình tê lên, yêu vương khẳng định là lại muốn công kích. Hán đội vàng vận chuyển lên nội lực chống cự, đem ánh sáng mang quét ra một ít, thật không dễ dàng nhìn thấy hiểu rõ một ít. Lại đột nhiên phát hiện, trước mắt to lớn xà yêu đúng là không thấy bóng dáng, năng lực nhìn thấy, chỉ có xa xa thiên bảng, một đạo thật nhỏ trắng toát thân ảnh hiện lên. Chạy. Trình Chu mở to hai mắt, không thể nào hiểu được trước mặt nhìn thấy một màn, này bạch xà yêu vương rõ ràng chiếm thượng phong, đã ép tới hắn tự tin thất lạc. Tốt đẹp như vậy ưu thế phía dưới, đối phương lại không thừa thắng xông lên, mà là lựa chọn nhanh chóng đào tẩu. Nó là đang sợ cái gì sao? Trình Chu nhíu mày, hoài nghi bạch xà là bởi vì khiếp đảm mà chạy, nơi này dù sao cũng là đại càn nội địa, thế lực khắp nơi cường giả đông đảo, yêu vật dám can đảm trường dương quá lâu, tuyệt đối sẽ lọt vào mánh liệt vây quét. Sau một khắc, hắn còn chưa an tâm lại nửa khắc, đột nhiên ý thức được không thích hợp, yêu nghiệt này là đến ngăn cản của ta, bây giờ lựa chọn tối lui, vậy liền chứng minh. Thanh Nhi xảy ra chuyện. Vừa nghĩ tới Hàn Thanh có thể đã xảy ra chuyện, bạch xà không cần lại tiếp tục trì hoãn, cho nên chọn rời đi tình huống. Trình Chu bị giật mình kêu lên. Là thân làm thân cận nhất người bên cạnh, Trình Chu thật sự là hiểu rất rõ Hàn Thanh, đối phương mặc dù là tông sư, nhưng không có nghĩa là có thể không có sơ hở nào. Vì Hàn Thanh loại người này, dù là địch nhân không làm gì được nàng, vẹn vẹn là tâm tình của mình hóa cùng chân thật, liền có thể làm hại nàng không cạn. Nghĩ đến đây, Trình Chu không còn dám kéo dài, lập tức đuổi theo hơi thở của Hàn Thanh chạy về phía trước đi, sợ chỉ là chậm hơn một chút, rồi sẽ bỏ lỡ bảo hộ đối phương cuối cùng cơ hội. Chết tiệt yêu nghiệt cùng triều đình những quyền, nếu Thanh Nhi có bất kỳ không hay xảy ra, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Thanh Nhi, chờ ta. Theo hắn thân ảnh đi xa. Nơi đây giao chiến đỉnh cấp cường giả hai bên đều đã rời khỏi, chỉ còn lại có một mớ hỗn độn chiến trường, núi đá cây cối nhìn không ra ban đầu bộ dáng, không kịp chạy trốn chim thú ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Tông sư ở giữa chiến đấu, nhìn qua ngươi tới ta đi, lộ ra được đăng phong tạo cực võ đạo thành tựu, đã nghiền đến cực điểm. Nhưng đối với kẻ yếu mà nói, thì là tuyệt đối tai nạn. Bên ngoài mới rằng, quan sát cường giả chi chiến đám võ giả nuốt vào một miếng nước bọn hắn nhìn tận mắt to lớn bạch xà chạy trốn, mà phá quân môn Trịnh tông sư nên ngang rời đi. Cuối cùng an tâm lại đồng thời, bọn hắn kìm lòng không đặng nhảy cẫng hoan hô lên. Chiến đấu kết thúc. Vì bọn hắn thị giác nhìn tới, là nhân tộc tông sư lấy được ưu thế, đem hung ác ghê tởm đại yêu đánh chúng chạy trốn, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng to lớn công lao. Mặc dù bọn hắn vừa mới nhìn thấy tình huống trong, rõ ràng là bạch xà áp chế Trịnh Chu. Chẳng qua mặc kệ nó. Dù sao kết quả chính là xà yêu trước trốn, không phải sợ vì sao phải trốn. Thắng. Kia yêu nghiệt nhìn như lợi hại, kỳ thực chính là cái trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa, tuyệt đối là vì trên người trọng thương mới trốn, Trịnh tông sư đại nhân hẳn là đuổi theo nó. Có người mong đợi, nếu năng lực đuổi kịp, đó chính là tông sư Trạm đại yêu. Như thế anh dũng cường đại chiến tích, đại biểu cho vô hạn vinh quang, phá quân môn cùng đình, tất cả giang hồ đều muốn tổng hỷ. Chết tiệt yêu nghiệt cũng dám lẻn vào đến ta đại càn nội địa khu vực, hiện tại tốt đi. Nhìn ta giang hồ tông sư làm sao đối phó ngươi. Diệt yêu, diệt yêu. Trịnh tông sư bị vũ. Ngay tại đám võ giả vô cùng kích động, hắn không thể lập tức buôn tàu bẩm báo thời điểm. Đám người trong góc, một thanh âm không đúng lúc vang lên, cho bọn hắn dội cho một bầu nước lạnh, diệt đầu này yêu. Đừng có nằm động. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy có người trương yêu nghiệt vạch phòng, diệt nhà mình giang hồ tông sư chi khí, đám võ giả sôi nổi nét mặt đại biến, cùng chung mối thủ nhìn về phía nói năng lô mãng ra hỏa. Nhìn về phía người nói chuyện, rõ ràng là một tên dung mạo đẹp đẽ cô gái trẻ tuổi, giang hồ võ giả trang phục phát họa ra cao gầy động lòng người dáng người, cả người nhìn qua khí chất bất phàm. Nữ tử nét mặt lạnh lùng, thấy mọi người cũng nhìn mình, không có chút nào co quắp chỗ, như ẩn như hiện nội lực chứng minh thực lực của nàng. Tối thiểu là tứ phẩm cảnh giới, trung tam phẩm võ giả. Nàng hai tay ôm ở rất có thực lực trước ngực, có vẻ hơi cao ngạo. Đối với những thiên phú này không tốt còn kiến thức thiện cận võ giả, không có gì đáng nói. Đây là người nào? Thật mạnh khí tức. Đám võ giả hơi kinh ngạc, đối phương nhìn qua chẳng qua 17-18 tuổi, tuổi tác liền có thể có loại thực lực này, tuyệt đối là thiên phú bất phàm người. Môn phái lớn đệ tử. Nói không chừng còn là thiên cơ lâu nhân bảng trên thiên tài. Đổi lại dĩ vãng nhìn thấy loại nhân vật này, đám võ giả tự nhiên muốn phóng tư thế, nói chuyện ôn tồn bàn bạc. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Nữ tử này nói năng lỗ mãng, lại chất vấn phá quân môn Trịnh tông sư không đối phó được xà yêu kia, bọn hắn những thứ này bản địa võ giả vốn là hoặc nhiều hoặc ít phụ thuộc tại phá quân môn, tự nhiên muốn tranh một hơi. Chương 379, Lãnh Vũ Cốc, giang hồ tối ưu chúng tuyển ưu tông môn. Chương 379, Lãnh Vũ Cốc, giang hồ tối ưu chúng tuyển ưu tông môn. Vị cô nương này, thiên phú không phải ngươi chỉ trích tông sư ỷ vào, mời ngươi thu hồi vừa mới. Chẳng qua chỉ là xà yêu, Trịnh tông sư nhất định có thể thoải mái đánh bại nó. Buồn cô nương ở đâu chỉ trích tông sư? Nói đều là sự thật thôi, phá quân môn tông sư không giải quyết được cái kia bạch xà. Chẳng lẽ lại để cho ta nói lung tung nói dối? Ngươi là tại diệt nhân tộc ta võ giả chí khí, chứng yêu nghiệt bạch phòng. Ngươi vẫn xứng làm người không? So với ngươi phối. Nữ tử cong lên miệng như mày, càng phát ra trướng mắt bọn này võ giả. Võ đạo sự việc đen trắng rõ ràng, năng lực đánh bại chính là năng lực, không thể chính là không thể. Cũng chỉ có tôi không có bản lãnh rất rời, thích đang đàm luật thị, có, và phi, không, lúc, luôn nhắc lên không hề quan hệ lập trường. Ngươi! Đám võ giả thấy mình lòng tốt khuyên cáo, nhưng nữ tử này mảy may không cho thể diện, còn đang ở chỉ trích tông sư ủng hộ Bạch Xà, càng phát ra khó nhịn vẫn nộ tâm ý, nếu không phải trở ngại mặt mũi, hận không thể trực tiếp động thủ. Khá tốt tại lúc này, một đạo nhẹ huyền di chuyển thanh âm của người từ nơi không xa vang lên, chư vị chớ nên trách tội sư muội ta, đây là ta Lanh Đú cốc đệ tử, lâu dài sinh hoạt tại trong cốc, ăn nói vụng về không biết nói chuyện. Đám võ giả hoài nghi nhìn lại, chỉ thấy một đám mặc thống nhất cô gái trẻ tuổi vành vành yến yến mà đến, không còn nghi ngờ gì nữa cũng xuất từ cùng một cái thế lực, mỗi cái đều là xinh đẹp động lòng người. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, những cô gái này mỗi cái đều là cảnh giới không thấp võ giả, phóng ở đâu đều là hiếm thấy thiên tài. Nhất là dẫn đầu một nữ tử, rõ ràng nét mặt tự nhiên, nhưng chỉ cần nhìn qua, thì cho người ta một loại băng hàn cảm giác. Vừa mới chính là nàng mở miệng trước, thay nói năng lộ mạng nữ đệ tử hướng đám võ giả cầu tình. Đồng thời thực lực của nàng cũng là mạnh nhất, ở đây đám võ giả không người dám nói ổn ép nàng một đầu, nhìn qua chẳng quá hơn 20 tuổi, đã không kém gì tầm thường thế lực chi chủ. Loại thiên phú này thực lực, dù là trên nhân bảng đều có thể đứng hàng đầu. Các ngươi là Lanh Đú cốc đệ tử? Đám võ giả bị nữ tử tự giới thiệu quả thực kinh đến, Lanh Đú cốc, đây chính là giang hồ đỉnh cao nhất chín đại tông môn một trong, cùng Quảng Thu đệ tử Phá Quân môn hoàn toàn là hai thái cực, truyền thừa yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Thu đồ chỉ lấy nữ tử thiên tiêu, kiên trì thà thiếu không đủ, đồng thời yêu cầu cực cao, tại giới hạn tuổi tác phạm vi năng lực leo lên nhân bảng mới tính hợp cách. Cho dù là đệ tử hưng vượng nhất, một đời, Lanh Đú cốc bên trong đệ tử chẳng qua có hơn 40 người, quả thực còn không bằng một cái hương giã võ quán quy mô. Có thể coi là đệ tử quy mô như thế nhỏ, năng lực có được lớn như vậy Tây Nam Lãnh cốc truyền thừa tu luyện công pháp, Lanh Đú cốc thực lực không kém chút nào. Đệ tử thiếu mặt khác, mang ý nghĩa Lanh Đú cốc đệ tử mỗi cái điều luyện, đặt ở chín đại tông môn cái khác tám nhà, cũng có thể là hạch tâm bồi dưỡng tồn tại. Bây giờ xuất hiện nhiều như vậy Lanh Đú cốc đệ tử, đối với đám võ giả mà nói, bất luận theo địa vị cùng trên thực lực, những cô gái này đều là giang hồ tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn hắn xa xa không thể chạm đến tồn tại. Không ngờ rằng một lần nhìn thấy nhiều như vậy, đại can thượng võ tu võ, tại giang hồ hiệp nghĩa chính đạo hòa hòa khí khí giàn khung phía dưới, năm đấm lớn thì đại biểu chiếm cứ đạo lý, đám võ giả nét mặt biến tốt hơn nhiều. Bọn hắn nhìn về phía tên kia nói năng lô mãng đệ tử, thái độ ôn hòa rất nhiều, nếu là Lanh Đú cốc đệ tử, nói không chừng thật có chút ít độc môn đã hiểu, không nhất định chính là chỉ trích Phá Quân môn tông sư. Thật muốn nói sai ở nơi nào, đơn giản chính là tâm cao khí ngạo, thiên kiêu nha, có thể lý giải. Nguyên lai là Lanh Đú cốc các nữ hiệp ở trước mặt, là chúng ta quá mức lo lắng thầy tông sư nói chuyện. Tất nhiên đều đã nói ra, vị này nữ hiệp mạc đang nói linh tinh là được. Xin lỗi đều không cần. Người ta là Lanh Đú cốc tới cao thủ, đường đường chính đại tông môn đệ tử, muốn đối tiếp cũng là Phá Quân môn người đến, bọn hắn những người này cũng không dám loạn lẫn vào. Có thể dù là như vậy, tên kia lúc trước nói năng lô mãng Lanh Đú cốc nữ đệ tử, giờ phút này vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào, quyết mồm vẫn như cũ không phục lắm. Muốn ta nói bao nhiêu lần, ta không có nói lung tung, càng không có chỉ trích tông sư, vị tông sư kia giết không được xả yêu. Hàn sư tỷ, ngươi nói có phải không? Ngươi, nghe nàng hay là chết không hé miệng, địa phương đám võ giả bị tức được không nhẹ, nhưng giờ phút này trở ngại đối phương Lanh Đú cốc đệ tử thân phận, đã không dám tượng vừa nãy tức giận như vậy. Mặt đen lên không nói lời nào, trong lòng mắng to hồi lâu. Khá tốt Hàn sư tỷ chủ động đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, nàng nhìn về phía tên đệ tử kia, Linh Nhi sư muội, ngươi lại tại bên ngoài loạn rước phiền toái, sẽ không sợ cốc chủ Hàn giận ngươi, trực tiếp không mang theo ngươi đi cản đồ sao? Ta muốn đi. Linh Nhi giật mình, không ngờ rằng Hàn sư tỷ không giúp nàng nói chuyện, còn cầm lấy đi cản đồ sự việc đến uy hiếp, nàng thế nhưng chờ mong rất lâu. Trông thấy một màn này, bản địa đám võ giả quả thực lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng vị này Hàn sư tỷ nói chuyện, đối với ngoan cố Linh Nhi hữu dụng như vậy, nhìn tới nàng tại Lanh Đú cốc đệ tử bên trong thân phận không thấp a. Đúng lúc này, có người cuối cùng phản ứng lại, há to mồm nhìn về phía Hàn sư tỷ, ngươi là Hàn Lăng Băng lệnh nữ hiệp, Lanh Đú cốc đại đệ tử, nhân bảng thứ tư đại thiên tiêu. Hàn Lăng Băng, nhân bảng thứ tư. Cái thân phận này vừa ra, những người khác lập tức cũng trừng to mắt, này có thể chân chân chính chính thiên tài, tương lai có hy vọng biến thành tông sư cường giả tồn tại. Không ngờ rằng có thể cùng bọn hắn những người này hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện, trong lòng không khỏi đại hỉ, dù là đến mấy chục năm sau, cũng là một cặp tôn đời sau khoác lát tư bản a. Hàn Lăng Băng nhàn nhạt gật đầu, khí chất không nói ra được lạnh băng. Nhìn thấy cái này cũng không tính lễ phép đáp lại, bản địa đám võ giả không có chút nào bất mãn, bọn họ cũng đều biết đây không phải Hàn Lăng Băng xem thường bọn hắn, mà là vì tu luyện công pháp nguyên nhân. Lãnh U cốc truyền thừa vô tình nhất băng hàn, tu càng cao sâu người, càng dễ trở thành tiểu này dáng vẻ, mà nàng càng như vậy, đám võ giả càng phát ra vui vẻ, bình thường Hàn Lăng Băng cũng không nói lời nào, cũng có thể nói khoác mây trùm. Cùng lúc đó, những thứ này bản địa võ giả là cao hứng, nhưng có người muốn không vui. Linh Nhi bị cầm chắc lấy mệnh môn về sau, không dám tiếp tục quyết miệng, đúng là xưa nay chưa từng thấy hướng bản địa võ giả cúc cung xin lỗi. Ta cho các ngươi chịu nhận lỗi, là ta nói chuyện thái độ không tốt, hy vọng các ngươi năng lực tha thứ Linh Nhi. Dung mạo động lòng người đại phái đệ tử tại chỗ xin lỗi, đám võ giả vì mặt mũi và an toàn, ở đâu còn tiếp tục chết cắn không tha, gãi đầu tiếp nhận rồi xin lỗi. Không sao không sao, với lại kỳ thực cũng không phải thái độ vấn đề. Linh Nhi lần nữa nhíu mày, đỡ dậy cái chán một bộ bất đắc dĩ đến cực điểm bộ dáng, cái kia còn năng lực có vấn đề gì? Không phải thái độ chính là nội dung đi. Nhưng ta nói đều là lời nói thật a. Diệt không xong chính là diệt không xong, khác xoắn xuýt được không? Không tin các ngươi hỏi Hàn sư tỷ. Chương 380, Trình Tư lo lắng, Linh Nhi sư tỷ rất hiểu. Chương 380, Trình Tư lo lắng, Linh Nhi sư tỷ rất hiểu. Vừa nghe đến Lanh Đú cốc như thế chủ động xuất lực, Lý cốc chủ nhân vật như vậy, cũng không chút do dự trực tiếp tiến đến trợ giúp Trịnh tông sư. Đám võ giả lập tức an tâm rất nhiều, vỗ bộ ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm, có người thậm chí còn mong đợi, tốt nhất chính là ma đầu Trình Ngộ cái đó tiểu nhi tới trước, Trịnh tông sư đối phó xà yêu, trực tiếp nhường Lý Cốc chủ chém ma đầu. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là kích động cười ha hả, đối với Trình Ngộ như thế làm hại giang hồ triều đình những quyền, chạm chết tất nhiên là trong giang hồ đại hỷ sự. Đúng, giết ma đầu. Lệnh nữ hiệp ngươi nói có phải không? Lệnh sư tôn nếu có thể làm được giết ma đầu Trình Ngộ sau nhanh, tất nhiên nhận tất cả giang hồ kính ngưỡng. Hàn Lăng Băng không hề có tiếp cái đề tài này, chỉ là lễ phép khẽ gật đầu, mang theo các sư muội thối lui. Đây mới là nàng cho tới nay phong cách. Tất nhiên Lý Chi Hoàn đã tiến đến giúp đỡ Trịnh tông sư, Lệnh U Cốc coi như là đã sớm cho thấy thái độ, bọn hắn cũng không tiện tiếp tục xoắn xuýt lúc trước phát sinh không vui. Người ta sư phụ đều đã đi hỗ trợ, không cần thiết xoắn xuýt trên miệng đúng sai, mà đổi thành một bên. Lệnh U Cốc các đệ tử rời khỏi nơi đây về sau, từng cái nét mặt cũng không nói ra được cổ quái. Đổi lại chín đại tông môn những nhà khác, sư tôn đi giúp sấn giang hồ bằng hữu đối phó triều đình những quyền, chính là đáng giá kiêu ngạo chuyện tốt, bị người tán thưởng còn đến không kịp, làm gì bộ dáng như thế. Tất cả nguyên nhân, theo nàng nhóm vô thức nhìn lại ánh mắt phương hướng nhìn lại, là có thể đạt được giải thích, đứng nơi đó một tên nhỏ tuổi nhất đáng yêu tiểu sư muội. Trình Tư, nàng ngoan ngoãn nút trong cái khắc các sư tỷ ở giữa, cúi đầu xuống nhìn dưới mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia suy yếu trắng bệnh chi sắc, Lệnh U Cốc các sư tỷ nhìn Trình Tư bộ dáng, cũng không khỏi được đau lòng điệu thở dài một hơi. Những người kia luôn miệng nói muốn chém giết triều đình những quyền ma đầu Trình Ngộ, chính là tiểu sư muội thân các ca, cái này khiến nàng nhóm căn bản không cách nào nói tiếp trả lời, chỉ có thể không nói một lời, sôi nổi lộ ra kỳ quái nét mặt tới. Đổi lại trước kia, nàng nhóm cũng vô cùng hâm mộ tiểu sư muội không tầm thường xuất thân, lưng tựa dòng dã ba tên tông sư, chính là trên đời này tốt nhất xuất thân, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có trước kia cái loại cảm giác này. Từ Trình Chấn Giang cùng Trình Ngộ phụ tử quan hệ tuân ra tới về sau, đối mặt bên ngoài không ngừng lời đàm tiếu, tiểu sư muội đã thật lâu không cười qua. Xoắn xuýt bất đắc dĩ, Trình Tư cúi đầu, nàng có thể cảm giác được các sư tỷ ánh mắt, tuy biết nàng nhóm cũng không có cái gì ác ý, nhưng càng như vậy, Trình Tư càng phát ra nhớ ra đủ loại làm cho người khó chịu sự việc, trên nét mặt tràn đầy không nói ra được cô đơn. Khá tốt đúng lúc này, Hàn Lăng Băng là đại sư tỷ, giờ phút này biểu hiện ra trách nhiệm tâm cùng uy nghiêm. Khụ khụ, nàng ho khan một cái, ra hiệu các sư muội vội vàng nhìn lại. Hàn Lăng Băng ánh mắt đảo qua một đám sư muội, ánh mắt vẫn là lạnh như vậy lạnh, cũng đừng nghĩ út út mở mở, ngoan ngoãn hồi trong khách sạn chờ lấy sư tôn quay về, các ngươi không phải cũng rất chờ mong tiếp xuống võ đạo đại hội sao? Nếu ai dám lại hướng Linh Nhi như thế không hiểu chuyện, cho Lệnh U Cốc gây chuyện thị phi, bị sư tôn đưa về trong cốc đi lúc, cũng đừng tìm ta cầu tình. Nghe xong lời này, các sư muội vội vàng gật đầu một cái, không còn tiếp tục đi xem Trình Tư, sợ chọc tới Hàn sư tỷ mất hứng. Lệnh U Cốc uy củ vô cùng nghiêm, đệ tử tu hành thời điểm có phải không chuẩn tùy tiện ra ngoài, thật không dễ dàng có thể đi hướng một lần Càn Đô, thưởng thức ven đường mấy ngàn dặm cảnh đẹp, đều là bọn hắn bất và tranh thủ tới cơ hội. Linh Nhi bị coi như vì mặt trái tài liệu giảng dạy, nhưng nàng căn bản không thèm để ý, không bị tại chỗ trục xuất hồi trong cốc, hắn đã rất hài lòng. Thậm chí tùy tiện bố vô Trình Tư bà bay, dự định quan tâm tiểu sư muội. Tiểu sư muội nghĩ gì thế? Nàng chính là như vậy tính cách, cũng không xoắn xuýt những kia út út mở mở, giết không được xà yêu chính là giết không được, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng giống vậy. Hiện tại tiểu sư muội tâm tình không tốt, trực tiếp liền đi an ủi, quản hắn những kia lời đàm tiếu lời giải thích. Linh sư tỷ, Trình Tư ngẩng đầu lên, so với cái khác sư tỷ tâm tư cẩn thận nhường nàng áp lực khá lớn, tượng Linh Nhi như vậy đi thẳng về thẳng tính cách, ngược lại làm nàng thả lỏng không ít. Có điều gì cứ nói đi, sư tỷ của ngươi ta là người như thế nào còn không hiểu sao? Khẳng định ủng hộ ngươi. Linh Nhi thay Trình Tư vuốt vuốt tản mát tóc mai, ngược lại là có vẻ cực kỳ ôn nhu. Sư tỷ, ta nhị ca không phải ma đầu, là có người nói xấu trách lầm hắn. Trình Tư nét mặt mang theo xoắn xuýt, thật không dễ dàng mới thốt ra con muỗi giống nhau âm thanh. Trên giang hồ khắp nơi xưng nhị ca Trình Ngộ là ma đầu, nàng cảm thấy mười phần mất hứng cùng bi ai, kỳ thực nhị ca căn bản cũng không phải là cái loại người này. Nàng giờ phút này nói ra, càng nhiều là vì biểu đạt ra thái độ của mình, để cho mình năng lực dễ chịu một ít, cũng không yêu cầu xa với Linh Nhi sư tỷ đã hiểu. Rốt cuộc thân làm giang hồ người, cũng dám cho triều đình những khuyển nói chuyện, còn lại là Trình Ngộ, này là tuyệt đối không chính xác hành vi. Thật không nghĩ đến, nghe thấy tiểu này trong giang hồ đại nghịch bất đạo chi ngôn, Linh Nhi không có nửa điểm kinh ngạc, ta biết, kỳ thực ngươi nhị ca tại trong dân chúng thanh danh, có thể so sánh chúng ta giang hồ người tốt quá nhiều. Nàng giờ phút này vẫn như cũ kiên trì thái độ của mình, thật sự là chân, giả chính là giả, cùng lập trường cũng không có bất cứ quan hệ nào. Vì Trình Tư sư muội nghe được lời này, so với nàng một ít kinh thế hai tục ý nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa còn kém rất nhiều. Ngươi nhị ca giết đến vô cùng tàn nhẫn nhất lúc, bọn hắn đều gọi hắn Trình Ngộ tiểu nhi, đến phía sau giết đến ít phản bắt đầu xưng là ma đầu, nghĩ như thế nào cũng không có đạo lý. Duy nhất biến hóa chính là ngươi nhị ca càng ngày càng mạnh. Linh Nhi một bộ rất hiểu bộ dáng, giảng thuật chính mình đặc biệt giải thích, có thể thấy được chỉ là những người khác không đối phó được ngươi nhị ca, bởi vậy thẹn quá hóa giận mới xưng hô như vậy ngươi nhị ca thôi. Nàng một câu lại một câu ngươi nhị ca ti không e rẻ mình mỗi hai người phần quan hệ này, căn bản không thèm để ý nếu như bị người nghe qua, cái kia sẽ gặp phải làm sao chỉ trò trò. Vẫn là câu nói kia, là chính là, không phải thực sự không phải. Rong dài lại nhải nói chút ít cái khác đều vô dụng. Trình Tư trợn tròn con mắt, miệng nhỏ có hơi mở ra, nàng không ngờ rằng Linh Nhi sư tỷ sẽ nói như vậy. Chính mình đọc lấy cùng giang hồ kết thù nhị ca, đã làm tốt bị cỡ mắng chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đối phương không chỉ không trách tội, lại còn nói nhiều như vậy ủng hộ nàng. Tâm trạng lập tức biến tốt lên rất nhiều, trên mặt vẻ lo lắng biến mất không ít. Nhưng ngoài ra, nàng vẫn như cũ còn có một chút hơi lo lắng. Sư muội lại thế nào?
Linh sư tỷ, Phá Quân môn tông sư có hai vị tông sư, ta lo lắng nhị ca hắn sẽ không xảy ra chuyện.
Trình Tư có chút đắng nghiêm mặt, sư phụ nói nhị ca có thể tại cùng tông sư giao chiến, quá nguy hiểm.
Linh Nhi còn tưởng rằng là cái đại sự gì, bình tĩnh địa khoát khoát tay.
Không cần phải lo lắng a, ngươi cho rằng sư tôn đi làm cái gì?
Ngươi thế nhưng trong lòng của nàng thịt, yên tâm đi, cho dù vì ngươi tiểu nha đầu này tâm tình, ngươi nhị ca cũng sẽ không xảy ra chuyện.
Đúng lúc này, một bên Hàn Lăng Băng nghe Linh Nhi càng giảng càng thái quá, sắc mặt càng đổi càng lạnh, trực tiếp hô ngừng nàng tiếp tục nói loạn đi xuống hành vi.
Linh Nhi, ngươi là thật nghĩ hồi trong cốc sao?
Hàn Lăng Băng vừa mới ngay tại một bên nghe, Linh Nhi an ủi sư muội hai câu nàng nhịn, không ngờ rằng càng nói càng không tưởng nổi, miệng quả thực không có giữ cửa.
Lãnh U cốc không nên kiểu này đệ tử.
Sư tỷ ta sai rồi. Linh Nhi bị giật mình, xác thực phát hiện chính mình giảng được quá mức, lập tức hướng Hàn sư tỷ không lưng xin lỗi, cầu xin đối phương năng lực tha cho nàng một lần.
Một bên, Chính Tư nhìn Linh sư tỷ mới đây thôi hay là biết được vạn vật bộ dáng, sau một khắc muốn đối Hàn sư tỷ xin lỗi, lập tức bị chọc cho vui vẻ lên.
Sư tỷ thật có ý tứ. Trên mặt nàng trải rộng thật lâu vẻ lo lắng bên trong, cuối cùng là xuất hiện một vòng tươi đẹp, trong lòng đồng dạng mong đợi, nhị ca, chờ đến Cần Đô, chúng ta thì lại có thể gặp mặt.
Tiểu sư muội.
Hàn Lăng Băng vấn hết Linh Nhi, lại nhìn thấy Trình Tư bộ dáng này, nét mặt lập tức trở nên phức tạp.
Lãnh U Cốc tuy là giang hồ chín đại tông môn một trong, nhưng từ trước đến giờ rất ít tham dự trận doanh tranh chấp, nếu không bị chạm đến ranh giới cuối cùng, coi như là nửa cái trung lập thế lực. Nhưng hôm nay thiên hạ thế cuộc không hề tầm thường, lúc nào cũng có thể bộc phát đại loạn, Lãnh U Cốc liên lụy quan hệ cùng nhân quả lại nhiều, không thể nào lại chỉ lo thân mình.
Thân làm siêu cấp thiên tiêu, Hàn Lăng Băng giờ phút này đồng dạng lo lắng.
Không biết đến lúc kia, chúng ta lại nên làm cái gì, tiểu sư muội lại cái kia lựa chọn thế nào, tình cảnh của nàng
so với chúng ta xoắn suýt quá nhiều.
Không bao lâu,
đợi các nàng Lãnh U Cốc một đoàn người đã đến Càn Đô, tham gia võ đạo đại hội thời điểm, giang hồ cùng triều đình ở giữa vấn đề đều sẽ đặt ở bàn tiệc phía trên. Trong đó Trình Nộ cùng Trình Chấn Giang quan hệ, tất nhiên là cần đầu tiên giải quyết vấn đề.
So với Tiệt Giang Tông bên ấy, Trình Chấn Giang cắt chém được cực kỳ triệt để, công nhiên mặt ngoài qua cùng triều đình nhưng khuyển thế bất lưỡng lập, Trình Tư không còn nghi ngờ gì nữa làm không được như thế quả quyết, sẽ không cùng Trình Ngộ tỏ thái độ cắt chém. Nàng là một cái tiên cường lại cố chấp cố đương, chỉ cần còn nhận Trình Nộ cái này nhị ca, thì dù thế nào cũng trốn không thoát vòng xoáy. Lại có cổ quái chứng bệnh mang theo, đã không cách nào tiếp tục tu hành, cơ thể còn càng ngày càng kém, lần này bị đưa vào Lãnh U Cốc trong đội ngũ, vốn là thừa dịp đại cảnh cao nhân tề tụ, tới tìm cầu cứu vãn cơ hội của nàng. Nếu ở các loại phức tạp tình huống dưới, Trình Tư tâm trạng nếu nhận được kích thích, rất có thể còn muốn đem lại càng phát ra không tốt hậu quả.
Chỉ hy vọng tiểu sư mọi người hiền tự có thiên tướng, năng lực vận may một ít tìm thấy biện pháp gì, chữa khỏi cái kia ma quái chứng bệnh đi.
Bên kia, ngoài mấy chục dặm hồ lớn trên mặt nước, Trình Ngộ nhìn qua đứng ở trước người một vị mỹ phụ cung trang, có hơi nheo cặp mắt lại, tay mỏ hướng bên hông chất lòng tú xuân đao. Rõ ràng nhìn ra được, đối phương là một tên giang hồ võ giả, thực lực tương đương không sai, hiển nhiên là thế lực lớn nhân vật trọng yếu. Nhưng bởi vì đối phương không có gì sắc ý, Trình Ngộ không hề có lập tức bạo khởi ra tay, mà là rút đao nằm ngang ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng, cầm ý địa vệ làm việc, nhân viên không quan hệ tránh ra.
Trình đại nhân làm việc, ta tự nhiên không ngăn cản.
Lý Chi Hoan nói chuyện không mang theo bất kỳ địch ý nào cùng lấy lòng, chỉ là cực kỳ bình tĩnh tránh ra thân thể đến, nhìn xem thái độ của nàng, mảy may chỉ cần Trình Ngộ muốn rời khỏi, thì căn bản sẽ không làm ra ngăn cản. Nàng đem ánh mắt từ trên người Trình Ngộ thu hồi, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa quỷ trên mặt hồ Hàn Thanh.
Đối phương giờ phút này nhìn qua đã si ngốc ngơ ngác, thuộc về tông sư uy nghiêm không còn sót lại chút gì, hai mắt trống rỗng địa nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng ở trên mặt hồ bò qua bò lại, cho người cảm giác quỷ dị vô cùng. Trong miệng còn không ngừng niệm niệm lại nhải nhìn cái gì?
Kỳ Lân Thuẫn,
muội muội.
Lý Chi Hoan nhìn ra chút đồ vật đến, ý thức hải của nàng đã phế đi.
Võ giả tu luyện nội lực cùng một thể, không chuyên môn tu luyện ý thức hải, nếu là ý thức hải phế bỏ tuy không có nguy hiểm tính mạng, nhưng rồi sẽ giống như bây giờ, si ngốc ngơ ngác gần như điên cuồng.
Trình Ngộ có hơi nhíu mày, không ngờ rằng đối phương là giang hồ võ giả, còn nhìn thấy Hàn Thành trở thành tiểu này dáng vẻ, lại đối với mình không có bất kỳ cái gì địch ý phải biết.
Trình Ngộ nhìn thấy giang hồ người, năng lực nhận ra thân phận của hắn tới, hoặc là tức giận đến ngứa muốn giết hắn ma đầu kia, bị một đao chém chết,
hoặc là tại chỗ sợ tới mức kẻ ra quần, nhìn xem Trình Ngộ tâm trạng, nói không chừng vận may nhặt về một cái mạng.
Tượng Lý Chi Hoan dạng này người, bình bình đạm đạm, không hề địch ý cùng sợ hãi, thậm chí đem chú ý phóng tới cùng địa phương khác, thật sự là làm cho người cảm thấy tò mò.
Càng quan trọng chính là năng lực nhìn ra Hàn Thanh bây giờ tình huống lại không sợ hãi không hoảng hốt, tiểu này kiến thức cùng khí phách, không còn nghi ngờ gì nữa không phải bình thường thế lực người.
Thêm nữa kêu băng hàn nội lực, Trình Ngộ dường như đã nhận ra thân phận của đối phương.
Vừa vặn Tố Tố còn chưa chạy tới, Trình Chu không còn nghi ngờ gì nữa tới không được nhanh như vậy, Trình Ngộ còn có một chút thời gian, trực tiếp đem đao thu hồi trong vỏ, chủ động hướng Lý Chi Hoan ôm quyền.
Sát sinh không được sinh, chú người không chơi người, nàng trở thành bộ dáng này, chỗ cảnh ngộ mọi thứ đều xuất từ chính nàng dục niệm.
Giải thích hết Hàn Thanh tình cảnh về sau, hắn cũng không nhiều con lực anh, trực tiếp điểm ra Lý Chi Hoan thân phận, dám hỏi nữ hiệp thế nhưng Lãnh U Cốc Lý Cốc chủ ở trước mặt.
Chật chật, nói không chừng cũng đúng thế thật nàng nên được.
Lý Chi Hoan nhìn si ngốc Hàn Thanh lắc đầu, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nàng hiểu rõ Phá Quân môn tông sư vợ chồng ở giữa sự việc, Hàn Thanh địa vị cường thế vô cùng, Trịnh Chu không quan tâm, nhượng xuống qua không ít phiền phức. Nay tại bọn hắn những thứ này chín đại tông môn đỉnh cấp võ giả trong vòng luận quần, cũng không phải bí ẩn gì sự tình. Nàng kỳ thực vô cùng không thích Hàn Thanh loại người này, ném nàng nhóm nữ võ giả mặt. Lý Chi Hoan lắc đầu không còn đi xem Hàn Thanh, lộ ra không tưởng tượng được thần sắc, tò mò nhìn về phía đúng thái độ mình không tệ Trình Ngộ. Trình đại nhân biết nhau ta. Tại nàng nghe được giang hồ truyền văn trong, triều đình nhưng khuyển Trình Ngộ hình tượng, tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, không nghĩ tới bây giờ vẫn rất có lễ phép. Trình Ngộ gật đầu một cái. Là yêu nghề kinh nghiệp cẩm y liễu vệ, hắn đối với chín đại tông môn nhân vật trọng yếu, tự nhiên đều là thuộc nằm lòng. Nhất là trước mắt Lý Chi Hoan còn có một cái trọng yếu thân phận, tiểu muội Trình Tư sư tôn. Hơn nữa lúc trước giang hồ chín đại tông môn ra 6 nhà, tiến về Càn Đô muốn đối phó Trình Ngộ thời điểm, Lãnh U Cốc cũng không có tham dự vào việc này trong, coi như là cùng Trình Ngộ không oán không cừu. Tăng thêm Tây Nam cực Bắc chi địa người ở thưa thớt, mà Lãnh U Cốc tất cả thế lực thâm cư không ra ngoài, cùng ngoại giới trong lúc đó liên lụy không nhiều, chưa bao giờ có hao người tốn của ghi chép. Trình Ngộ đúng cái thế lực này ấn tượng coi như không tệ, đương nhiên sẽ không làm khó Lý Chi Hoan. Hắn thu hồi đao quyền, ra muội tại Lãnh U Cốc bái sư học nghệ, chính là Lý Cốc chủ đệ tử, ta tự nhiên nhận được Lý Cốc chủ tới. Chương 381, Trình Tư vận mệnh căn nguyên. Trình Ngộ nổi giận. Chương 381, Trình Tư vận mệnh căn nguyên. Trình Ngộ nổi giận. Ngươi nói tiểu tư đây. Lý Chi Hoan khẽ nhíu mày, lộ ra nghi ngờ nét mặt đến. Trình Ngộ không phải đã cùng Trình Chấn Giang đoạn tuyệt quan hệ, thấy vậy Trình Chấn Giang chính là nhục nhã, thấy vậy Trình Phong chính là trực tiếp động thủ. Sao đối với Trình Tư lại là một cái khác thái độ? Trình Ngộ gật đầu một cái, chủ động giải đáp nghi ngờ của nàng, chính là gia muội Trình Tư. Về phần ta ngoài ra những kia liên lụy, cũng cùng tiểu muội không có quan hệ gì. Hắn dù là đã cùng Trình gia tái vô quan hệ, nhưng ở Thiệt Giang Tông đoạn thời gian kia bên trong, Trình Tư là duy nhất đối tốt với hắn, sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét hắn cảm thụ người. Trình Ngộ đương nhiên sẽ không quên vị kia đáng yêu tiểu muội. Cùng lúc đó, Trình Ngộ trong tay áo bóng trắng chợt lóe lên, Tố Tố đã chạy về, chứng minh thời gian đã không nhiều, Trình Chu lập tức liền sẽ chạy đến. Hắn liền vội hỏi Trình Tư tình huống, chuẩn bị lập tức rời khỏi. Dám hỏi Lý Cốc chủ, tiểu muội nàng bây giờ trôi qua làm sao, nhưng có hảo hảo tu luyện. Ta còn chưa trên nhân bảng trông thấy tên của nàng. Thật không nghĩ đến. Đối mặt tiểu này cực kỳ đơn giản vấn đề, Lý Chi Hoan lại bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lóe lên thật sâu thương tiếc. Tiểu tư nhi nàng, tình huống cũng không khá lắm. Ừm. Vừa nghe đến đáp án này, đã chuẩn bị rời đi Trình Ngộ dưới chân cứng đờ, nếu mày nhìn về phía Lý Chi Hoan, cả người khí tức trở nên không đúng lên. Tiểu muội nàng làm sao vậy? Người không biết sao? Lý Chi Hoan đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc, không ngờ rằng Trình Ngộ không hiểu rõ Trình Tư tình huống. Ta. Trình Ngộ nhất thời ngây người, đối người lạnh lùng vô tình cao cao tại thượng hắn, đối mặt cái này liên quan đến tiểu muội Trình Tư vấn đề, trở nên có chút có quắp lên. Tiểu muội rốt cục làm sao vậy? Ta rời khỏi Tiệt Giang Tông lúc quả thực không biết, khi đó Trình Chấn Giang cái gì cũng không nguyện ý để cho ta hiểu rõ. Lý Chi Hoan gật đầu một cái, không ngờ rằng Trình gia tình huống so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, nhưng cũng không có tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới. Hướng Trình Ngộ giảng thuật lên đường nghĩ tình huống. Tiểu Tư Nhi có trời sinh bệnh dữ, nửa năm qua này càng phát ra nghiêm trọng, một phát bệnh cả người băng hàn vô cùng, ngay cả thần y Sơn Mã thần y Liễu cũng thúc thủ vô sách, nói không phải bệnh mà là mệnh, mệnh của nàng cách cùng nội lực thuộc tính tương xung. Lại đi tìm Thiên Cơ Lâu Chu lâu chủ, vẫn như cũ không thể biện pháp giải quyết. Bây giờ Tiểu Tư Nhi không thể lại tiếp tục tu luyện, bằng không liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng thân thể của hắn thì càng ngày càng kém. Trình Ngộ mở to hai mắt, không thể tin được nghe được tất cả, tiểu muội Trình Tư thân mắc bệnh dữ, đã nghiêm trọng đến không cách nào tu luyện. Với lại Mã thần y thì thúc thủ vô sách. Mã Dân Nông hiểu rõ Trình Tư tình huống, sao không chủ động cùng hắn nói sao? Không quá trình gặp suy nghĩ một lúc, Mã Dân Nông đã cho Trình Tư trần bệnh qua, chính là mệnh trên vấn đề, ngay cả Thiên Cơ Lâu đều không thể giải quyết. Mã Dân Nông lại không biết Trình Ngộ tu luyện mệnh đạo hữu thành. Trình Tư loại tình huống này, nói cho Trình Ngộ một cái chuyên môn chém người võ phu nghe, trừ ra lo lắng xuông không có chút ý nghĩa nào. Tiểu muội nàng rốt cục tình huống thế nào? Đối mặt Trình Ngộ đội bằng hỏi, Lý Chi Hoan không có lập tức trả lời, mà là chỉ cách đó không xa, một cô càng ngày càng gần Kỳ Lân khí tức. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Trình Chu muốn tới. Có phải Trình Ngộ không còn thời gian hỏi vấn đề, nên đi trước mới đúng. Trình Ngộ khinh thường nhìn thoáng qua bên ấy, dưới chân không có chút nào muốn động ý nghĩa, nghĩ nhi vấn đề mới là mấu chốt, lão quy nam có gì có thể sợ. Cùng lắm thì thu thập dừng lại. T Tố Tố tại Trình Ngộ trong tay áo đồng dạng dương nhanh múa bước, nàng có thể lại đối phó cái đó hổ giấy một lần. Trình Ngộ nhường Tố Tố khác phải rối, có chút lo lắng nhìn về phía Lý Chi Hoan, hắn nhìn ra đối phương ý tứ, dường như quả thực hiểu rõ một ít nội tình. Lý Cốc chủ, có thể báo cho biết muội muội ta rốt cục tình huống thế nào? Chân có vấn đề gì, ta cũng tốt xuất lực giúp đỡ. Mã Dân Nông nói là vận mệnh vấn đề, không thật phù hợp Trình Ngộ hiện tại năng lực. Bên kia, Lý Chi Hoan đồng dạng gật đầu một cái. Lãnh U Cốc trước chuyến này hướng Càn Đô, trừ ra tham gia võ đạo đại hội bên ngoài, cho Trình Tư chữa bệnh vốn là chuyện trọng yếu nhất. Nếu là có thể có Trình Ngộ xuất lực, dùng cái này đạt được triều đình một phương trợ lực, nói không chừng cơ hội lớn hơn. Nàng thẳng thắn nói, Trình đại hiệp đúng ta cũng vậy nhiều lần giấu giếm, nhưng ta còn là điều tra ra một ít manh mối. Tiểu Tư Nhi, rất có thể là nhiễm một ít không nên nhiễm thứ gì đó, mới trở thành cái bộ dáng này. Không nên nhiễm thứ gì đó. Trình Ngộ nghe được là cố ý nguyên nhân, hắn ánh mắt trở nên càng phát ra bén nhọn, cả người khí tức lập tức bộc phát, nhường cựu phẩm hậu kỳ Lý Chi Hoan cũng cảm thấy kinh tâm. Hắn chăm chú nắm lấy nắm chặt chuất Long Tu Xuân Đao, sắc ý dường như khó mà che lấp. Là có người nào đang hại tiểu muội? Muốn chết. Lý Chi Hoan lập tức phủ nhận loại thuyết pháp này, đó cũng không phải, ta ta Lãnh Vũ Cốc cho dù là không tranh với người, nhưng làm sao lại như vậy để người hại đệ tử của ta? Không ai muốn hại tiểu muội, kia nàng thế nào lại gặp loại tình huống này? Tri Ngộ sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, vận mệnh có hại nếu là bị người làm hại, vậy khẳng định chính là cực kỳ âm tàn thủ đoạn. Dám như vậy ra tay, hắn tất nhiên không thể nào buông tha đối phương. Chán, kỳ thực theo ta tra ra thông tin đến xem, kỳ thực tiểu tư nhi nàng có thể là bị ngộ thương. Lý Chi Hoan giọng nói có chút cứng ngắc, dường như đang do dự cái gì, cuối cùng mới quyết định tiếp tục mở khẩu. Vốn nên nhận được ảnh hưởng thật sự mục tiêu, hẳn là các ngươi. Phụ thân của nàng, Trình Minh Chủ, Trình Trấn Giang. Tri Ngộ nhíu mày, làm sao còn sẽ cùng Trình Trấn Giang có quan hệ? Hẳn là hắn. Lý Chi Hoan gật đầu một cái, nói ra nàng giải được tất cả, ngươi nên rất rõ ràng hơn 10 năm trước, có người thừa dịp yêu man xâm lấn chi loạn hướng Trình Minh Chủ trả thù riêng, Tiệt Giang Tông nổi lên qua một hồi hỏa hoạn. Hỏa hoạn? Tri Ngộ nghe đến đó lập tức ngây người, làm năm đầu kỷ còn nhỏ hắn, chính là ở chỗ nào chẳng hỏa hoạn đi vào trong mất, mới có sau đó mọi chuyện, cũng mới thấy rõ Trình Trấn Giang hai vợ chồng rối trá chân diện mục. Khá tốt cho tới bây giờ, hắn đã căn bản không thèm để ý cùng trường hỏa hoạn có quan hệ gì. Chính là trường hỏa hoạn, triệt triệt để đốt lên tất cả đại càn loạn cục, ở chỗ nào sau đó, triều đình đột nhiên phát điên một tiếng công giang hồ, tại yêu man làm hại trên cơ sở, nhường tất cả càng biến đổi loạn. Tri Ngộ gật đầu một cái, hắn lại khái giải chuyện này tình huống. Chính là bởi vì Tiệt Giang Tông bị đốt, Trình Trấn Giang một nhà đứng trước nguy hiểm, ngoại công Triệu Nghĩa trong cơn giận dữ trực tiếp ra tay, kết quả chịu thảm bởi con rể đâm lưng. Nhưng cái này lại cùng Trình Tư vận mệnh có quan hệ gì? Lý Chi Hoan tiếp tục nói, làm sơ triều đình một phương, trừ ra vị kia thực lực kinh khủng Triệu thủ phụ bên ngoài, còn có này một tên cực kỳ ma quái cường giả, thủ đoạn rất giống. Làm sơ Thái Nhất đạo nhân, quỷ quyệt khó xem xét giết người vô hình. Tượng Thái Nhất đạo nhân cường giả, mệnh đạo tu sĩ. Tri Ngộ lập tức phản ứng, Lý Chi Hoan miêu tả cường giả bí ẩn, xác suất lớn chính là một tên thực lực không tầm thường mệnh đạo tu sĩ. Mà loại người này, tại đại càn sẽ chỉ có hai cái xuất xứ, Thái Nhất Tông cùng Tiên Cơ Lâu. Triệu thủ phụ dứt khoát nổi giận ra tay, trọng thương nhiều tên tông sư, chính hắn thì rơi xuống cảnh giới tông sư. Ngoài ra, tên kia cường giả bí ẩn sử dụng cực kỳ khủng bố thủ đoạn, nguyên rủa ở đây tất cả địch nhân, thì bao gồm Trình Minh Chủ. Lý Chi Hoan thần sắc càng phát ra nghiêm túc, kỳ thực nàng cũng không hiểu rõ Triệu Nghĩa cùng Trình Trấn Giang quan hệ, hắn thấy hai bên chẳng qua là bình thường quan hệ thù địch. Sau đó theo nàng điều tra Trình Tư nguyên nhân bệnh, mới dần dần phát hiện chỗ không đúng. Nhưng Lý Chi Hoan căn bản không dám xác định. Nếu suy đoán này thực sự thật sự, Trình Trấn Giang cho dù là làm ra 100 cái hứa hẹn, thì triệt để rửa không sạch sẽ chính mình. Nàng tiếp tục nói, cái đó kinh khủng chú rủa sau đó, trọng thương các bậc tông sư sau đó không lâu sôi nổi quỷ dị vẫn lạc, cửu phẩm cường giả càng là hơn tại chỗ chết rồi không ít. Chỉ có Trình Minh Chủ một người bình yên vô sự. Lời nói đã đến nước này, Lý Chi Hoan không có tiếp tục nói nữa. Vì hướng Trình Ngộ tìm kiếm triều đình giúp đỡ, nàng có thể lộ ra một ít chân thực thông tin, nhưng nếu tùy tùy tiện tiện kết luận, nhưng chính là tính chất hoàn toàn khác biệt sự việc. Nhưng dù vậy, Trình Ngộ đã nghe hiểu ý bị nguyền rủa võ giả bên trong, thì Trình Trấn Giang bình yên vô sự, kết quả tiểu bội vận mệnh xuất hiện vấn đề. Hắn con người hơi co lại, bắt đầu hồi ức đúng nhà kia cũng không có nhiều người hiểu rõ. Lúc đó Trình Trấn Giang một nhà thân ở Tây Bắc chống cự yêu man, có thai Triệu Hy Xuân cơ thể không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng tiểu bội Trình Tư chính là không hiểu trước giờ sinh non nửa tháng, vừa vận thành một cái trung đích cực độ phạm thủy vận mệnh, lại trời sinh nước lạnh nội lực. Vận mệnh cùng nội lực tương xung phía dưới, Trình Tư không biết chút nào tu luyện tới tam phẩm, chứng bệnh đột nhiên xuất hiện, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghĩ đến đây, Trình Ngộ hai tay bắt đầu có chút phát run, đây hết thể ngẫu nhiên trùng vào một chỗ, chính là một loại tất nhiên. Trình Trấn Giang làm sơ đâm lưng Triệu Nghĩa, lọt vào cường giả bí ẩn chú rủa bình yên vô sự, là bởi vì tiểu bội Trình Tư thay hắn khiêng tiếp theo. Trình Trấn Giang không thể nào không biết chuyện này, hắn lẽ nào thì mặc kệ sao? Nghe nói Thiên Cơ Lâu Chu Lâu chủ cho ra qua đề nghị, nhưng không có bị tiếp nhận, tựa hồ là đang cố kỵ cái gì. Lý Chi Hoan giọng nói bi ai, mặc dù nàng thì cực độ phẫn nộ qua, nhưng cuối cùng không có cách nào giống Trình Ngộ ngay thẳng như vậy mở miệng. Trình Minh Chủ hắn có thể có lo nghĩ của mình đi. Dù thế nào, Trình Trấn Giang đều là thiên bảng cao thủ, tông sư trở xuống cấp cao nhất cường giả, Tiệt Giang Tông cùng Trình ra hai thế lực lớn người thừa kế, không cách nào tùy ý nói người vấn đề. Đúng lúc này, Trình Ngộ dưới chân bành một tiếng oanh tạc kinh khủng bắp nước, ánh mắt bên trong đốt vô cùng lửa giận. Hắn dù thế nào cũng không thể nào tiếp thu được, Trình Trấn Giang hại tiểu bội Trình Tư, còn không muốn cứu đối phương hành vi. Theo Trình Ngộ, dù là Trình Tư ra một chút vấn đề, Trình Trấn Giang đều muốn trả ra đại giới. Hắn cắn chặt răng hướng Lý Chi Hoan chắc tay, đa tạ Lý Cốc chủ báo cho biết đây hết thảy, tại hạ ngày sau tất có trọng báo. Về phần tiểu muội sự việc, ta sẽ nghĩ biện pháp làm phiền Lãnh Vũ Cốc chăm sóc nàng. Ừm. Lý Chi Hoan trên mặt lộ ra nét mừng, lần này Thiên Hạ Võ Đạo đại hội, tiểu tư nhi cũng sẽ theo Lãnh Vũ Cốc cùng đi, xem xét có thể hay không có cường giả có thể giải bệnh giữ. Như vậy triều đình cùng giang hồ hai bên lực lượng đều có thể dùng tại tiếp cận Trình Tư vấn đề lên. Vậy thì tốt, ta liền tại Càn Đô bên ấy chờ đợi Lý Cốc chủ các ngươi. Tri Ngộ nói xong những thứ này về sau, đã không còn bất luận cái gì lưu lại, lúc này hướng Càn Đô phương hướng mà đi. Một phương diện, hắn phải chạy về bên ấy, đi hỏi một chút Mã Dân Nông cùng Triệu Nghĩa, làm rõ ràng Trình Tư rốt cục tình huống thế nào, có bắt buộc, còn muốn đi Thiên Cơ Lâu tìm cái đó Chu Lâu chủ. Đối phương nói có biện pháp giải quyết vấn đề. Mặt khác, hơi thở của Trịnh Chu càng ngày càng gần, lại tiếp tục chờ đợi không chỉ phải có phiền phức, với lại nếu là bị trông thấy Lý Chi Hoan cùng hắn trò chuyện, cũng sẽ ảnh hưởng đến Lý Chi Hoan cùng Lãnh Đú Cốc. Đối phương là sư tôn, cực kỳ quan tâm Trình Tư cái này đệ tử, Trình Ngộ tự nhiên nhìn ở trong mắt. Hắn người này, có thù muốn gấp 10 hoàn trả, có ân cũng muốn dũng tuyển tương báo. Trì Ngộ Chân trước mới vừa vặn rời khỏi, chân trời Trịnh Chu đạp trên cường đại đi kỳ lân uy thế mà đến. Thanh Nhi, mới tới chỗ này, Trịnh Chu một chút liền nhìn thấy ngồi quỳ chân ở trên mặt hồ Hàn Thanh, lập tức kích động nhích lại gần. Thanh Nhi, ngươi không sao chứ? Ta nhưng lo lắng. Trịnh Chu đang nói lo lắng lời nói, không ngờ rằng khẽ nghiêng gần Hàn Thanh, đối phương lập tức lộ ra hoảng sợ bộ dáng, đúng là giống như hải đồng rút lui tránh né lấy hắn. A, ngươi đừng tới đây. A, Thanh Nhi, ngươi làm sao vậy? Trông thấy Hàn Thanh bộ dáng này, Trịnh Chu bị giật mình kêu lên, quả thực không thể tin được trước mặt một màn này. Đây là Hàn Thanh, quả thực dường như cái điên ngốc người. Nhưng hắn cảm nhận được trên người đối phương đạo khí tức, trông thấy treo ở một bên kỳ lân thương, này trừ ra thê tử của hắn Hàn Thanh còn có thể là ai? Thanh Nhi, ý thức hải của ngươi, tan vỡ. Đừng đụng ta, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi không muốn hại ta. Trịnh Chu không để ý Hàn Thanh khóc ròng ròng dãy rủa, một phát bắt được bả vai của đối phương, kiểm tra đến không thích hợp về sau lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Hàn Thanh, chết để điên rồi, phế đi. Sau một khắc, hắn cuồng loạn tiếng kêu to vang lên. A, triều đình điên quyển, tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết không có chỗ trốn a. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Hàn Thanh trở thành như vậy, chính là Trình Ngộ tiểu xuất sinh kia tác phẩm. Trịnh Chu cả đời yêu nhận như thế làm hại, phá quân môn càng là hơn một vị tông sư phế bỏ. Thu này không báo, Trịnh Chu thực sự không phải nam nhân.